Chương 644, Long thủ tỷ tỷ chương 644, Long thủ tỷ tỷ sẽ không thật là yêu tôn đi. Một bên cẩn thận cầm quần áo bên trên nếp vốn vút lên, Đình Luân khắc một bên kinh nghi bất định thầm nghĩ, tiên vân giới còn có tạo huyền tồn tại sao? Hắn xem Khổng Giao cùng Ngưng Xương trận thế kia, hiển nhiên không giống như là đi gặp trưởng sinh yêu vương. Cho dù là bối phận lại lớn, lại thế nào khả năng để Khổng Giao cùng Ngưng Xương hai cái này gặp huyền hằng cũng không sợ người, thận trọng như thế đối đãi. Khổng Giao đem Đình Luân khắc biểu hiện nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Quá trình này Khổng Giao cũng không có cùng Đình Luân khắc giải thích cái gì. Hắn mang Đình Luân khắc tiến đến, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể hay không may mắn nhìn thấy Trưởng Thanh chân nhân, cái kia còn phải là từ Trưởng Thanh chân nhân làm quyết định, chính mình nói đến cùng cũng bất quá là một cái văn bối. Liên nhìn xem vô lại rắn có hay không cái này duyên phận. Nếu là có hạnh nhìn thấy Trưởng Thanh chân nhân một mặt, cũng coi là cơ duyên của hắn, làm gì cũng phải cho hắn ba dưa hai táo. Khổng Giao như thế suy nghĩ ở giữa, Ngưng Xương cùng Đình Luân khắc dung nhan đều đã sửa soạn xong hết. Đình Luân khắc đầu này vô lại rắn, vì lưu lại cái ấn tượng tốt, quả thực là cái kia dễ thấy áo đỏ đều rút đi, đổi lại một bộ lấy vui áo xanh. Như thế Khổng Giao cũng không trì hoãn, mang theo Ngưng Xương cung kính hướng phía chỗ cửa hàng con xuống. Đình Ngôn Khắc cũng học theo, đem đầu chôn đến giả thấp. Chỉ nghe Khổng Giao kia cung kính tiếng nói tại chỗ cửa hàng vang lên, "Vạn bối Khổng Giao, bái kiến Trưởng Thanh chân nhân." "Trưởng Thanh chân nhân." Đình Ngôn Khắc nghe được chân nhân hai chữ thân thể rõ ràng run một cái, đồng tử đều phóng đại mấy phần, trong đầu vẫn là suy nghĩ mãnh liệt. Quả thật là yêu tôn không thành. Khổng Giao vừa dứt lời, vừa mới đem đầu nâng lên, liền nhìn thấy trong động phủ tách ra một đoàn chói mắt lục sắc quang mang. Quang mang kia đem Khổng Giao thôn vệ, tính cả hắn bên cạnh thân đứng đấy Ngưng Xương cùng Đỉnh Luân Khắc thân hình cùng một chỗ đều bị dìm ngập. Lập tức quang hoa thu liễm, đương Khổng Giao con mắt có thể thấy bất lúc, đã xuất hiện ở Trưởng Thành chân nhân bế quan kia một chỗ bồn điện. Tại bọn hắn ngay phía trước, một gốc cự mục kình thiên mà lên, tán cây to lớn che khuất bầu trời. Cự mục trước đó, phong hoa tuyệt đại nữ tử quần áo dây leo biên chế váy dài, vẫy lên một đôi thon dài cặp đùi đẹp, lăng không ngồi tại dây leo trên ghế dài, mặt mày mỉm cười nhìn xem chính mình. "Khổng Giao, đã lâu không gặp." Long thủ ngọc nhuận châu tròn tiếng nói truyền vào Khổng Giao trong tai, cũng đồng thời bị Đỉnh Luân Khắc Ngưng Xương nghe được. Ngưng Xương thì cũng thôi đi, đã sớm biết cái này gốc Long Tê một tồn tại. Đình Ngôn Khắc thì dọa đến thân thể đều cứng ngắc lại xuống tới, thở mạnh cũng không dám một chút, càng đừng đề cập ngẩng đầu đi xem phía trước nữ tử kia. Tuy nói Long Thủ đem mình một thân tạo huyền uy áp thu liễm đến một chút không dư thừa, nhưng nhìn nữ tử kia hậu phương gốc kia thông thiên chi một tư thế, liền vượt xa khỏi trưởng sinh cấp độ. Tất nhiên chính là nữ tử kia bản thể. Tạo huyền không thể nhìn trộm. Vị tiên bối này, hẳn là tạo huyền yêu tôn không thể nghi ngờ. Tiên vân giới thật là có tạo huyền tồn tại. Đình Ngôn Khắc nuốt nước miếng một cái, âm thầm sợ hai thán phục Trưởng Thanh tồn tại đồng thời, cũng kinh ngạc vì sao Khổng Giao sẽ nhận biết tạo huyền chân nhân. Không đợi Đình Ngôn Khắc suy nghĩ nhiều, Khổng Giao đã mỉm cười đối với Long Thủ thi lễ một cái, trả lời: "Từ biệt mấy năm, ta nhìn chân nhân phong thái càng hơn trước." Trưởng Thanh chân nhân cười mà không nói, con ngươi màu xanh trên người Khổng Giao quét qua, cái sau tu vi cùng đạo cơ đủ loại đều bị nàng thu vào đáy mắt. Tức giận trả lời một câu: "Ngươi cái tên này, mới ra ngoài mấy năm à, cái này đều muốn đột phá trường sinh. Muốn nói phong thái, ngươi mới là nhất nên xuân phong đắc ý cái kia." Long Thủ hoàn toàn như trước đây không có tạo huyền giá đỡ, cùng Khổng Giao nói chuyện với nhau biểu lộ như một xuân phong, trong giọng nói mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm. Khổng Giao cũng rõ ràng chính mình tại tạo huyền trước mặt căn bản sẽ không có cái gì bí mật, cũng không so đo tình huống của mình bị Trưởng Thanh nhìn trộm đến, cười mỉm trả lời, cũng là nắm Trưởng Thanh chân nhân phúc, tiểu tử mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Ý đến, Trưởng Thanh chân nhân ném lấy Khổng Giao một cái khinh bị ánh mắt, nói, nàng lại nhìn về phía Khổng Giao đứng phía sau Ngưng Xương cùng Đỉnh Luân Khắc. Ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân từng cái đảo qua, thân phận của bọn hắn, tự nhiên cũng trốn không thoát Long Thủ con mắt. Khóe miệng nàng có chút nhếch lên, đi đầu nhìn về phía Ngưng Dương, Quảng Hàn Điện Nguyệt Ngưng Băng Chi, không nghĩ tới lớn như vậy. Thanh Hổ Phúc Địa cùng Quảng Hàn Điện riêng có nguồn gốc, cho nên Long Thủ ngự khí quen thuộc. Ngưng Dương tự nhiên cũng buông lòng xuống, trên mặt mang nụ cười sán lạ, cười hì hì nói ra, "Long Thủ tỷ tỷ còn biết ta nha." Ngưng Dương cũng đã sớm nghe nói ngài uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Khổng Giao chợt nghe xong Ngưng Dương gọi Trưởng Thanh chân nhân danh tự, vô ý thức lông mày nhíu lại, đang muốn uốn nắn sai lầm của nàng. Người trước mắt này dù sao cũng là tạo huyền, Ngưng Dương cử động lần này có chút không biết lớn nhỏ. Không ngờ rằng Khổng Giao vừa nhấc mắt, cũng không có từ Long Thủ trên mặt nhìn thấy không chút nào duyệt. Ngược lại là bởi vì Ngưng Xương một tiếng Long Thủ tỉ tỉ, rất là hưởng thụ. Nghĩ đến là bởi vì có cây chi tinh trời sinh thân hòa, Long Thủ nhìn xem Ngưng Xương mặt mày, càng xem càng thích. Dứt khoát từ trên ghế mây đứng lên, tiếp theo giây lát đã đi tới Ngưng Xương trước người. Long Thủ chỉ mặc dây leo váy dài, một thân ngạo nghễ đường cong triển lộ không thể nghi ngờ, dây leo hẹp hở ra ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy để cho người ta huyết mạch phún trương xuân quang. Khổng Giao chỉ nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian chôn xuống đầu. Cùng hắn có giống nhau động tác vẫn là Thính Thủy Mãng, không dám nhìn nhiều. Quảng Hàn Điện Băng Chi còn chưa minh ngộ thần thông. Long Thủ xích lại gần tại Ngưng Xương trên thân thể nhìn một chút, nghiêng đầu qua hỏi hướng Khổng Giao. Rõ ràng Ngưng Xương mới là trưởng sinh, Khổng Giao bất quá hóa hồn, nhưng nàng lại vẫn cứ hỏi Khổng Giao. Có thể nghĩ Khổng Giao tại Long Thủ trong lòng địa vị. Với bạn, Khổng Giao mang theo Ngưng Xương chính là vì nàng thần thông việc này tới. Nghe được Long Thủ tra hỏi, ngược lại là thay hắn đã giảm bớt đi mở miệng phiền phức. Trên mặt ra vẻ vẻ cười khổ, Khổng Giao gật đầu đáp, xác thực không có minh ngộ thần thông. Chuyến này mang Ngưng Xương đến Thanh Hồ Phúc Điện cũng là vì việc này. Nghĩ đến Trưởng Thanh chân nhân cũng là có cây chi tinh đắc đạo, nếu có thể chỉ điểm Ngưng Xương một hai, cũng coi là phúc khí của nàng. Trưởng Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu, nghe xong Khổng Giao về sau, nàng cũng không có lập tức cấp cho trả lời chắc chắn, ngược lại từ trên xuống dưới nhìn Ngưng Sương mấy lần cũng không biết đang nhìn cái gì. Khổng Giao không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cùng Tính Thủy Mãng ở một bên chờ lấy. Thằng đến Ngưng Sương nhịn không được, giòn tan hỏi Long Thủ tỷ tỷ đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi nha. Long Thủ khép cười một tiếng, thân mật điểm một cái Ngưng Sương kia hải nhi mập khuôn mặt nhỏ. Nói xong nàng mới quay đầu nhìn về phía Khổng Giao nhìn, trả lời, cái này tiểu bằng chi tư chất kỳ thật không yếu, theo lý mà nói sớm nên mình ngộ thần thông. Cũng không biết nửa đường ăn thứ gì, thần hồn đều bị đột nhiên hoa thải bao phủ. Thần hồn không chịu nổi gánh nặng, thần thông lại từ thần hồn bên trong mà ra, làm sao có thể minh ngộ thần thông? Khổng Giao cũng không phải tạo huyền, chỗ nào nhìn thấu trưởng sinh đại năng thần hồn. Nghe Long Thù một lời, cũng có chút kinh ngạc nhìn Ngưng Sương một chút, hỏi: "Ngươi đến cùng ăn cái gì?" Ngưng Sương sắc thực tham ăn, cả ngày liền không có nhàn rỗi thời điểm. Hiện tại tốt, vì ăn, ngay cả thần thông đều chưa kịp thức tỉnh. Chương 645, đổi chương 645, đổi ai cần ngươi lo. Ngưng Sương đối Khổng Giao cũng không có sắc mặt tốt, từ một tiếng về sau, đem khuôn mặt nhỏ lệch đến một bên. Nàng hiển nhiên là không có ý định nói cho Khổng Giao chân tướng. Khổng Giao cũng không tốt truy vấn, đành phải kiên trì hỏi Long Thủ, không biết trưởng thành chân nhân có biện pháp nào giải quyết tình cảnh của nàng bây giờ. Dễ làm. Long Thủ dù sao cũng là tạo huyền, một chút biến nhìn ra vấn đề, rất là tự tin nói ra, bản chân nhân tự có diệu kế, ngươi yên tâm đem người giao cho ta đi. Vậy liên phiền phức trưởng thành chân nhân. Khổng Giao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn cho là Ngưng Sương là bởi vì tư chất nhận hạn chế, chậm chạp không thể thức tỉnh thần thông. Nếu không phải Long Thủ nhìn ra môn đạo, hắn khả năng còn bị Ngưng Sương mơ mơ màng màng. Cũng may là trưởng thanh chân nhân chịu ra tay tương trợ, nếu không cái này tham ăn ra hỏa, sợ là cả một đời đều muốn đợi tại trưởng sinh sơ kỳ. Khổng Giao âm thầm may mắn ở giữa, toàn vẹn không có ý thức được Ngưng Sương trong mắt kia lóe lên liền biến mất chỗ dạng. Nàng ăn cái gì? Đương nhiên là thái âm chi tinh. Khổng Giao lần thứ nhất đi đến Sương Nguyệt đàn lúc, liền triển lộ ra để ất tự thập nhị động dung tư chất, đồng thời dẫn hạ Sương Tuyết chi tinh cùng thái âm chi tinh. Tuyết xương chi tinh bị Khổng Giao hoàn toàn hấp thu. Thái âm chi tinh thì nhiều hơn một nhỏ phần, bị ất tự thập nhị chặn lại, cho Ngưng Sương. Đây chính là thái âm chi tinh. Khổng Giao muốn luyện hóa đều phải đem Nguyệt Luân ấn tu tới biên mãn, tại tu luyện cổ nguyện âm, cuối cùng lại mượn Phục Thiên dẫn lôi luyện hóa. Ba loại thiếu một thứ cũng không được. Ngưng Sương lại cái gì đều không có luyện. Toàn bộ nhờ trưởng sinh đại năng tu vi ngạnh sinh sinh mài mấy năm, cũng không gặp hiệu quả. Ngược lại là chậm trễ mình minh ngộ thần thông thời cơ. Ngưng Sương có chút tức giận thầm nghĩ, vẫn là quái thái âm chi tinh quá mức bá đạo, cho dù là một nhỏ phần thái âm chi tinh, cô nại nại cũng không chịu được nổi. Đương nhiên những này Khổng Giao đều là không biết. Hắn còn tại cùng Long Thù bắt chuyện. Tiếp theo lại đem Đỉnh Ngôn Khắc dẫn tiến cho trưởng thanh chân nhân. Chân nhân, đây là Đỉnh Ngôn Khắc, Vô Tận Hải Thính Thủy Mãng đắc đạo. Cái này Vô Tận Hải Thính Thủy Mãng, lần thứ nhất nhìn thấy tạo huyền yêu tôn, Long Thủ sau khi xuất hiện trong lòng run sợ, thở mạnh cũng không dám một chút. Nghe được Khổng Giao tại Long Thủ trước mặt kêu lên tên của mình, hắn trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đi cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Tiểu bối Thính Thủy Mãng nhất tộc, Đỉnh Ngôn Khắc, tham kiến yêu tôn. Trường Thanh yêu tôn thọ cùng thiên đệ, pháp lực vô biên, mới gặp yêu tôn chân dùng, tiểu bối sợ hãi. Đỉnh Ngôn Khắc kia phá la cuống họng oa oa nói một tràng đuốt mông ngựa. Nghe được Khổng Giao sắc mặt đều lộ ra cười ngượng ngùng, cảm thấy mất mặt. Trường Thanh chân nhân càng là mấp máy đẹp mắt miệng nhỏ, màu xanh biết đồng tử từ trên thân Tính Thủy Mãng dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Khổng Giao, truyền âm nói, gia hỏa này làm sao so ngươi còn buồn nôn. Khổng Giao đau đầu đuốt đuốt mi tâm, chỉ có thể cười khổ không nói. Kỳ thật cũng không trách Đỉnh Ngôn Khắc phản ứng như thế lớn. Tiên Vân giới đã đến không hết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tạo huyền, vẫn là yêu tộc yêu tôn. Bất kỳ một cái nào trưởng sinh yêu vương gặp Trường Thanh chân nhân, kỳ phản ứng cũng sẽ không so Đỉnh Ngôn Khắc yếu. Thẳng đến Trường Thanh khoát tay áo, ra hiệu Đỉnh Ngôn Khắc ý miệng. Cái sau lúc này mới run rẩy ngậm miệng lại, một đôi mắt cũng không dám nhìn Long Thủ, chỉ là cúi thấp xuống. Trường Thanh đã lựa chọn gặp Đỉnh Ngôn Khắc, tự nhiên cũng sẽ không tỉ lý cái gì. Đi đến trước mặt nó trên dưới dò xét một phen, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đúng là Thính Thủy Mãng đắc đạo, lấy các ngươi nhất tộc huyết mạch, có thể tu được trưởng sinh cảnh giới, thật đúng là không dễ dàng đâu. Những năm này, ngươi vẫn là bạn chân nhân nhìn thấy đầu thứ nhất trưởng sinh cảnh giới Thính Thủy Mãng. Khổng Giao lại cũng không kỳ quái, Đỉnh Ngôn Khắc trên đỉnh đầu khí vận thuần trắng bên trong hiện ra một sợi kim mang. Miễn cưỡng cùng nhị đẳng khí vận dính vào bên, nghĩ đến trước kia cũng là có đầy đủ cơ duyên kỳ ngộ, mới có thể đến bây giờ tình trạng. Bất quá dưới mắt Trường Thanh chân nhân phát biểu, hắn cũng không tốt xem bảo, chỉ là bình tĩnh nhìn. Cái này vô lại rắn có thể được Trường Thanh chân nhân gặp mặt, kia một sợi kim sắc khí vận cũng là lên một chút tác dụng. Nghĩ đến Trường Thanh chân nhân cũng sẽ cho hắn một điểm chỗ tốt. Quả nhiên, Trường Thanh lời nói rơi xuống về sau, liền lấy đẹp mắt thon dài ngón tay kéo lại mình đẹp mắt cái cằm, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ mấy hơi về sau, con mắt mới sáng lên, làm ra quyết định, tính ngươi cái này vô lại rắn có vật khí, bản chân nhân thật là có một kiện đồ vật tặng cho ngươi. Nói, Trường Thanh chân nhân hướng phía trước mặt hư không lăng không một trảo. Một đầu không biết cái gì loại rắn bộ xương bị nàng từ trong hư không nhấc ra. Khổng Giao ngay tại Trường Thanh bên cạnh, con mắt lúc này dừng lại tại bộ xương kia bên trên. Bộ này xương rắn đỡ bất quá dài 7 thước, lại có 108 tiết. Mỗi một tiết cốt cách đều có ánh sáng màu xanh thuận xương cốt ở giữa khe hở thẩm thấu ra. Nồng đậm sát khí theo khung xương xuất hiện, bao phủ một phương này không gian. Trường Thanh bàn tay tại bộ xương kia bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, gỡ xuống xương cốt một đoạn, không đến ngón tay cái lớn nhỏ. Sau đó hướng phía Đỉnh Ngôn Khắc trên thân bắn ra. Hưu, ánh sáng màu xanh lóe lên. Đỉnh Ngôn Khắc toàn thân như bị sét đánh, run lẩy bẩy. Hắn rõ ràng ngay tại kinh lịch lấy thống khổ, nhưng thật người trước mặt hắn không dám gọi lên tiếng, chỉ có thể giáng chống đỡ, quả thực là không có để cho mình hừ ra một tiếng. Thằng đến Khổng Giao trông thấy, Đình Ngôn khắc xương sống bên trên, tựa hồ có một vật sông ra ngoài, cuối cùng chèn phá hắn quần áo, lộ ra bản thể. Nguyên lai là một tiết bạch cốt bị ép ra ngoài. Thuận Đình Ngôn khắc vỡ vụn quần áo, rơi vào mặt đất bên trên. Toàn bộ quá trình hơi hận, Đình Ngôn khắc rơi trên mặt đất xương cốt bên trên, thậm chí đều không có một tia vết sắc. Thấy Khổng Giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ám đạo tạo huyền chân nhân kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, trong nháy mắt liền hoán cốt tạo hình, tạo huyền chân nhân quả nhiên là hành tẩu ở nhân gian chí tôn. Từ trên thân Đình Ngôn khắc rơi xuống kia một đoạn xương cốt, đúng là cơ sống của hắn xương một đoạn. Trường Thanh chân nhân dùng trên tay kia một đoạn xương cốt, đổi đi hắn xương cổ sống. Đình Ngôn khắc xương cổ sống Trường Thanh chân nhân cũng không có lãng phí, mà là ngón tay nhấc câu, bị nàng cầm ở trong tay, tiện tay ném vào trong hư không. Làm xong đây hết thảy, Trường Thanh chân nhân mỉm cười đối Đình Ngôn khắc nói ra, đây là dị chủng yêu tộc Thanh Nhu Mãng xương cổ sống, bản chân nhân đưa cho ngươi kia một đoạn, là cả cô Thanh Nhu Mãng linh tính đủ nhất. Nếu là ngươi tạo hóa đủ, liền có thể lấy kia một đoạn xương cổ sống làm cơ sở, đem chọn đầu xương sống hóa thành Thanh Nhu Mãng. Trường Thanh chân nhân tiện tay ban thưởng cơ duyên, nghe được Đình Ngôn khắc thần tình kích động không thôi. Đầu như ra tỏi, đối Trường Thanh chân nhân đập không ngừng. Thân là yêu tộc Đình Ngôn khắc biết, cái cơ duyên này đến cỡ nào chân quý. Nếu là mình có đem chọn đầu xương sống hóa thành Thanh Nhu Mãng xương sống ngày đó, như vậy mình tính thủy mãng huyết mạch sẽ nhảy vào đến một cái cấp độ mới tinh. Không chút nào khoa trương, có thể đạt tới dị chủng yêu thú trình độ. Long thủ cử động lần này không khác cải mệnh. Khổng Giao cũng vì Đình Ngôn khắc cao hứng, đối Trường Thanh chân nhân khẩn thiết chắc tay, cái này tính thủy mãng, có thể ngài ban ân, thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Trường Thanh chân nhân vội vàng khoát tay, giảo hoạt cười cười, cũng không phải ban ân, là trao đổi. Nói Trường Thanh chân nhân nghĩa chính ngôn từ nói bổ sung, chẳng qua là lấy xương cốt của hắn, đổi ta một đoạn xương cốt mà thôi. Trường Thanh chân nhân vẫn là trước sau như một sợ nhân quả dính vào người. Khổng Giao liên tục cười nói xác nhận. Chương 646, Long thủ trả lời chương 646, Long thủ trả lời tính thủy mãng, nương xương hai người, Trường Thanh đều đã xem qua. Sau đó là Khổng Giao cùng Trường Thanh chân nhân đơn độc gặp mặt thời gian. Trường Thanh chân nhân biết Khổng Giao vô sự không đăng tam bảo điện, thay tính thủy mãng đổi xong xương cốt về sau, liền bàn tay vung lên, tạm thời đem nương xương cùng Đỉnh Ngôn Khắc đưa ra nàng chỗ này bế quan điện. Chỉ có Khổng Giao phía trước, Long thủ càng thêm không giả, lại nằm đến giữa không trung tấm kia sợi đằng biên chế trên ghế dài, không có chút nào tạo huyền hình tượng. Nói đi, tìm đến bản chân nhân lại có chuyện gì? Trường Thanh chân nhân ngữ khí ung dung không đổi, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Khổng Giao. Khổng Giao biết rõ trước mặt vị này Trường Thanh chân nhân bản tính, quên qua lòng vòng khả năng chọc giận nàng sinh khí, dứt khoát ấm áp cười nói, cũng không có việc gì, sẽ không quá phiền phức chân nhân. Chính là giống như lần trước, mượn chân nhân thanh hồ phúc địa đột phá trường sinh. Lại tới. Trường Thanh không giống với lần trước, nhìn xem Khổng Giao con mắt, có chút đau đầu mà nói, lần này thế nhưng là đột phá trường sinh, các ngươi Quảng Hàn điện kia phục thiên âm lôi dẫn xuống tới. Kia lôi kiếp chỗ rơi chỗ thổ địa, sợ là trong ngàn năm khó có sinh cơ. Phục thiên âm lôi uy lực, Khổng Giao tại ngưng xương chỗ nào hơi có mấy phần nghe thấy. Cho nên đã sớm có kế hoạch, thong dong cười một tiếng, trả lời, vạn bối không tại phúc địa bên trong độ kiếp chính là, ngay tại chỗ kia tinh không tế đàn là được. Kia một chỗ linh tây lấy thân là tế dẫn hạ kia thần bí tinh không bảo quái vật không gian, sớm bị Trường Thanh cho sốc. Khổng Giao đến đó độ kiếp, lại an toàn, lại không có người quấy rầy, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngược lại là cái biện pháp. Trường Thanh chân nhân nháy nháy mắt, cảm thấy có thể thực hiện sau vung tay lên, đồng ý Khổng Giao thỉnh cầu. Vậy liền đến đó độ kiếp đi, yên tâm, bản chân nhân sẽ giúp ngươi nhìn. Khổng Giao tới đây, chính là vì nghe Trường Thanh chân nhân câu nói này. Có tạo huyền hộ đạo, hắn tất nhiên có thể an tâm độ kiếp rồi. Nói xong, độ kiếp hạng mục công việc. Khổng Giao còn có một chuyện phải hướng Trường Thanh chân nhân bẩm báo. Đó chính là tu sĩ dị giới sự tình. Hắn không biết Trường Thanh chân nhân ở lâu Thanh Hồ Phúc Địa, đối với tình huống ngoại giới phải chăng hiểu rõ. Thế là liền một năm một mười đem lần này tiên vân giới linh cơ biến động, lại đến tu sĩ dị giới sắp xâm lấn tiên vân giới sự tình em hay nói. Ngay cả Vô Tận Hải phát hiện Thiên Hư môn, Ngọc Đình môn sự tình, đều không có chút nào giữ lại một mạch độ ra. Nói xong, hắn mở to một đôi mắt, nhìn qua Long thủ, muốn nghe xem nàng là thế nào cái thái độ. Dù sao trước mắt Long thủ, là Khổng Giao có thể tiếp xúc đến, tiên vân giới một cái duy nhất tạo huyền. Nếu là nàng tại sắp đến dị giới đại kiếp bên trong có thể xuất thủ, không nói phù hộ tiên vân giới, tối thiểu có thể thủ đến Vu Đông an bình. Đáng tiếc, Khổng Giao cũng không có tại Long thủ trên mặt nhìn thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tựa như là nàng đã sớm biết chuyện này đồng dạng. Câu trả lời của nàng cũng là lập lờ nước đôi, đã không có nói muốn giúp đỡ, cũng không có nói không hỗ trợ. Tại trên ghế mây, nàng chỉ là lấy cánh tay chống đỡ đầu, đối Khổng Giao ung dung trả lời một câu, việc này ngươi cũng đừng quan tâm. Khổng Giao ha to miệng, hắn nhưng là chuẩn bị xong rất nhiều lời từ, chuẩn bị thuyết phục Trường Thanh chân nhân. Ai biết nàng là thế mà lại như thế đáp lại. Ngược lại để Khổng Giao trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Há to miệng, đang muốn tiếp tục thử hắn, cũng là bị Trường Thanh chân nhân một câu đem hắn lời vừa tới miệng cho ngăn ở cổ họng. Thiên vân giới, cũng không chỉ bản chân nhân một cái tạo huyền. Làm như thế nào ứng đối, cũng sớm có định đoạn, không phải ngươi, cũng không phải bản chân nhân một người liền có thể tả hữu. Ngươi vẫn là an tâm chuẩn bị độ kiếp hạng mục công việc đi. Nói xong, Trường Thanh chân nhân cánh tay vung lên, Khổng Giao như ngưng xương cùng đỉnh muốn khắc, bị ánh sáng màu xanh lục bao vây lấy biến mất tại cái này bốn địa loại hình. Long thủ động phủ lối bảo. Khổng Giao tại một trận màu xanh biếc bên trong hiện lộ ra thân hình. Trước mắt của hắn chỉ có thấy được Đỉnh Ngôn Khắc. Cái sau có thể là từ đối với yêu tôn kính sợ, một mực vì trên mặt đất không có. Thấy Khổng Giao xuất hiện, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tới. Khổng Giao dưới mắt nhưng không có tâm tư đi phản ứng đỉnh một khắc, mà là sắc mặt kinh nghi bất định, thưởng thức Long Thủ mới vừa nói ra kia một phen. Tiên Vân giới quả thật không chỉ là Trường Thanh chân nhân một cái tạo huyền, chỉ cần bọn hắn chịu liên thủ, Tiên Vân giới nguy hiểm có thể giải hơn phân nửa. Đáng tiếc, nghe Trường Thanh chân nhân lời trong lời ngoài ý tứ, cũng không có cái minh xác trả lời chắc chắn. Khổng Giao bởi vì Trường Thanh chân nhân cái này một lời nói có chút tâm thần có chút không tập trung, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía trước mặt đỉnh nguyên khắc, hỏi: "Ngưng Sương đâu?" Tại Khổng Đạo Hữu lúc đi ra, nàng lại bị chân nhân triệu tiến vào. Đỉnh nguyên khắc bởi vì Trường Thanh chân nhân nguyên nhân, đối với Khổng Giao đều theo bản năng càng thêm tôn kính. Lúc nói chuyện đều nhỏ giọng hỏi, chỉ là cái kia phá cũng họng, làm sao nói cũng có nghe. Khổng Giao cũng không so đo, nhẹ nhàng gật đầu. Trường Thanh đã nói muốn giúp Ngưng Sương minh ngộ thần thông, lần này đưa nàng triệu đi vào, tất nhiên là thực hiện lời hứa, cũng không cần lo lắng Ngưng Sương an nguy. Nghĩ tới đây, Khổng Giao quay đầu lại sâu sắc nhìn Trường Thanh động phủ cửa vào một chút, hướng phía Đỉnh Nguyên Khắc phất phất tay, "Đi thôi. Nói cho cùng, mình bây giờ cũng bất quá là cái hóa hồn cảnh giới tiểu tu sĩ, còn không có tư cách chi phối Tiên Vân giới đại cục. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ có tranh thủ thời gian đột phá, chỉ có đến trưởng sinh mới có hơi lên được mặt bàn. Trước đó, hắn còn cần về một chuyến Thương Ngô phái. 3 ngày sau, Thương Ngô phái nội môn chủ phòng, có Khổng Giao ra mặt dẫn người trở về, tự nhiên là một đường thông suốt. Hắn mới tại Sơn môn chỗ đụng phải đội chấp pháp phó đường chủ Hà Tây Tiến." Từ trong miệng hắn nghe được mình sư tôn Hoàng Phủ Anh xuất quan tin tức. Hoàng Phủ Anh không chỉ có là mình sư tôn, vẫn là Thương Ngô phái trưởng môn, hắn xuất quan loại đại sự này, Khổng Giao không cần nhiều lời, tất nhiên là muốn trước tiên đi. Cho nên vừa vào nội môn liền dẫn Đỉnh Nguyên Khắc ngựa không ngừng vó đuổi tới chủ phong, rơi vào chủ phong lúc trước rộng rãi đài ngắm trăng phía trên. Ở trong quá trình này, Khổng Giao có thể cảm giác được rõ ràng, có một đôi ánh mắt bén nhọn một mực từ trong cửa ngũ phong một trong kiếm nhạc bên trên quan tới, khóa chặt tại bên cạnh thân Đỉnh Nguyên Khắc trên thân. Cho dù cặp kia ánh mắt chủ nhân cũng không có đi nhìn Khổng Giao, kia như có gai ở sau lưng sắc bén cảm giác cũng có thể bị hắn cảm ứng rõ ràng đến. Không cần đoán cặp kia ánh mắt chủ nhân là ai, toàn bộ Thương Ngô phái có thể có như thế kiếm đạo tu vi duy có Đông Tiên một người. Cũng như trên một lần Khổng Giao mang Ngưng Sương trở về nội môn lúc, Đông Tiên con mắt cũng là toàn bộ hành trình đi theo. Đến ngôn khắc điểm này nguy trang, tại Đông Tiên trước mặt như không bật gì. Đông Tiên sư ba thật đúng là Thương Ngô phái định hải thần châm, bất kỳ cái gì tiến vào nội môn người đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đối với cái này Khổng Giao cảm khái một tiếng, cũng không nhìn tới kiếm nhạc. Khổng Giao có thể không thèm để ý Đông Tiên nhìn chăm chú, Đỉnh Nguyên Khắc lại làm không được. Mặc dù cùng là trưởng sinh ở giữa cũng có mạnh có yếu. Đông Tiên ánh mắt rơi trên người Đỉnh Nguyên Khắc, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bị một thanh tiên kiếm khóa chặt. Tiên kiếm liền treo ở đỉnh đầu hắn ba thước phía trên. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình làm ra một chút xíu khác người cử động, thanh tiên kiếm kia liền sẽ không chút do dự chém xuống, mà mình tuyệt đối ngăn cản không nổi một kiếm này. Cho nên Đỉnh Nguyên Khắc vừa mới rơi vào trên đài ngắm trăng, liền cứng ngắc một trường khuôn mặt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Khổng Giao nói ra: "Khổng đạo hữu, uy phái không hổ là Vu Đông đại phái đệ nhất. Bén nhọn như vậy kiếm ý, tứ hải một vực cũng không nhiều gặp, tất nhiên là quý phái Thiên Hà kiếm tiên các hạ rồi." Ha ha. Khổng Giao cười ha ha một tiếng, cho ra một cái từ chối cho ý kiến tiêu dung. Lập tức kêu gọi Đỉnh Nguyên Khắc tiến vào thanh thương điện, trấn an nói: "Yên tâm, Đông Tiên sư bá cũng không phải không nói đạo lý. Ngươi là bằng hữu của ta, lão nhân gia ông ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Ngươi liền xem như sư bá ta đặc biệt hoan nên phương thức đi." Đỉnh Nguyên Khắc ngoại trừ gật đầu còn có thể làm cái gì, chỉ có thể giang chống đỡ lấy ý cười trả lời, thật đúng là đặc biệt. Kinh lịch cái này một dãy chuyện, Đỉnh Nguyên Khắc đối với Khổng Giao là hoàn toàn phục. Bên cạnh có nước sạch giáp thánh quy tướng bạn, Thanh Hồ Phúc Địa có tạo huyền yêu tôn ưu ái. Trở về Thương Ngô phái, còn có như thế một cái lợi hại tông môn chỗ dựa. Tìm lượt tiên vân giới, cũng tìm không ra so Khổng Giao hậu trường càng lớn tu sĩ đi. Mặc dù Đỉnh Nguyên Khắc hiện tại như có gai ở sau lưng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với mình làm ra, đi theo Khổng Giao trở về Vu Đông quyết định mà cảm thấy may mắn. Chương 647, hai con hồ ly, 1, chương 647, hai con hồ ly, 1, đi theo một nhân vật như vậy, làm sao cũng so đợi trong trọng thủy sông mạnh đi. Đỉnh Nguyên Khắc yên lặng thầm nghĩ. Theo Khổng Giao mang theo Đỉnh Nguyên Khắc tiến vào thanh thương điện. Đông Tiên âm thầm nhìn chăm chú, ánh mắt cũng chậm chậm thu liễm. Cho Khổng Giao cảm giác, tựa như là thanh thương điện bên trong có để Đông Tiên yên tâm tồn tại, một khi hắn mang người đi vào thanh thương điện, Đỉnh Nguyên Khắc cũng sẽ không tồn tại uy hiếp. Đông Tiên yên tâm như thế nguyên nhân, tự nhiên là hắn sư tôn Hoàng Phủ Anh. Khổng Giao không khỏi nghĩ nói, cũng không biết sư tôn bế quan lâu như vậy, đến cùng có hay không lĩnh hội đến thứ hai thần thông. Mang theo ý nghĩ này, Khổng Giao cùng Đỉnh Nguyên Khắc song song nhập điện. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia đạo ngồi đang đại biểu Thương Ngô phái tối cao quyền lực trên bảo tọa nho nhã nam tử. Mấy năm không thấy, Hoàng Phủ Anh khí chất vẫn như cũ như vậy cao nhã, thân mang hắn thích màu đen hoa phục. Bởi vì đột phá trưởng sinh nguyên nhân, hắn bề ngoài nhìn qua thậm chí so Khổng Giao rời đi Vu Đông lúc còn trẻ rất nhiều, đã là thiếu niên bộ dáng. Nhưng này ánh mắt bên trong ẩn dấu thâm thúy, sắc thực không có biến hóa. Giống như tất cả mọi người, tại cặp mắt kia hạ đều sẽ không chỗ che thân. Hoàng Phủ Anh chỉ là nhẹ nhàng nhìn Khổng Giao một chút, cặp kia con ngươi màu đen mang cho hắn áp lực tâm lý, thế mà mảy may không kém Đông Tiên. Đệ tử Khổng Giao, bái kiến sư tôn. Khổng Giao không dám cùng Hoàng Phủ Anh đối mặt, vội vàng cúi đầu, lấy giọng trầm thấp chúc mừng sư tôn xuất quan, thần thông đại thành. Tại hạ, Văn Bối Đỉnh Nguyên Khắc, bái kiến Hoàng Phủ trưởng môn các hạ. Đỉnh Nguyên Khắc cũng bái xuống dưới, hắn vốn là nghĩ tự xưng tại hạ. Thằng đến Hoàng Phủ Anh cặp mắt kia quét mắt nhìn hắn một cái này Thính Thủy Mãng vừa mới bị Trưởng Thành chân nhân đổi qua sống lưng liền không bị khống chế cong xuống dưới. Vội vàng đổi giọng, tự xưng Văn Bối. nghe được Khổng Giao khuôn mặt đều là co lại, thầm mắng một tiếng, không muốn mặt. Thật muốn tính lên tuổi tác, cái này tính thủy mãng số tuổi sợ là cùng Lôi Tôn tương đương, mà lại cùng Hoàng Phủ Anh cùng là trưởng sinh, làm sao cũng không nên xưng văn bối. Hoàng Phủ Anh thì lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, trong tay hắn chính cầm một bản trúc quyển, nghe được Đình Nôn khắc kia vị cuống họng mở miệng, tiện tay đem trúc quyển đặt ở bàn bên trên. Trở về rồi. Hoàng Phủ Anh đầu tiên là đối Khổng Giao nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển qua Đình Nôn khắc trên thân, ôn hòa tiếng nói khẽ nhả, Đình Nôn khắc đạo hữu nói quá lời, ngươi xưng ta một tiếng nói bạn là đủ. Không dám, ta cùng Khổng Giao chính là bạn thân, gọi nhau huynh đệ. Đình Nôn khắc liên tục khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngài là hắn sư tôn, nên xưng hô một tiếng tiền bối. Hoàng Phủ Anh cười không nói, cũng không đi cùng Đình Nôn khắc so đo những này, hướng phía Khổng Giao ném đi một ánh mắt. Khổng Giao hiện tại cùng Hoàng Phủ Anh đã vô cùng có ăn ý, biết cái kia ánh mắt ý tứ, lúc này truyền âm cung kính giải thích nói, Đình Nôn khắc đạo hưu chính là Vô Tận Hải một đầu thính thủy mãng đắc đạo. Đệ tử lần này tiến đến Vô Tận Hải, nhận hắn rất nhiều chiếu cố. Lại nhìn hắn tu vi không tầm thường, liền sinh lòng mời chào tâm tư, hắn cũng nguyện ý tới, thế là liền dẫn về tông môn tử sư tôn định đoạn. Đường đường một cái trưởng sinh đại năng, cho dù không có minh ngộ thần thông, đó cũng là trưởng sinh. Hoàng Phủ Anh lại không ngốc, chỗ nào không biết Khổng Giao nhất định là ưng thuận hứa hẹn mới lợi dụ tới. Nhưng đó là đồ đệ sự tình, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, trả lời một câu, mặc dù huyết mạch kém chút, cũng không có minh ngộ thần thông, tốt xấu là cái trưởng sinh, tương lai đại chiến buông xuống, cũng là sắp xếp bên trên công dụng. Làm rất tốt. Đổi lại trước kia, Đề Ngôn khắc loại này trưởng sinh yêu vương muốn tới đầu nhập vào Thương Ngô phái, Hoàng Phủ Anh làm sao cũng phải đứng dậy đón lấy. Nhưng Thương Ngô phái lúc này không giống ngày xưa, theo hắn cùng Đông Tiên lần lượt đột phá trưởng sinh. Thương Ngô phái đã là danh phủ kỳ thực Vu Đông đại phái đệ nhất. Đối với một cái không có minh ngộ thần thông yêu vương, mặc dù cũng coi trọng, cũng không trở thành ra vẻ đạo mạo ra vẻ kích động bộ dáng. Khổng Giao nghe Hoàng Phủ Anh ý tứ, cũng là tiếp nạp Đỉnh Ngôn Khắc. Lúc này lộ ra ý cười. Tuy nói hắn là lợi dụ Đỉnh Ngôn Khắc đến đây, nhưng Thương Ngô phái chân chính người cầm lái, vẫn là mình sư tôn. Nhất định phải hắn gật đầu, việc này mới ổn thỏa. Ngay tại Khổng Giao ngầm buông lỏng một hơi khoảng cách, Hoàng Phủ Anh đã đối Đỉnh Ngôn Khắc ôn hòa cười một tiếng, nho nhã tiếng nói từ thanh thương điện bên trên truyền xuống. Thi đường chủ đã cho đề cập qua mấy lần, ta Thương Ngô phái nội môn ngũ phong có thể hay không quá ít điểm. Bản trưởng môn cũng chính suy nghĩ vì ta Thương Ngô phái nhiều thêm mấy đạo đạo thống đâu. Ngôn Khắc đạo hưu đến không phải là thiên ý. Khổng Giao nghe xong Hoàng Phủ Anh lời này, lông mày đều theo bản năng vậy một cái. Hắn sư tôn cái gì nước tiểu tính, hắn có thể không biết. Nói đến đường hoàng, sợ là những này cũng đều là hắn lắc lư Đỉnh Ngôn Khắc, cũng không biết kìm nén cái gì xấu. Quả nhiên, Hoàng Phủ Anh tiếp xuống một lời nói ngồi vững Khổng Giao phỏng đoán. Ít ngày nữa ta liền sai người đi Lạc Hà Sơn mạch chuyển về một tòa linh sơn, làm ta Thương Ngô phái thứ 6 phong. Ngôn Khắc đạo hữu liền thụ chút ủy khuất, làm cái này thứ 6 phong chi chủ đi, về phần kia thứ 6 phong, liền mệnh danh là thứ 6 phong đi. Hoàng Phủ Anh thậm chí ngay cả danh tự đều chẳng muốn lấy, trực tiếp dùng thứ 6 phong chịu đựng. Hắn hời hợt một câu, liền giải quyết Đỉnh Ngôn Khắc thân là trưởng sinh đại năng, không dễ an bài chức vụ nan đề, đem hắn thu làm khách hành, tựa như là chậm trễ, đem hắn đặt ở ngũ phong môn hạ, ngoại trừ Đông Tiên sợ là không ai có thể chấn được hắn. Mà Đông Tiên lại không yêu dựng lý nhân, lấp đầy kiếm nhạc, Đông Tiên sợ là muốn cho Hoàng Phủ Anh vùng sát mặt. Dứt khoát Hoàng Phủ Anh liền đơn độc cho Đỉnh Ngôn Khắc mở một phòng, gọi là thứ 6 phong. Tất cả vấn đề đều giải quyết. Kia thứ 6 phong, sợ là cũng chỉ có Đỉnh Ngôn Khắc một người đi. Trên ý nghĩa treo phong chủ chi vị, kỳ thật cái gì quyền lực đều không có. Còn phải là ngươi a, sư tôn. Khổng Giao trước mắt, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả khớp nối, âm thầm nhìn mình kia cáo giả sư tôn một chút, cười không nói. Khổng Giao có thể minh bạch sự tình, Đỉnh Ngôn Khắc cái này giấu lâu năm cư dưới nước yêu vương, chỗ nào có thể minh bạch. Coi như hắn lại dài 800 cái tâm nhãn tử, cũng chưa chắc đấu qua được Hoàng Phủ Anh. Hai ba câu nói bị dao động đến nhiệt huyết sôi trào. Thương Ngô phái thứ 6 phong phong chủ, đây chính là Vu Đông đại phái đệ nhất, phong chủ địa vị thế nhưng là gần với trưởng môn Hoàng Phủ Anh. Mình bất quá là không hàng tới, thế mà nhận nặng như thế dùng, hắn chỗ nào không kích động. Khẳng định là Khổng Giao đạo hữu mặt mũi, có như thế một cái lợi hại đệ tử vì ta bảo đảm, Hoàng phủ trưởng môn mới có thể như thế tín nhiệm ta. Nghĩ tới đây, Đình Ngôn Khắc đã hướng phía Hoàng Phủ Anh quỳ xuống, lấy tự nhận là âm vang hữu lực tiếng nói cao giọng nói, thuộc hạ cảm ơn trưởng môn thưởng thức. Thứ 6 phong phong chủ Đình Ngôn Khắc, tất nhiên lấy trưởng môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, hết thể lấy tông môn làm trọng. Đình Ngôn Khắc cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, phối hợp cái kia phá la cũng họng, thấy Hoàng Phủ Anh âm thầm lắc đầu, thuận miệng trấn an mấy câu về sau, phất tay đuổi hắn đi tìm Đông Tiên. Đông Tiên mặc dù không có tự mình, cái này thanh thương điện phát sinh hết thảy khẳng định cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Có hắn nhìn xem, Đình Ngôn Khắc không ra được nhiễu loạn. Đình Ngôn Khắc lui ra quá trình bên trong lại là vài tiếng hô to, biểu lấy trung tâm. Chương 648, hai con hồ ly 2, chương 648, hai con hồ ly 2, thẳng tắp Khổng Giao đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại thanh thương điện, lúc này mới quay đầu sang, nhìn về phía Hoàng Phủ Anh. Đình Ngôn Khắc đi về sau, Hoàng Phủ Anh cũng không giả, nhàn nhạt trả lời một câu, thính thủy mãng loại này yêu vật, cho dù là may mắn trưởng sinh, ngày sau cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng tốt xấu là cái trường sinh, đối với ngoại giới có chút lực uy hiếp. Bất quá dù sao cũng là yêu vật, không phải tộc loại của ta, có thể sử dụng, nhưng không thể trọng dụng. Hoàng Phủ Anh cũng không biết đạo đình nói khắc đã bị trưởng thanh hoàng cốt, Khổng Giao cũng không giải thích, dù sao hắn lắc lư đình ngôn khắc tới, cũng là nhìn xem hắn dễ bị lừa, về sau vì Thương Ngô phái sung làm tay chân. Chỉ là cung kính đáp, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Giải quyết xong đình ngôn khắc sự tình, Hoàng phủ anh tựa hồ cũng có lời muốn cùng Khổng Giao nói, cầm lấy đặt ở bàn bên trên thẻ tre, nhanh nhẹn đi hướng Thanh Thương điện về sau, kia thư phòng phương hướng. Trước khi đi quay đầu nhìn Khổng Giao một chút. Khổng Giao lập tức hiểu ý, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Trong thư phòng Lữ Hương dâng lên khói xanh, nhàn nhạt tử đàn mùi thơm lượn lờ tại không gian thu hẹp. Hoàng phủ anh bốn bề yên tĩnh ngồi tại bàn đọc sách sau khi, Khổng Giao treo ý cười tại trước bàn đứng đấy, con mắt không để lại dấu vết quan sát đến đã là trưởng sinh hoàng phủ anh. Hoàng phủ anh thực lực, Khổng Giao hư phách tầm mắt là nhìn không thấu, rõ ràng là vừa đột phá trưởng sinh không lâu, mang đến cho hắn một cảm giác lại nhất định không thể so với Đông Tiên yếu hơn bao nhiêu. Đông Tiên mạnh là kiếm ý lăng lệ, phong mang tất lộ, mà hoàng phủ anh mạnh thì là như vực sâu không đáy, thâm bất khả trắc. Tại Khổng Giao âm thầm quan sát đến hoàng phủ anh đồng thời, cái sau con mắt cũng trên người Khổng Giao từ trên xuống dưới dò xét một lần. Tiên lặng nóng nhìn một lát sau, cái này Vu Đông Sa gần nghe tiếng lao hổ ly trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười. Không nghĩ tới, ta Thương Ngô phái cái thứ nhất trưởng sinh hậu bối đệ tử, thế mà lại là ngươi. Hoàng phủ anh hiển nhiên cũng nhìn ra Khổng Giao bây giờ trạng thái, khoảng cách trưởng sinh bất quá cách xa một bước. Dù là bất động thanh sắc như hắn, bây giờ cũng không nhịn được than nhẹ, ngươi ngược lại là có cơ duyên. Khổng Giao cái gì tư chất, hoàng phủ anh thế nhưng là ở ngoại môn lúc liền từng bước một nhìn qua. Hắn có thể nhanh như vậy trưởng sinh, nếu không phải cơ duyên gặp gỡ tương trợ, hoàng phủ anh là thế nào đều không tin. Cũng may là thiếu niên này là mình môn phái đệ tử, vẫn là đệ tử đắc ý của mình, Khổng Giao càng mạnh, hắn tự nhiên càng là hài lòng. Thương Ngô phái có người kế nghiệp, hoàng phủ anh thiếu dung bởi vậy mà tới. Khổng Giao bội phục nhất hoàng phủ anh một điểm là cái gì? Đó chính là đối với mình môn hạ đệ tử cơ duyên, xưa nay không hỏi đến. Mình ở ngoại môn lúc đạt được xương tuyết chi tinh thời điểm chính là như thế, không chỉ có bất quá hỏi, còn giúp mình che giấu chân tướng. Vào nội môn, trở thành đệ tử của hắn về sau, càng là như vậy. Cái này dung người chi lượng, phóng nhãn Vu Đông cũng tìm không ra mấy môn phái trưởng môn có thể làm được một bước này. Hoàng phủ lão bản mặc dù có đôi khi quá mức lãnh huyết cùng bất cận nhân tình, nhưng đúng là cái tốt trưởng môn, cũng là tốt sư tôn. Khổng Giao ít có ở trong lòng vì hoàng phủ anh nói vài câu lời hữu ích, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, không dối gạt sư tôn, đệ tử cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy đâu. Lần này chạy về tông môn, cũng là nghĩ nói cho sư tôn cái này tin vui. Sau đó ít ngày nữa liền muốn bế quan, đột phá trưởng sinh. Hoàng phủ anh thâm thúy con ngươi ngắm nhìn Khổng Giao khuôn mặt, hỏi: "Bế quan vị trí cần vi sư giúp ngươi đi tìm sao?" Hắn nhìn như hỏi thăm, kỳ thực cũng là đang nhắc nhở Khổng Giao, đột phá trưởng sinh không thể lại trong môn phái. Khổng Giao chỗ nào nghe không hiểu, lúc này đáp lại: "Bẩm sư tôn, đã sớm tìm kỹ." "Tốt, có một cái thông minh đồ đệ, không thể nghi ngờ là một kiện để cho người ta bất lo sự tình." Hoàng phủ anh trở về một chữ hảo về sau, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát. Mà hậu chiêu trưởng lật một cái, dấu ở ống tay áo phía dưới thon dài năm ngón tay bên trên xuất ra một cái màu đen bình ngọc. Khổng Giao nhìn xem bàn tay hắn tại trên bình ngọc nhẹ nhàng phủ hai lần, sau đó hướng phía mình phương hướng nhẹ nhàng đẩy, bình ngọc đã đến trước mắt. Khổng Giao tiếp được, còn chưa kịp đi xem trong bình ngọc chứa là cái gì. Hoàng phủ anh tiếng nói đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ngươi tại Thiên Tề làm không tệ, ngươi sở tác sở vi sư mẫu đã nói với vi sư, muốn để vi sư hảo hảo thưởng ngươi. Thêm nữa ngươi tại Vô Tận Hải đi chuyến này, lại lập được công cực khổ. Cổ Ngọc Đỉnh, Cổ Ngọc Lạc hai vị đạo hữu đã cáo chi tại vi sư. Vi sư đương nhiên sẽ không keo kiệt, cái này mai thuế phàm đan, tính làm phần thưởng của ngươi đi." "Thuế phàm đan?" Khổng Giao con mắt có chút co rụt lại. Đây chính là cổ tu nhóm để mà đột phá trưởng sinh lúc phục dụng tam phẩm cổ đan dược. Tại cái này thuế phàm đan chủ dược cơ hồ tuyệt tích tiên vân giới, một viên thuế phàm đan giá trị không thể đo lường. Mặc dù hắn đã từ Lăng Tiêu trong bảo khố đổi ra luyện chế thuế phàm đan tương quan vật liệu, nhưng này không có nghĩa là đan dược này không chân quý. Cái này thuế phàm đan, sợ là ta Thương Nô phái nội tình bên trong cũng không có chứ. Cũng không biết sư tôn ta kia là từ nơi nào làm tới, định nhạc tông chỗ này. Khổng Giao nắm thật chặt trong tay bình ngọc, hắn thần sắc trở nên cổ quái. Cái này ban thượng không chỉ là chân quý, thật đúng là quá chân quý. Mặc dù hắn giống như không dùng được cái này thuế phàm đan, cũng không ảnh hưởng hắn cầm đi đổi lấy mình tài nguyên tu luyện a cái này giá trị, cho một phần địa phẩm thiên địa chi tinh, sợ là đều không đổi. Đồng thời cũng có thể nhìn ra hoàng phủ anh đối với mình coi trọng. Sư tôn ta đây là sợ ta chết tại đột phá trưởng sinh trên đường. Khổng Giao đại khái đoán được mấy phần hoàng phủ anh ý nghĩ. Mình địa phẩm đạo cơ sự tình, hoàng phủ anh khẳng định là biết đến. Đột phá thất bại tỷ lệ sợ là một thành đều không có. Dù vậy hắn cũng không muốn mình mạo hiểm, quả thực là lấy công lao lấy cớ ban thưởng thuế phàm đan, mục đích đúng là để cho mình tuyệt đối sẽ không thất bại. Hơn nữa nhìn được đi ra, hoàng phủ anh mới sờ soạng hai lần kia bình ngọc, cũng là không nỡ cái này thuế phàm đan. Thay cái da mặt mỏng, hẳn là muốn cự thu. Nhưng Khổng Giao không phải loại người kia, cảm động đến rơi nước mắt nói một tiếng, tạ ơn sư tôn ban ân, sau đó phi thường ung dung đem nó bỏ vào trong túi. Hoàng phủ anh có thể không biết Khổng Giao là cái gì tính tình à, bất quá đã lấy ra, hắn liền sẽ không đổi ý, chỉ là âm thầm đoán thầm một tiếng, tiểu tử thúi này, không cần mặt mũi dạng, thật giống ta. Thu hồi thuế phàm đan. Khổng Giao nghiêm mặt biểu lộ, hướng phía hoàng phủ anh cúi đầu, đệ tử chuyến này trở về, ngoại trừ mang đỉnh luôn khắc trở về bên ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng phải ngay mặt bẩm báo sư tôn. Hoàng phủ anh lại cầm lên kia từ Thanh Thương điện đưa đến thư phòng thẻ tre, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, nói: "Khổng Giao háng giọng một cái, đầu tiên là đem mình đi Vô Tận Hải, gặp được Quan Thế Hoa sự tình một năm một mười nói một lần. Bởi vì lúc trước nghe hoàng phủ anh, San Hô cung hai vị trưởng sinh liền chuyện này khẳng định đã cho hoàng phủ anh thông qua tin, cho nên đều là sơ lược, nhặt trọng điểm nói. Đương Khổng Giao nói, đem Quan Thế Hoa thả trở về, cũng cho hắn Tây Hoàng Phúc địa lệnh bài cùng địa đồ thời điểm. Lão hồ ly này nơi nào còn có tâm tư đi xem thẻ tre." Lông mày nâng lên, vừa vặn cùng Khổng Giao tấm kia ngậm lấy cười xấu xa con mắt đối mặt cùng một chỗ.
Tốt,
rất tốt. Hoàng phủ anh thu hồi thẻ tre, trở về hai chữ hảo hiển nhiên đối với Khổng Giao cách làm phi thường hài lòng. Không cần Khổng Giao nhiều lời, Hoàng phủ anh đã hiểu Khổng Giao tâm tư. Hắn từ bàn mới xuất hiện thân, vừa đi vừa về độ bước hai bước về sau, chậm rãi nói ra, ngươi an tâm bế quan đột phá trường sinh, Tây Hoàng Phúc Địa, vi sư sẽ phái người nhìn. Đã ngươi đã bày ra cục, vi sư nhất định giúp ngươi đem ván này làm xong. Khổng Giao muốn nghe chính là câu nói này. Hắn sợ chính là tại mình trong lúc bế quan, Ngọc Đình môn người đến đây, mình chuyện quan trọng bỏ qua, chẳng phải là bỏ qua trận này cho hay. Có Hoàng phủ anh vì chính mình kế hoạch này hộ giá hộ tống, cơ hội có thể nói thành công hơn phân nửa. Vậy liên tiền phất sư tôn. Khổng Giao có chút ủi thân, hướng phía Hoàng phủ anh thi lễ một cái. Một già một trẻ hai cái hồ ly trong thư phòng nhìn qua lẫn nhau, đồng thời lộ ra tiểu dung. Chương 649, Lôi Tôn luyện khí tạo nghệ chương 649, Lôi Tôn luyện khí tạo nghệ nội môn cấm địa bên ngoài. Hưu. Một đạo trường hồng tự chủ phong phương hướng mà đến rơi vào nơi đây. Quang mang tán đi sau lộ ra thiếu niên thân hình. Khổng Giao cáo biệt Hoàng phủ anh về sau, liền nắm lấy mình sư tôn ban thưởng đồng hành lệnh bài đi tới nơi đây. Đột phá trưởng sinh đại sự cỡ nào, Khổng Giao cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Tự nhiên là muốn tới hướng mình tôn kính nhất trưởng bối, Lôi tổ tạm biệt. Thuận tiện nhìn xem mình từ thiên tề mang về sinh cốt hoàn nhục đan hiệu quả như thế nào. Nghe sư tôn ý tứ, Lôi tổ đã ăn vào đan dược. Chỉ là Lôi tôn hai chân đoạn đi nhiều năm, cũng không biết kia sinh cốt hoàn nhục đan có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi lão nhân gia ông ta hai chân. Khổng Giao nhìn qua trước mặt kết giới tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại thế nhưng là thật sự tam phẩm đan sư, luận đến đan đạo tạo nghệ, không thể so với Thương Nô phái bên trong bất kỳ một cái nào đan sư chênh lệch. Coi như không phải là bởi vì đột phá trưởng sinh việc này, ở vào đối với hắn thân thể quan tâm, hắn cũng muốn đến thăm Lôi tôn. Vừa nói, Khổng Giao nắm lấy lệnh bài đi vào kia vắt ngang một phương này không gian kết giới. Theo chỗ rửa của hắn gần, kết giới tự động mở ra một cái khe. Cho đến thân hình hắn biến mất ở trong đó, kia khe lại lần nữa khép kín lên. Nội môn cấm địa chính là Thương Nô phái một cái thế ngoại đảo nguyên, cũng không thụ mùa ảnh hưởng bao nhiêu. Trong đó màu hồng liễu lục, mấy khối linh điền rơi vào bờ sông bên cạnh, ba vị giống như là lão nông thân ảnh canh tác tại trong đó. Chính là Thương Nô phái trước luyện đan các chủ, luyện khí các chủ, cùng tài nguyên các chủ. Sư tôn hiện tại môn phái bên trong nói 102, ba tên này dưới mắt liền xem như thả ra, đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Cũng không biết hắn chuẩn bị tra tấn bọn hắn tới khi nào. Khổng Giao đi ngang qua kia ba vị lão nông lúc âm thầm nhìn trộm ba người vài lần, mặt ngoài khách sáo thi lễ một cái về sau, đi tới kia lầu các trước. Lần đầu tiên liền nhìn thấy tướng mạo như thiếu niên thân hình, đang ngồi ở lầu các trước tiểu đỉnh bên trong. Trong đỉnh trên bàn đã đặt vào một cái đơn sơ ấm trà, có thấu người tìm gan hương trà từ hồ nước bên trong phiêu giật mà ra. Thiếu niên an vị tại trong đỉnh nhìn qua trong đất lao động ba người, cầm chén trà thỉnh thoảng uống một ngụm. Thấy Khổng Giao đến, thiếu niên tựa hồ sớm có đón trước, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, đối hắn nhẹ gật đầu, Khổng Giao tới. Đệ tử Khổng Giao, bái kiến Lôi tôn. Khổng Giao bước nhanh đi tại dưới đỉnh, rất cung kính đối thiếu niên Lôi tôn làm một đại lễ. Được rồi, đứng lên đi. Lôi tổ cười đến có chút không thể làm gì. Hắn nhiều lần nói qua, để Khổng Giao không muốn gặp hắn liền bái. Nhưng Khổng Giao giống như nghe không vào lời này, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng là đại lễ, hắn cũng lười đi hồn nắn, cánh tay hư nhất, đem Khổng Giao thân thể nâng lên. Khổng Giao mặt nghiêm túc bên trên lúc này mới lộ ra tiểu dung, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Lôi tôn hai chân. Lôi tôn mặc tử sắc thường phục, chân đạp một đôi màu đen lục hợp giày, hai chân không còn là giống tuyết. Thấy tình cảnh này, Khổng Giao cũng là nhẹ nhàng thở ra, lo âu trong lòng cũng biến mất theo, thầm hô một tiếng, kia sinh cốt hoàn nhục đan hiệu quả thật đúng là không tệ. Lôi tôn một mực nhìn chăm chú lên Khổng Giao, thấy hắn nhìn về phía mình hai chân về sau, rõ ràng thở dài một hơi biểu lộ về sau, trên mặt mỉm cười nói ra, ngươi ngược lại là có lòng. Lôi tôn nói gì vậy chứ, ngài vì Thương Nô phái đàn tâm tiệt lo, đệ tử cái này điểm tâm ý, không kịp ngài đối với môn phái một phần bạn. Khổng Giao nói đến chân thành, hắn mặc dù cùng Lôi tôn tiếp xúc thời gian xa xa không kịp nổi hắn tại Hoàng phủ anh, nhưng đối với lao nhân gia này, hắn lại là tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngươi cùng ngươi sư tôn tính tình, thật sự là một cái quân đốc gia. Lôi tôn không khỏi cảm khái, không thể không nói, hắn đối Khổng Giao yêu thích, ban đầu rất lớn một phần là đến từ Hoàng phủ anh. Sau khi hắn nhìn Khổng Giao, càng xem càng là ưa thích, có thể nói là toàn bộ Thương Ngô phái, Lôi tôn thương yêu nhất hai cái hậu bối đệ tử một trong. Khổng Giao cùng Lôi tôn nói chuyện, cũng giống là trong nhà văn bối đối trưởng bối tôn kính. Những này Lôi tôn đều là nhìn ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao bỗng nhiên xin lỗi một tiếng, nói tới Long Tuyển Thanh sự tình. Nói Long Tuyển Thanh tại hắn cùng Ngọc Đỉnh môn một cái thiên tiêu tranh phong bên trong bể nát sự tình. Lôi tôn khẽ gật đầu, cũng không có trách cứ, nghỉ trầm ngâm sau ngược lại là hỏi Long Tuyển Thanh vỡ vụn vị trí cụ thể. Khổng Giao cũng không có suy nghĩ nhiều, nói rõ sự thật. Lôi tôn yên lặng ghi lại về sau, lại hỏi kia dị giới thiên kiêu Tam Xoa Kích. Khổng Giao nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn nhìn một chút kia Tam Xoa Kích, thế là liền một điểm mi tâm, đem Tam Xoa Kích từ thức hải bên trong lấy ra, rất cung kính hiện lên cho Lôi tôn. Trôi này Tam Xoa Kích sát khí mười phần, bất quá tại Lôi tôn cánh tay tới tiếp xúc lúc, nó tất cả khí tức tại thời khắc này tiêu tán đến một chút không dư thừa, trung thực đến tựa như là một con cừu nhỏ. Một màn này thấy Khổng Giao trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng phủ anh nhiều lần từng đề cập với Khổng Giao, Lôi tôn thực lực tại Vũ Đông, cơ hồ tìm không thấy tới địch nổi trưởng sinh cảnh giới đại năng. Đặt ở Tiên Vân giới tứ hải một vực nội, đều là ít có địch thủ. Khổng Giao khi đó chỉ biết là Lôi tôn lợi hại, bởi vì chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, cho nên trong lòng cũng không có một cái khái niệm. dưới mắt thấy hắn hời hợt một động tác, liền để tam xoa kích bên trong có thể so với trưởng sinh khí linh thần phục, nhịn không được sinh lòng cảm khái, cho dù là hiểu rõ thần thông trưởng sinh đại năng, gặp Lôi Tôn đều phải trung thực xuống tới. Chết không được, hắn lẻ loi một mình có thể trấn trụ Định Nhạc Tông, bảo trụ Thương Ngô phái mấy trăm năm lâu. Lôi Tổ nhưng không biết Khổng Giao đang suy nghĩ gì, tiếp nhận tam xoa kích sau bàn tay tại kích trên thân khẽ bước. Trong mắt có lôi đỉnh quang huy lấp lóe, thấy nhất là cẩn thận. Lôi Tôn am hiểu luyện khí, cái này Khổng Giao là biết đến, thấy hắn như thế bộ dáng, chỗ nào nhìn không ra hắn là tại thông qua tam xoa kích nghiên cứu ngọc đỉnh môn luyện khí chi pháp. Thế là im miệng không nói, lặng lặng ở bên chờ lấy. Lôi Tôn nóng nhìn nửa ngày, cũng là nhìn ra một ít môn đạo, trên nét mặt như có chút suy nghĩ chi sắc, lập tức bàn tay tại kích trên thân khẽ vỗ. Khổng Giao trông thấy tam xoa kích tại Lôi Tôn thủ hạ bộc phát màu xanh cường quang. Sau đó cường quang rơi vào Khổng Giao bên cạnh thân, hóa thành người khoác lân giáp hình người khí linh bộ dáng. Đường đường yêu tộc dị chủng cựu thủ giao, hiện ra thân hình bề sau, cũng là rất cung kính quỳ gối Khổng Giao bên người, không dám nhìn tới Lôi Tôn con mắt. Lập tức Khổng Giao trông thấy Lôi Tôn hướng về cựu thủ giao truyền âm, hỏi chút nói. Cựu thủ giao cũng là rất cung kính đáp. Lôi Tôn trên mặt lúc này mới lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, lập tức cánh tay lần nữa khẽ vô kích thân, khí linh trở về tam xoa kích. Làm xong đây hết thảy về sau, Lôi Tổ đem tam xoa kích trả lại cho Khổng Giao, cảm khái một tiếng, cái này ngọc đỉnh môn luyện khí chi pháp quả thật có chút môn đạo. Cái này chú linh chi pháp cũng không phải là cổ pháp, mà là mở ra lối riêng sau tân pháp. Quan sát chuôi này tam xoa kích ngược lại để rất có cảm ngộ. Cụ thể cái gì cảm ngộ, Lôi Tổ cũng không nói. Dù sao nói, Khổng Giao cái này không thông luyện khí nhất đạo người cũng nghe không hiểu. Đành phải chúc mừng một tiếng, chúc mừng Lôi Tôn, luyện khí nhất đạo lại lên cao phong. Lôi Tôn cười một tiếng, ngươi nha, liền sẽ nói dễ nghe, khoảng cách đăng phong tạo cực còn kém xa lắm đâu. Cuối cùng, Lôi Tôn lật bàn tay một cái, móc ra một viên lớn chừng bàn tay tử ngọc. Nó cũng không biết là cái gì ngọc thạch điêu khắc, bị Lôi Tôn luyện chế thành một cái phù lục hình dạng. Khổng Giao con mắt nhìn sang, mơ hồ còn có thể nhìn thấy kia ngọc phù bên trên có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lôi quang lấp lóe. Chương 650, Lôi Tôn kiếp nạn tướng chương 650, Lôi Tôn kiếp nạn tướng Lôi Tôn đem kia ngọc phù ném đi, đưa cho Khổng Giao trước mặt dặn dò, ta biết lòng dạ của ngươi cao, lần này đột phá trưởng sinh tất nhiên sẽ dẫn hạ lôi kiếp. Đường là mình, Lôi Tôn tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cái này mai lôi phù ta luyện chế nhiều năm, đối với chống cự lôi kiếp có rất lớn trợ giúp, làm ngươi cảm thấy chịu không được kia lôi đỉnh chi uy lúc, liền tế ra cái này lôi phù, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lôi Tôn từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua Khổng Giao đột phá trưởng sinh sự tình, lại sớm đã vì hắn chuẩn bị xong độ kiếp tương quan chuẩn bị. Hắn đối Khổng Giao yêu thương, ẩn ẩn vượt qua hắn sư tôn Hoàng Phủ Anh. Khổng Giao trong mắt có vẻ cảm động. Kỳ thật phục tiên âm lôi cùng hắn mà nói, đã không tạo thành quá lớn uy hiếp, ngược lại là chúc hắn luyện hóa thái âm chi tinh mấu chốt. Nhưng Lôi Tôn có hảo ý, Khổng Giao không muốn ngỗ nghịch, thế là nhô ra hai tay, rất cung kính thụ. Đệ tử cảm ơn Lôi Tôn ban ân. Đi thôi, trưởng sinh đại quan không thể khinh thường, ngươi sớm đi trở về chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Tôn phất phất tay, mỉm cười trêu chọc nói, ngươi còn cần cùng môn phái vài bằng hữu tạm biệt, cũng đừng xử ở ta nơi này mà. Vậy đệ tử liền lui xuống, chờ đệ tử trưởng sinh ngày lại đến nhìn ngài. Khổng Giao trọng trọng gật đầu, đứng dậy chậm rãi lui ra. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật, thân thể đều không bị khống chế cứng ngắc lại một chút. Ánh mắt rời về phía Lôi Tôn trên đầu ba thước phía trên, một đoàn kim sắc đám mây bay lên. Lôi Tôn khí vận kinh người, mặc dù còn không có đạt tới tam đẳng khí vận, nhưng toàn bộ khí số đám mây đã gần như toàn kim, chỉ còn lại không tới một phần mười màu trắng khí vận. Nhưng mà chính là kia một phần mười màu trắng khí vận bộ phận, tại Khổng Giao trong lúc lơ đãng thoáng nhìn phía dưới, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hiện lên một tia đỏ thắm. Một màn này thấy Khổng Giao thân thể đều lạnh một nửa. Năm đó nhị hoàng tử trước khi vẫn lạc, khí vận liền có dự cảnh. Quả nhiên, tại ba năm sau liền chết tại hướng đế cổ thành. Lôi Tôn đỉnh đầu một màn kia đỏ thắm, cũng chính là điểm không may. Lôi Tôn trước đó khí vận không hiện, là bởi vì đến hắn cái kia cấp độ, tu vi đã bắt đầu cùng thiên địa tương hợp. Chỉ cần hắn ẩn tàng khí tức, Khổng Giao cũng là không nhìn thấy hắn khí vận. Khổng Giao từ khi khí vận đạt tới tam đẳng sau khi, đã có thể đơn giản điều khiển vân vân bi, lúc này mới có thể thấy rõ ràng Lôi Tôn loại tầng thứ này đại năng khí vận. Dưới mắt xem xét, cả kinh hắn suýt nữa sắc mặt đỏ rung. Cũng may là hắn phản ứng kịp thời, ngạnh sinh sinh không để cho khuôn mặt động đậy một chút. Thế nào? Lôi Tôn gặp Khổng Giao chậm chạp không động thân, ngược lại là nhìn xem mình, nhịn không được và hài hước nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ ở ta nơi này cấm địa độ kiếp hay sao? Khổng Giao cấp tốc thu liễm suy nghĩ, gạt ra một cái tiểu dung, Lôi Tôn nói gì vậy chứ, đệ tử chỉ là suy nghĩ nhiều, nhìn Lôi Tôn vài lần. Nói, Khổng Giao nghỉ do dự, nhắc nhở, đệ tử có xu cắt tị hung tiến trước, mới nhìn thoáng qua Lôi Tôn, có run sợ cảm giác. Lôi Tôn gần nhất vẫn là phải bảo trọng thân thể nhiều một chút mới là. Khổng Giao là không dám nói vân vân bi chuyện, chỉ có thể lấy loại phương thức này nhắc nhở Lôi Tôn. Thế gian chi lớn, chắc chắn sẽ có đủ loại tiên chất khác hẳn với thường nhân người. Khổng Giao thuyết pháp này tìm không ra ma bệnh. Lôi Tôn cũng không có hoài nghi, ngược lại là sau khi nghe, biểu lộ nghỉ trầm mặt một chút, sau đó khẽ gật đầu, trả lời một câu, ta sẽ chú ý. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, hảo hảo vì đột phá trưởng sinh làm chuẩn bị đi. Khổng Giao luôn mồm xưng vâng, lúc này mới chậm rãi thối lui. Cho đến rời đi cấm địa, tại Lôi Tôn ý chí không cách nào thăm dò đến kết giới bên ngoài, Khổng Giao sắc mặt rốt cục không ức chế được trầm xuống. Lôi Tôn tu vi, Vu Đông cơ hồ không có người nào có thể đối với hắn chiếu thành uy hiếp. Tiên vân giới tứ hải một vực, có thể cùng hắn tranh phong trưởng sinh đại năng cũng ít lại càng ít. Lôi Tôn nguy cơ, tất nhiên không phải đến từ tiên vân giới. có thể là tu sĩ dị giới. Khổng Giao cũng không phải thần toán tử, chỉ có thể căn cứ dưới mắt nắm giữ tình báo phán đoán, nghĩ đến dị giới khả năng này. Cũng may là lôi tôn khí số trong đám mây kia xóa đỏ thắm, còn không tính nồng đậm. Năm đó nhị hoàng tử kia kiếp nạn tướng, cơ hồ đem hắn đỉnh đầu khí số đám mây đều thôn phệ, cho nên chết. Lần này lôi tôn mặc dù có kiếp, theo Khổng Giao cũng không phải khảm qua không được. Hy vọng lôi tổ không việc gì. Không được, ta phải tranh thủ thời gian đột phá. Lôi tôn an nguy, quan hệ cũng là ta Thương Nô phái an nguy, đến lúc đó Thương Nô phái trên dưới không một người có thể không đếm xỉa đến. Khổng Giao nắm thật chặt nắm đấm, đối với đột phá trưởng sinh tâm tư càng thêm bức thiết. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua kết giới kia thông thiên bình chướng về sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Khổng Giao cũng không biết, tại hắn rời đi cấm địa không lâu sau, Đông Tiên cũng từ trong lầu cắt đi ra. Nghĩ đến là đã sớm tại trong cấm địa, mới Khổng Giao xuất hiện lúc, hắn cố ý không có hiện thân. Khổng Giao rời đi trước sau chân. Đông Tiên tại đối lôi tôn cung kính thi lễ một cái về sau, ngồi ở lôi tôn bàn đá một chỗ khác. Hắn hiển nhiên là nghe được Khổng Giao trước khi đi kia phiên lý do thoái thác, nhìn xem lôi tôn mặt mày bên trong có ẩn dấu sầu lo. Lôi tổ tức giận lườm Đông Tiên một chút, lấy hơi có chút lão ngoan đồng ngự khí nói ra, ánh mắt gì? Tiểu tiên tiên là muốn cho lão nhân ra ta tống chúng rồi. Chắc không được Đông Tiên mới không dám ra tới. Lôi tôn câu này nhỏ tiên tiên nghe vào người bên ngoài trong hai, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Nếu để cho Khổng Giao nghe được, sợ là tại chỗ liền muốn cười ra tiếng. Cũng may nơi này không có người bên ngoài, Đông Tiên cũng không thèm để ý, ngược lại là trầm thấp nói ra, Khổng Giao xác thực có su cắt tị hung tiên chất. Tại hắn không quan trọng thời điểm, đi Dương Nguyệt đàn hái thuốc, mấy cái môn phái trên trăm tên đệ tử đều đã chết, mạnh hơn hắn đến độ không có thể sống lấy ra. Liền hắn còn sống. Sau đó lại lấy dưỡng luân cảnh giới tu vi, đi đối với thăng luân tu sĩ mà nói đều cựu tử nhất sinh Tây Hoàng Phúc Địa. Hơn nghìn người đi bảo, còn sống đi ra không đến 10 người, trong đó có hắn. Còn có tại Thanh Hồ Phúc Địa phát sinh đủ loại, nghe địch Thanh Ngưng nói, đi đến kia tinh không tế đàn giải cứu cần cần lúc, cũng là Khổng Giao lâm thời cảm ứng được cái gì, gọi lại mọi người. Biết hắn đi cầu một hàng đơn vị Thanh Hồ Phúc Địa yêu vương xuất ra một cái bảo mệnh vật, mới hộ đến đám người chu toàn. Đông Tiên nói nhiều như vậy, chính là vì nhắc nhở Lôi Tôn, muốn đối Khổng Giao nói nhiều để bụng. Lôi Tôn lại nghe được ý cười giặt rào, phản phất không có làm rõ ràng trọng điểm, tán dương, tiểu tử này mệnh thật cứng rắn. Lôi Tôn. Đông Tiên ánh mắt nghiêm túc xuống tới, kêu lên Lôi Tôn thanh âm đều mang tới cảm xúc. Lôi Tổ lúc này mới cười tủm tỉm phất tay, ra hiệu Đông Tiên không cần nhiều lời. Yên tâm, ta lão gia hỏa này tâm lý nắm chắc cực kỳ. Chờ ta đi một chuyến Vô Tận Hải, gần đây tuyệt đối không ra khỏi cửa. Ngài đi Vô Tận Hải làm gì? Đông Tiên hít mắt, tựa hồ chuẩn bị khuyên can Lôi Tôn hành động lần này. Kia Long Tuyển Thanh mặc dù nát, nhưng linh tính còn chưa tan đi đi. Khổng Giao không hiểu luyện khí nhất đạo, cứ đi như thế, ta lại không thể làm như không thấy. Chờ ta thu Long Tuyển Thanh linh tính, vì hắn lại luyện một thanh chiến kích. Lôi Tôn chậm rãi đứng dậy, thần sắc phong khinh vân đạm. Một thanh chân chính chú linh trọng khí, tính làm hắn đột phá trưởng sinh sau lễ bật. Đông Tiên trầm mặc đường này. Lôi Tôn cuộc đời cuồng dại nhất tại luyện khí, cả đời đều đang tìm kiếm luyện chế chú linh trọng khí phương pháp. Lấy Đông Tiên đối Lôi Tôn hiểu rõ, lần này vô luận như thế nào cũng là không khuyên nổi hắn. Yên tâm. Lôi Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Tiên đầu vai, nụ cười trên mặt phai nhạt đi, thanh âm bên trong ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Ta như muốn đi, toàn bộ tiên vân giới, không ai giữ lại được ta. Chương 651, ngươi ăn cái gì rồi? Chương 651, ngươi ăn cái gì rồi? Từ cấm địa đi ra, Khổng Giao thẳng đến động phủ của mình mà đi. Bởi vì lần này tại Vô Tận Hải được không ít chỗ tốt, lại từ thuyền ổ thương hội chỗ ấy mua không ít linh dược. Tràn đầy đồ vật, Khổng Giao càn khôn túi cùng kia tiểu chi đồ túi chứa vật đều nhanh chứa không xuống. Bản ý của hắn là thả chút linh dược đến trong động phủ, sau đó lại đi tìm hoàng phủ ngũ cần bọn họ cáo tử. Khi đó khinh trang thượng trận đi được cũng thoải mái. Nhưng mà vừa mới ngự không đến chủ phong phía dưới, còn chưa kịp hạ xuống thân hình, Khổng Giao xa xa đã nhìn thấy tôn gia đám tại động phủ mình trước mấy đạo thân ảnh, cùng một con yêu khí kinh người màu trắng chim chim. Ánh mắt của hắn hướng xuống quét qua, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Hình dạng của bọn hắn không phải là hoàng phủ ngũ cần, thượng quan vũ chu, mục tiểu giã còn có đại bảng à, bọn hắn tới ngược lại là nhanh, sợ là sư tôn phái người truyền tin kêu đến. Cũng tốt, thỉnh đi từng cái đi tìm. Khổng Giao âm thầm nói thầm một tiếng, trên mặt duy trì lấy ý cười, tăng nhanh tốc độ rơi xuống. Hiu, nương theo một đạo linh lực màu trắng đường vòng cung rơi vào đậu phủ trước. Một thân áo xanh, tóc đen đồng bền ý cười giạt rào Khổng Giao xuất hiện ở ba người một chim trước mặt. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng khoảng cách, thượng quan vũ chu đã hai ba bước đi lên phía trước, hướng phía lồng ngực của hắn chính là một quyền, cười mắng, tốt ngươi cái Khổng Giao, trở về đến không nói một tiếng, nếu không phải trưởng môn truyền tin, chúng ta cũng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Quả nhiên bị Khổng Giao đoán đúng, bọn hắn đều là được hoàng phủ anh truyền tin tới Khổng Giao động phủ trông coi. Ta đây không phải muốn trước bái kiến sư tôn cùng Lôi Tôn à? Khổng Giao cười giải thích. Còn chưa dứt lời dưới, Mục Tiểu Giã đã hai tay ôm ngực, ngựa khi hú hoán nhìn lại, Khổng ca ca rõ ràng chính là không muốn gặp chúng ta, nếu không phải chúng ta tại động phủ trông coi, ngươi sợ là người đều đi chúng ta cũng không biết. Hảo hảo khí nha, Tiểu Giã thật vất vả vào nội môn, liều mạng tu luyện, đến Thăng Luân, Khổng ca ca cũng không tới liếc lấy ta một cái. Mục Tiểu Giã nửa câu đầu để Khổng Giao mặt lộ cười ngượng ngùng, nửa câu nói sau thì để hắn sửng sốt một chút, lập tức triển khai hư phách tầm mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Mục Tiểu Giã một phen. Linh lực xương bạch như tuyết, trên đan điền có một phương đen như mực huyền màu đen đạo cơ, mang theo ung tùm tử khí cùng băng hàn hai loại khí tức. Nghiễm nhiên đã là Thăng Luân tu vi. Huyền giai đạo cơ, ban được chết tâm xương. Tiểu Giã Thăng Luân. Nhanh như vậy? Khổng Giao kinh ngạc lên tiếng, biểu hiện trên mặt cấp tốc bị ý mừng lấp đầy. Nói vượt qua thượng quan vũ trụ, không để ý cái sau cười khổ, bắt lại Mục Tiểu Giã đầu vai. Miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi mới 13 tuổi đi. 13 tuổi thăng luân, so với năm đó Long Thủ Linh Tây, không biết nhanh hơn bao nhiêu, xứng đáng ta Thương Ngô phái đệ nhất thiên tài. Khổng Giao lời này hiển nhiên có khoác lác thành phần. Hắn muốn là lưu lại thăng luân đan, đã giảm mất đi Mục Tiểu Giã không biết bao lâu khổ tu. Sau đó lại bị Hoàng Phủ Anh trọng điểm bồi dưỡng, đan dược tài nguyên cái gì khẳng định không thiếu. Không biết so Khổng Giao năm đó ít đi nhiều ít đường quân co. Bất quá coi như những yếu tố này chung vào một chỗ, Mục Tiểu Giã có thể 13 tuổi thăng luân, cũng thật là có chút khó tin. Hoàng Phủ Ngũ Cần Vi nói một mực chưa hề nói mở miệng, con mắt màu vàng nóng lại là tại Khổng Giao rơi xuống sau một mực dừng lại ở trên người hắn. Tại hắn đánh giá Mục Tiểu Giã khoảng cách, nàng cũng đem Khổng Giao từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Nàng kinh ngạc phát hiện, mình đã nhìn không thấu Khổng Giao. Tính tình luôn luôn hiếu thắng nàng, lúc này nhịn không được nhíu mày, giọng dịu dàng nói ra, còn nói người khác đâu, ngươi cái này đi một chuyến Vô Tận Hải, tu vi đều tăng lên tới cái gì cấp độ rồi? Hóa hồn hậu kỳ. Khổng Giao lúc này mới mỉm cười đem ánh mắt từ trên thân Mục Tiểu Giã dịch chuyển khỏi, đối Hoàng Phủ Ngũ Cần ra vẻ phiền muộn đáp một câu, ai, sư đệ tư chất không bằng sư tỷ, tuy nói tu hành nhật nguyện không ngừng, tu vi dưới mắt mới khó khăn lắm hóa hồn đỉnh phong mà thôi. Hoàng Phủ Ngũ Cần đã thành thói quen Khổng Giao vô sỉ, nhưng nghe đến câu trả lời của hắn, ấn lệ tới nói là muốn bề đối. Chỉ là nghe được Khổng Giao trong lời nói ý tứ về sau, ngay cả ngoài miệng muốn nói lời đều nuốt trở vào. Kia linh khí 10 phần con ngươi rõ ràng sửng sốt mấy tức lâu, lúc này mới mang theo chút khó có thể tin nhìn xem Khổng Giao, hóa hồn đỉnh phong. Ngươi đi Vô Tận Hải ăn cái gì rồi? Hóa hồn cảnh giới, danh xưng là thăng luân cảnh giới độ khó nhất qua một đạo khảm. Thương Ngô phái, thậm chí cả Vu Đông nhiều ít hóa hồn tu sĩ, tiến vào hóa hồn về sau, 10 năm 20 năm khó mà tiến thêm. Hoàng Phủ Anh cùng Đông Tiên đều tại cảnh giới này lắng động hơn 10 năm. Mà Khổng Giao đột phá hóa hồn về đến Vu Đông về sau, lại đến đi một chuyến Vô Tận Hải, cũng bất quá hơn nửa năm trôi qua. Tốc độ này, nhanh đến mức Hoàng Phủ Ngũ Cần loại tư chất này kinh thế yêu nghiệt đều ngây ngốc một chút. Nhưng nàng đối với Khổng Giao lại không chút nào hoài nghi. Bởi vì chỉ có hóa hồn đỉnh phong mới có thể để cho Hoàng Phủ Ngũ Cần đều nhìn không ra. Hoàng Phủ Ngũ Cần một đường tu hành tới, đều là người khác ngưỡng vọng nàng, liền xem như năm đó đầu rồng linh tây nàng đều không để vào mắt. Như thế một cái ngạo khí nữ hải, còn là lần đầu tiên tại trên người một người cảm thấy cảm giác bị thất bại. Cũng không chỉ là nàng. Thượng Quan Vũ Chu nghe vậy, càng là một tiếng kinh hô. Một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, hô lớn, Khổng Giao, ngươi quá mức, nói xong Thương Ngô phái xong biết đâu, chính ngươi lại bay một mình. Mục Tiểu Giã là hiện trường một cái duy nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng người, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, cái đuôi nhỏ đều nhanh vểnh đến bầu trời. Nói ra nàng vẫn muốn nói, cũng không dám nói, dưới mắt rốt cục có thể nói xuất khẩu nói, thử, ta Khổng ca ca thiên phú, Thương Ngô phái đệ nhất. Ha ha. Khổng Giao cười ha ha một tiếng, đi một chuyến Vô Tận Hải, hắn bây giờ nhìn lên trước mắt tâm tình mấy người coi như không tệ. Trong quá trình này, Thượng Quan Vũ Chu, Hoàng Phủ Ngũ Cần tu vi cũng tận số bị Khổng Giao nhìn chung đến. Thượng Quan Vũ Chu sảng linh cảnh giới, nhờ vào hướng đế cổ thành kiếm đạo truyền thừa, đạo cơ của hắn tăng lên tới huyền giai thượng phẩm. Lại phải kiếm đạo truyền thừa cùng hắn kiếm đạo đối ứng, trong khoảng thời gian này đều tiêu hóa. Kiếm đạo tu vi càng thêm sinh không lường được. Bình thường hóa hồn cảnh giới đều không phải là Thượng Quan sư minh đối thủ. Khổng Giao âm thầm gật đầu, xem hết Thượng Quan Vũ Chu, hắn lại liếc nhìn Hoàng Phủ Ngũ Cần. Cái này Thương Nô phái nhất ngạo khí thiên tiêu, bởi vì Khổng Giao liên phá số quan, trên mặt ít có xuất hiện thất bại biểu lộ. Ngay cả Khổng Giao nhìn trộm đều không có phát giác được. Hoàng Phủ sư muội vậy mà hóa hồn sơ kỳ. Khổng Giao sắc mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Từ hướng đế cổ thành trở về Vu Đông lúc, Hoàng Phủ Ngũ Cần cũng bất quá sảng linh trung kỳ. Nửa năm bế quan, Hoàng Phủ Ngũ Cần liền vượt qua sảng linh hậu kỳ, sảng linh đỉnh phong đi thẳng đến hóa hồn. Lúc này mới nửa năm a. Khổng Giao cũng bị Hoàng Phủ Ngũ Cần kia kinh người tư chất sở kinh. Hắn có thể tăng lên nhiều như vậy nhanh dựa vào là cái gì? Hơn phân nửa dựa vào cơ duyên, chỉ có non nửa dựa vào tu hành. Mà Hoàng Phủ Ngũ Cần không giống, thuần túy là lấy tư chất của mình đuổi theo tới. Chương 652, địa giai đạo cơ, Vô Uyên chỉ chương 652, địa giai đạo cơ, Vô Uyên chỉ Hoàng Phủ sư muội, không hổ là tiềm long bản thủ. Khổng Giao nhịn không được sợ hãi thán phục. Chớ nhìn hắn hiện tại đã bắt đầu đột phá trường sinh, lấy Hoàng Phủ Ngũ Cần tốc độ, không dùng đến 2-3 năm là có thể đuổi kịp tới. Cái này còn không phải để Khổng Giao kinh dị nhất. Theo hắn tiếp tục nhìn trộm, hắn hư phách tầm mắt ra chỉ hạ con mắt bỗng nhiên rụt lại. Hắn thấy được Hoàng Phủ Ngũ Cần đạo cơ, lôi đỉnh sôi trào như biển, tại nàng trong đan điền tạo thành một cái giống như là đại dương mênh mông lôi đỉnh hải dương. Địa phẩm đạo cơ, Vô Uyên chỉ. Hoàng Phủ sư muội vậy mà cũng là địa phẩm đạo cơ. Không chỉ có như thế, địa phẩm đạo cơ phía trên, một viên tử sắc lôi đỉnh trên kim đan phản chiếu lấy một cái lôi đỉnh ký hiệu, kia nghiễm nhiên đã là thần thông tiêu chí. Đây mới là thiên tài. Khổng Giao yên lặng nghĩ đến, nhìn xem Hoàng Phủ Ngũ Cần kia rầu rĩ không vui khuôn mặt, biểu lộ phức tạp. Khổng Giao, Thượng Quan Vũ Chu, Hoàng Phủ Ngũ Cần riêng phần mình kinh dị tại lẫn nhau tu vi tiến bộ thời điểm. Đại bàng không biết cái gì bu lại, rôi dài lấy đầu chim, hướng Khổng Giao trên ngực ngay cả cọ sát mấy cái, một bộ lấy lòng khoe mẽ đức hạnh. Ba. Khổng Giao nhìn cũng không nhìn nó một chút, tiện tay một bàn tay đánh ra. Đại bàng trong mắt hiện ủy khuất chi sắc, đang muốn đem đầu rút về. Khổng Giao con mắt lúc này mới chậm rãi từ trên thân Hoàng Phủ Ngũ Cần dịch chuyển khỏi, trên người nó lướt qua. Chỉ gặp đại bàng thể nội, một viên tròn triệu nội đan đã thành hình, ngưng kết tại ngực của nó bên trong. Kia là yêu đan. Nhân loại tu sĩ hóa hồn về sau, ba hồn hóa thành kim đan. Ma yêu thú, ngưng kết thì là yêu đan. Đó cũng là yêu thú hóa hồn tiêu chí. Chỉ gặp một đỏ, một thanh, một lam ba cố nhan sắc lượn lờ tại yêu đan phía trên, làm cho viên kia yêu đan nhìn qua mang theo chút pha tạp cảm giác. Nhưng trên kim đan toát ra tới ngang ngược yêu khí, so với đỉnh luôn khắc chỉ mạnh không yếu. Có hoàng phủ ngũ cần phía trước, Khổng Giao đối với đại bàng có thể hóa hồn sự tình, cũng không làm sao kinh ngạc. Nói thế nào cái này tiện chim cũng là hấp thu ba phần địa phẩm thiên địa chi tinh, nhưng một điểm không thể so với Khổng Giao ít. Trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa, nếu là không tới hóa hồn cảnh giới, Khổng Giao mới phát giác được kỳ quái. Tây Hoàng Lạc Nhật Hạ, Thanh Diễm Hỏa Liên, Thủy Hỏa Lưỡng Tế Căn, ba phần địa phẩm thiên địa chi tinh ngưng tụ thành yêu đan. Cũng không biết yêu thú diêu đan làm sao phân chia phẩm giai, đại bàng viên này yêu đan, sợ là không tại địa phẩm đạo cơ phía dưới. Kia đỉnh môn khắc, cũng không biết có phải hay không đại bàng đối thủ. Khổng Giao nhìn đến đây, trên mặt mới lộ ra ý cười, đem đại bàng vừa muốn rụt về lại đầu chim một lần nữa ôm trở về, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói ra, đại bàng à, ngươi quả nhiên không có để ngươi chủ nhân thất vọng, chờ ta trở về, cho ngươi luyện một lò thuốc tốt. Đột nhiên xuất hiện ôn nhu, không chỉ có không có để đại bàng vui vẻ, ngược lại là chim thân thể chấn động, chim trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, giống như là không biết Khổng Giao đồng dạng. Một màn này trực tiếp đem Khổng Giao có chút tức giận, hướng phía nó trên đầu lại một cái tát đánh tới, cười mắng, thiện chim. Chịu một bàn tay, đại bàng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thấy hoàng phủ ngũ cần, mục tiểu dã, thượng quan vũ chu, từng cái mặt lộ vẻ quái dị. Cũng trách không được Khổng Giao muốn gọi đại bàng thiện chim, cái này xương cốt là thật thiện. Người đều đến đông đủ, cũng không thể một mực tại cổng sự. Có mấy lời Khổng Giao cũng không tốt ở bên ngoài nói, cho nên mở ra động phủ mời mọi người đi vào. Khổng Giao tự nhiên cũng là lấy ra rượu ngon chiêu đãi. Chủ yếu là thượng quan vũ chu yêu thích uống rượu, hoàng phủ ngũ cần không uống rượu, mục tiểu dã muốn uống, bị Khổng Giao một chút chừng trở về. Đại bàng tiện hề hề nhìn mục tiểu dã một chút, đem đầu chim nhét vào vỏ rượu bên trong máy rót. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống, Khổng Giao cũng là khẽ nhấp một miếng say rượu, đem mình muốn đi ra ngoài bế quan đột phá trưởng sinh sự tình nói ra. Đang ngồi ba người, là Khổng Giao tín nhiệm nhất đồng bạn, đối với bọn hắn ngược lại là không có cái gì tốt giấu giếm. Lạ thường chính là, ba người biểu lộ thế mà đều bình tĩnh đến mức dị thường. Có lẽ là tại cửa ra vào lúc, nghe được Khổng Giao nói mình hóa hồn đỉnh phong tu vi thời điểm, bọn hắn liền đã đoán được Khổng Giao bước kế tiếp. Cái này cũng nói thông được, vì sao hoàng phủ anh sẽ cố ý để bọn hắn tới Khổng Giao động phủ một chuyến? Có thể để cho hoàng phủ anh coi trọng như vậy, chỉ có Khổng Giao sắp trưởng sinh như thế một cái khả năng. Hoàng phủ ngũ cần đã tiếp nhận Khổng Giao mạnh hơn chính mình sự thật, nhìn xem Khổng Giao tấm kia ra vẻ nhẹ nhõm mặt, chăm chú dặn dò, đường chết. Khổng Giao thăng luân lúc liền lấy lôi kiếp phá quan, dưới mắt đến trưởng sinh, tất nhiên cũng sẽ lấy trưởng sinh lôi kiếp xung kích trưởng sinh cửa ải. Nàng ý tứ của những lời này là để Khổng Giao cẩn thận lôi kiếp. Khổng Giao thu hồi cười đùa tí tưởng, cùng hoàng phủ ngũ cần liếc nhau một cái chăm chú lên tiếng, ừm. Thượng quan vũ chu tâm lớn, hoặc là hắn căn bản không cho rằng trưởng sinh lôi kiếp sẽ đối với Khổng Giao chiếu thành tổn thương gì. Hai bát rượu vào trong bụng về sau, nói tới chu đỉnh ngữ bế quan. Nói là tại Khổng Giao rời đi Thương Nô phái, đi Vô Tận Hải cùng ngày, liền mang theo nhỏ phá kính đan cùng Thăng Luân đan bế quan. Ý tứ không cần nói cũng biết, nàng không đến Thăng Luân cảnh giới là sẽ không xuất quan. Muốn so Khổng Giao độ lôi kiếp sự tình, Thượng quan Vũ Chu tựa như càng để ý chuyện này. Khổng Giao minh bạch bất an của hắn. Chu đỉnh ngữ thiên tư đặt ở Đông Đảo Thương Nô phái đệ tử bên trong xem như xuất sắc, nhưng đó cũng là so với phổ thông đệ tử mà nói. So với Phương Kiến Hưng đều hơi có vẻ không đủ. Đột phá Thăng Luân vẫn là có phong hiểm. Thượng quan Vũ Chu là sợ nàng bước phùng an theo gót. Yên tâm đi. Khổng Giao uống một hớp rượu, nhẹ nhàng giải thích nói, nàng cô mâu thế nhưng là Chu Thượng Hương trưởng lão, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Hoàng phủ ngũ cần cũng ở bên bổ sung một câu, không sai, nàng liền xem như thất bại, Đông Tiên sư bá cũng sẽ xuất thủ, bảo đảm nàng một cái mạng. Hy vọng đi. Thượng quan Vũ Chu thở dài, cũng không nói thêm lời. Phá quan vấn đề này, không phải Khổng Giao bọn người có thể chi phối. Tu hành trung quy là chính mình sự tình. Khổng Giao không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, cố ý đem chủ đề dẫn đạo nơi khác, đã hỏi tới Hồ Trầm Hương hai yêu nhiệt trạng. Bọn hắn nha, tới về sau cả ngày vây quanh đại bàng chuyện. Đại bàng phiền bọn hắn cực kỳ, chạy đến Tây Hoàng Sơn mạch né 2 tháng. Kia hai cái yêu tộc cũng lên mặt bằng không có cách, chỉ có thể rời đi. Thượng quan Vũ Chu nâng lên Hồ Trầm Hương hai cái, trên mặt lộ ra giễu cợt. Theo Thượng quan Vũ Chu, hiển nhiên cái này yêu tộc hai cái căn bản không biết nên như thế nào cùng đại bàng ở chung. Cái này tiện chim chính là muốn ăn đòn. Nếu có thể đem hắn thu phục, nói không chừng còn có thể nghe vào mấy câu. Đương nhiên, lấy đại bàng dưới mắt thực lực, Hồ Trầm Hương hai cái cùng tiến lên cũng không đủ tư cách. Hai yêu cách làm cũng không có vượt quá Khổng Giao đoán trước quá nhiều, hắn cũng là làm cái việc vui nghe, ngược lại quan tâm hơn bọn hắn chỗ, bọn hắn đi đâu. Hai yêu khác thường giới tu sĩ trực tiếp tình báo. Ngọc Đình môn cùng Thiên Hương môn động tác cũng đều là bọn hắn sớm cáo chi. Khổng Giao đương nhiên để ý bọn hắn chỗ, nói không chừng chính là tu sĩ dị giới bước kế tiếp lạc từ địa phương. Nói là đi Vô Tận Hải, muốn bái kiến nào đó yêu vương tới. Thượng quan Vũ Chu thuận miệng đáp một câu. Vô Tận Hải. Khổng Giao nâng cằm lên nghĩ nghĩ. Lão Quy Huyền Hằng từng nói, Vô Tận Hải là yêu đình đã từng hang ổ dưới mắt yêu đình, tuy nói đã tại Tiên Vân giới biến động trước đó rút đi dị giới, nhưng nơi đó dù sao còn có yêu đình một chút bộ hạ cũ chỗ. Bọn chúng đi Vô Tận Hải bái kiến nào đó yêu vương nhưng cũng nói được. Nhưng Thiên Hương môn, Ngọc Đình môn lựa chọn bố cục địa phương ngay tại Vô Tận Hải. Dưới mắt hai cái yêu tộc lại đi Vô Tận Hải, để Khổng Giao ẩn ẩn cảm thấy kia phiến hải vực có chút không giống bình thường. Nếu không vì sao đến đó tu sĩ dị giới đều thích hướng chỗ nào gót? Bất quá theo trước mắt hắn nắm giữ tình báo đến xem, cũng phỏng đoán không ra cái nguyên cớ. Chương 653, độ kiếp chuẩn bị chương 653, độ kiếp chuẩn bị bốn người một phen trò chuyện. Tầm nửa ngày sau, Khổng Giao đứng dậy đem Hoàng phủ Ngũ Cần ba người đưa ra độc phủ. Hắn lần này đến Thương Nô phái, chủ yếu là báo cáo Quan Thế Hoa kế hoạch cho Hoàng phủ anh. Tham hỏi Lôi Tôn cùng Hoàng phủ Ngũ Cần ba người tạm biệt, cũng đều là nhân tiện. Cho nên Khổng Giao cũng không có trì hoãn quá lâu. Khổng ca ca về sớm một chút. Mục Tiểu Dã lúc gần đi lưu luyến không rời đối với Khổng Giao phất tay. Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng Quan Vũ Chu liền thoải mái không ít, cũng không cái gì cảm xúc bộc lộ. Song phương lẫn nhau tạm biệt về sau, Khổng Giao đưa mắt nhìn bốn người thân ảnh rời đi. Cô. Đại Bàng liền đứng tại Khổng Giao bên cạnh, nghiêng đầu qua nhỏ giọng thầm thì. Khổng Giao liếc xéo Đại Bàng một chút, ít có không có đi hung nó, sờ lấy cái sau đầu, nhẹ nhàng nói ra, lần này không tiện mang ngươi ra ngoài, trung thực tại Thương Ngô phái đợi, chờ ta trở về. Nói, Khổng Giao cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng phía chủ phong bên trên nhìn lại. Thanh Thương Điện bên bàn duyên. Đầu tiên, Hoàng phủ anh hai cái này Thương Ngô phái người mạnh nhất thân ảnh chính sừng sững ở trên. Khổng Giao nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn lúc, hai người cách không hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Khổng Giao hai tay hư ôm, thận trọng thi lễ một cái. Sau đó tại Đại Bàng bất mãn tiếng kêu dưới, hóa thành một đầu trường hồng biến mất ở bên trong ngoại môn chỗ giao giới. Ba ngày sau, Thanh Hồ Phúc Địa. Kia Phúc Địa hồ nước chỗ sâu bảy tòa cự hình trên đá ngầm. Trường Thanh chân nhân phong hoa tuyệt đại dáng người đứng lặng ở bên người đi theo hiếu kỳ nhìn quanh ngưng xương. Khổng Giao ít có đổi lại một bộ áo trắng. Hắn tướng mạo tại cô động xương thiên tiên cơ sau khi, vốn là tuấn mỹ. Dưới mắt có kia áo trắng phụ trợ, một bộ phong thần như ngọc tư thái. Cái này bảy tòa đá ngầm chính là thông hướng kia tinh không tế đàn trận pháp. Khổng Giao ánh mắt nhìn chăm chú trước đó thất tinh môn xuất hiện phương hướng, thần sắc trang nghiêm. Cho đến bên tai truyền đến Trường Thanh chân nhân lười biếng tiếng nói, chuẩn bị xong chưa? Khổng Giao nghe tiếng quay đầu nhìn về Trường Thanh chân nhân nhìn lại, thận trọng sau khi gật đầu đáp, phiền phức Trường Thanh chân nhân. Khổng Giao không thông trận pháp nhất đạo, bên người có hay không địch thành ngừng, tuy có pha trợ kỳ, cũng không thể nào ra tay. Đương nhiên chỉ có thể phiền phức Trường Thanh chân nhân xuất thủ, mở ra kia thất tinh môn. Trường Thanh chân nhân tới đây, cũng chính là vì tương trợ tại Khổng Giao. Nàng cũng không hy vọng Khổng Giao tại Thanh Hồ Phúc Địa bên trong dẫn hạ kia phục tiên âm lôi. Khổng Giao một câu rơi xuống, Trường Thanh chân nhân vươn mạnh khảnh ngón tay. Tại nàng ngón tay bụng bên trên nhỏ xuống một giọt xanh biếc chất lỏng, rơi vào nàng dưới chân trên đá ngầm. Xoát. Chất lỏng nhỏ xuống vị trí lúc này sinh trưởng ra một con xanh nhạt cành. Nhìn kỹ, kia cành bất quá ngón nút phẩm chất, phía trên còn kèm theo lấy chồi non. Nhưng chính là như thế một nhánh trong khoảnh khắc sinh trưởng đến lao dài, sau đó tại Khổng Giao nhìn chăm chú, hướng phía trước đó kia thất tinh môn ngưng tụ hư không lăng không bung lên. Phốc phốc. Bên hai ẩn ẩn có thể nghe được giống như là cái gì bị xé nứt thanh âm. Sau đó một cái tinh quang ngưng tụ cổ lão môn hộ liền xuất hiện ở kia cành xẹt qua vị trí. Long thủ tỷ tỷ, chiêu này thật là lợi hại, dạy một chút ta. Ngưng Sương hai mắt thấy đứa ra tình tình, miệng bên trong ngọt ngào kêu Trường Thanh chân nhân danh tự. Long thủ rất thích Ngưng Sương, nhẹ nhàng sờ lên cái sau đầu. So sánh với nàng kia thon dài dáng người mà nói, Ngưng Sương thân hình lộ ra tiểu xảo vô cùng. Chỉ nghe Long thủ trêu chọc nói, không dạy được à, đây là lấy lực phá trận, ngươi nếu là có một ngày tạo huyền, mới có thể giống tỷ tỷ như vậy. Vậy quên đi. Ngưng Sương nhuyễn nhuyễn miệng nhỏ, biết rõ mình bao nhiêu cân lượng nàng phi thường thức thời lắc đầu. Khổng Giao cũng không quá nhiều dừng lại, đối Trường Thanh chân nhân cùng Ngưng Sương nhẹ gật đầu về sau, hướng phía kia trong hư không ngưng tụ đại môn lao đi. Tinh quang đem hắn thân thể nuốt hết, trong chốc lát hắn đã biến mất không còn tăm tích. Long thủ tỷ tỷ, chúng ta không đuổi theo sao? Ngưng Sương thấy kia thất tinh môn, trong mắt có chút kích động. Nàng chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn điển hình. Long thủ cười không nói, tiện tay hút tới một đoàn nước hồ, một nửa đầu nhập kia thất tinh môn, một nửa tại trên đá ngầm ngưng tụ làm một như nước gợn mặt kính. Ngưng Sương lam tinh sắc con mắt nhìn về phía mặt kính, có thể nhìn thấy Khổng Giao cái kia vừa mới biến mất tại thất tinh môn bên trong thân hình, lại một lần xuất hiện ở trên mặt kính. Đi cùng không đi có cái gì khác biệt đâu? Nhìn xem trong mặt gương, Khổng Giao khuôn mặt kia, Trường Thanh mỉm cười. Mảnh không gian này vẫn là trước sau như một căn cối, đơn điệu. Không có gì ngoài thiên khung phía trên kia vô ngần tinh không bên ngoài, nơi này không nhìn thấy một chút xíu tô điểm vật. Khổng Giao đối với cái này chỗ đương nhiên sẽ không lạ lắm, lúc trước hắn tới này phiến không gian lúc, mới chỉ dưỡng luân cảnh giới. Dưới mắt đã là thực sự hóa hồn đỉnh phong, sắp đi vào trường sinh. Ánh mắt của hắn lúc này như ngừng lại trước đó kia tinh không tế đàn tồn tại phương hướng. Tòa kia cự hình tinh không tế đàn, đã từng xuất hiện trường sinh cảnh giới tinh không trường bảo thế lực tế đàn. Dưới mắt đã bị đánh thành hai nửa. Có một đạo khe danh tử tế đàn đỉnh sẽ rách đến tế đàn dưới đáy đại địa, xâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu dặm. Trường Thanh chân nhân hảo thủ đoạn, nàng quả nhiên đem cái này tế đàn sốc. Gặp một màn này, Khổng Giao âm thầm thán phục một tiếng. Tế đàn kia bị phá hư thành dạng này, hiển nhiên đã không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn cũng không cần lo lắng lại nhận kia tinh không thế lực quấy rối. Phấn chấn tinh thần sau, thân hình hắn nguyên địa một trận bặm mẹo, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tế đàn kia một phân thành hai đỉnh chóp bên trong đó một khối khu vực. Đã muốn tắm rửa lôi kiếp mà phá vỡ trưởng sinh đại môn, tự nhiên muốn đứng ở tiếp cận nhất đỉnh phong vị trí. Thân thể của hắn cũng tự nhiên đắm chìm trong dưới ánh sao, làm cho một bộ áo trắng thiếu niên càng hiện ra xuất trận. Khổng Giao không có trước tiên dẫn hạ lôi đỉnh, đầu tiên là đứng tại chỗ cao đưa mắt nhìn bốn phía một vòng. Sau đó hai tay bắt đầu lật qua lật lại, kết xuất đạo đạo ấn pháp. Hắn đã là địa phẩm trung giai xương tiên tiên cơ. Ngón tay khẽ động, tức thời dẫn tới phương thiên địa này thiên địa linh khí cùng nhau chấn động, sau đó điên cuồng hướng phía hắn chỗ đứng lập khu vực vào tới. Nhận linh khí ảnh hưởng nguyên bản gió êm sóng lặng không gian, tức thời nổi lên cuồng phong. Đến thể nội linh lực cùng ngoại giới linh khí nhảy lên tới một cái điểm tới hạn, Khổng Giao trong tay ấn pháp rời khỏi tay. Xoát. Phương này không gian nhiệt độ không khí tức thời rơi xuống điểm đóng băng. nhìn bằng mắt thường gặp xương trắng lấy khổng giao chô đứng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Đầu tiên là cái kia khổng lồ tế đàn, không đến một cái hô hấp ở giữa liền bị băng phong. Sau đó là tế đàn bên ngoài đại địa, cũng là khổng giao linh lực chấn động hạ bị băng phong. Cô quặng hắc ám thổ địa qua trong dây lát hóa thành trắng loáng mặt băng. Cùng một thời gian, thiên địa gian bắt đầu phiêu khởi như là lồng ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Lăng lệ hàn phong xen lẫn băng xương giữa thiên địa tàn quái. Không đến 3 năm cái hô hấp ở giữa, toàn bộ không gian đã hoa vì một mảnh băng vực. Táng tuyết lục người tuyết thiên, phục ngâm vũ xương. Bách lý băng phong bất quá khổng giao một ý niệm. Hắn sở dĩ phí khí lực lớn như vậy, đem toàn bộ khu vực hóa thành thế giới băng tuyết, tự nhiên có nguyên nhân. Mỗi một cái dẫn lôi quyết đều có nó dẫn hạ lôi kiếp điều kiện. Thanh thương tam cửu dẫn lôi quyết cần lấy thanh thương một bảy ra âm lôi trận. Thuế long dẫn lôi quyết thì cần muốn 10 phần yêu khí làm dẫn, bảy ra dẫn lôi trận. Mà phục thiên âm lôi điều kiện chính là cần tại băng tuyết khu vực dẫn lôi, lấy dầu có linh tính băng tuyết khắc xuống dẫn lôi trận. Khổng giao phục ngâm vũ xương chính là lớn nhất linh tính băng tuyết. Làm xong những này, khổng giao quỵ hai chân xuống, lúc này ngồi xếp bằng cái này trắng loan thế giới băng tuyết trung ương. Hán xương tiên cơ đã có thể hoàn mỹ cùng ngoại giới thiên địa linh khí tương dung. Thi triển phục ngâm vũ xương tiêu hao linh lực rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắn muốn lấy đỉnh phong nhất tư thái đi nên đón lần này lôi kiếp. Chương 654, quỷ dị giáng lâm, 1, chương 654, quỷ dị giáng lâm, 1, không đến thời gian uống cạn chúng trà, khổng giao linh lực ở phía này thiên địa linh khí quán trú đã một lần nữa báo hỏa. Bàn tay hắn lật một cái, xuất ra hai cái vật phẩm, một cái là ghi chép phục tiên âm lôi ngọc giản, một cái là chứa đan dược bình ngọc. Trong bình ngọc là thiên tể thái tử giao cho khổng giao làm hắn tại hướng đế cổ thành ngăn cản cổ cương thánh tử thủ lao định thần đan. Khổng giao tính tình cực kỳ thận trọng, mặc dù biết mình đã là đạt đến đột phá trưởng sinh tiêu chuẩn, vì để phòng vạn nhất, hay là chuẩn bị ăn vào kia định thần đan, đem thần hồn của mình kim đan lại tới nhuần một lần. Dùng thuế phàm đan hắn khả năng không nỡ, dùng cái này định thần đan, hắn lông mày đều không nháy mắt một chút. Ngửa đầu, cũng đem trong bình ngọc viên đan dược kia đổ vào trong cổ. Định thần đan vào bụng, hương thơm mùi thơm tràn ngập tại khổng giao miệng mũi ở giữa. Sau đó hóa thành tập bộ thần hồn dược lực, xông vào hắn tiên cơ phía trên, viên kia khắc rõ bị ngạn hoa đồ án trên kim đan. Vốn là rực rỡ ngời ngời kim đan, tại dược lực phía dưới, càng là bắn ra chói mắt kim quang. Ngay tiếp theo khổng giao song đồng, tại cái này trong chốc lát cũng là kim quang bốn phía. Như thế, khổng giao trạng thái mới đạt tới đỉnh phong. Và anh, linh lực bảy thiên địa phong tuyết, căn bản không cần hắn dẫn đạo, thể nội linh lực lại bắt đầu sao động, không kịp chờ đợi muốn tràn vào khổng giao viên kia trong kim đan. Bây giờ còn chưa được. Khổng giao cố nén đạp đất đột phá trưởng sinh xúc động, lại cầm lên kia phục thiên âm lôi ngọc giản, căn cứ trong ngọc giản ghi chép trận pháp, bàn tay hướng phía trên tế đàn hung hăng gỗ. Xoát xoát xoát, bốn cái to lớn băng trụ từ khổng giao đông tây nam bắc bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Cùng với khổng giao linh lực chấn động, phục thiên âm lôi bên trên ghi chép trận pháp ký hiệu phân biệt hiện lên ở kia bốn cái băng trụ đỉnh. Làm xong đây hết thảy, khổng giao ánh mắt trở nên lăng lệ, đầu lâu nâng lên, nhìn về phía trên kia vô ngần tinh không. Giờ khắc này, hắn không đang áp chế thể nội sớm đã ngao ngoe muốn động linh lực. Vâng. Hóa hồn đỉnh phong uy áp giống như là biển gầm từ hắn đơn bạc trong thân thể gào thét mà ra, xông lên thiên cung. Bốn cái băng trụ bên trên khắc ghi chép trận pháp ký hiệu tại khổng giao linh lực hạ bị kích hoạt. Bọn chúng tản mát ra giống như là mực nước thâm thúy hắc ám năng lượng, hướng phía lẫn nhau đối diện băng trụ vào tới. Cuối cùng tại khổng giao đỉnh đầu ngay phía trước, tạo thành một cái thập tự. Ông, một cỗ mịt mờ ba động, xen lẫn cái này khổng giao kia một thân hoảng sợ khí thế, hướng phía thiên địa gian quyết tán. Cùng một thời gian, khổng giao một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầm mắt bên trong thấy được biến hóa. Trước đó còn liếc qua thấy ngay ngân hà sao trời, cấp tốc phủ một tầng thật mỏng lụa mỏng. Kia cỗ che đậy cảm giác, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng tại khổng giao nhìn chăm chú hóa thành một đóa đóa màu đen đám mây. Tầng mây che đậy thương cung, che giấu một phương này không gian duy nhất ánh sáng. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không tế đàn đưa tay không thấy được năm ngón tay. Tầng mây cuồn cuộn ở giữa, kia nồng nặc gần như không thể gặp tầng mây nội bộ, vang lên từng đợt như là trọng truy đánh trống nổ ngạt tiếng sấm. Rầm rầm rầm. Thiên địa chi uy còn chưa rơi xuống, lôi kiếp lực lượng đã đối khổng giao tạo thành ảnh hưởng. Trầm muộn lôi đình mỗi vang động một chút, đều rất giống gõ khổng giao lồng ngực. Lồng ngực của hắn theo lôi đình chấn động mà nhảy lên. Khổng giao mái tóc màu đen không bị khống chế từ thân thể của hắn bên trên dựng đứng lên. Nồng đậm lôi đình khí tức đã tại qua trong giây lát tràn ngập thiên địa. Tới đi. Cảm thụ được trên da cảm giác tê dại, khổng giao con mắt bình tĩnh đến tựa như là một vũng đầm sâu. Cùng với hắn mi tâm kim quang lóe lên, cựu thủ giao đã bị hắn giữ tại ở trong tay. Thanh hồ phúc địa trên đá ngầm, một mực lặng lặng nhìn chăm chú lên khổng giao chỗ phía kia không gian biến hóa trưởng thành chân nhân, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu. Ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng vang tại kiếp vân trong đống nhiên hù dọa. Một đạo núi liền trời đất màu đen lôi đỉnh khoảng trường thanh âm vang vọng một cái chớp mắt liền vượt qua thiên địa gian khoảng cách, bổ về phía đứng ở dẫn lôi trong trận khổng giao. Khổng giao vận sức chờ phát động đã lâu, lôi đỉnh rơi xuống giây lát, cựu thủ giao đã bị hắn giơ cao mà lên, hướng phía kia đối diện bổ tới lôi đỉnh bung ra một kích. Hô. Tuyết phong đầy trời. Khổng giao một kích dẫn động thiên địa gian phong tuyết đi theo, đánh về phía phục thiên đồng lôi, chấn động đến tế đàn đều là nhoáng một cái. Kích thân cùng lôi đỉnh đụng vào một cái chớp mắt. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, tại khổng giao cựu thủ giao bên trên nổ tung. Quỷ dị chính là kích thế cũng không có đánh tan cái kia màu đen lôi đỉnh, khổng giao chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, mang theo lực lượng hủy diệt lôi đỉnh thuận kích thân chuyển tới thân thể của hắn phía trên, toàn bộ cánh tay đều tê dại xuống dưới. Lôi đỉnh lực lượng những nơi đi qua, lấy cánh tay hắn làm trung tâm hướng phía thân thể của hắn điên cuồng lan tràn. Trong khoảnh khắc, Khổng Giao toàn thân đều bị Phục Thiên Âm Lôi lực lượng bao phủ. Cái này Phục Thiên Âm Lôi, tự nhiên có thể xuyên thấu kích thế. Một màn này để Khổng Giao ánh mắt có chút co rụt lại, Phục Thiên Âm Lôi biểu hiện hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Nếu như nói thuế long cấp to lớn, quang minh chính đại. Như vậy Phục Thiên Âm Lôi tựa như là ẩn nút tại chỗ tối răng nanh, tại người bất ngờ không đề phòng, giúp cho một kích chí mạng. Phục Thiên Âm Lôi những nơi đi qua, Khổng Giao thân thể tức thời nổi lên màu đen băng xương. Ngay cả trưởng sinh đều muốn động dung cực hàn lực lượng, bắt đầu càn quấy Khổng Giao toàn thân, trong khoảnh khắc đem hắn băng phong tại trong đó, hóa thành một đoàn màu đen huyền băng. Không chỉ là thân thể của hắn, ngay cả hắn chỗ đứng tế đàn đỉnh chót, đều nhận Phục Thiên Âm Lôi tác động đến. Đầy đất băng xương cũng là hóa thành màu đen. Tại cái này thế giới băng tuyết, như là mực nước nhỏ vào. Cái này Phục Thiên Âm Lôi, làm sao cùng Ất Tự Thập Nhị vượt qua lần kia không giống. Ngưng xương xuyên thấu qua kia mặt kính, thấy được Khổng Giao bị băng phong một màn, lông mày của nàng lúc này liền nhíu lại, thầm nói, cái này Phục Thiên Âm xương hẳn là tại đợt thứ 6 lôi kiếp lúc mới có thể tại trong lôi kiếp xuất hiện mới lạ. Trường Thanh Chân Nhân thấy thế cũng là lông mày nhíu lại. Thanh Hổ Phúc Địa cùng Quảng Hàn Điện rất có nguồn gốc. Quảng Hàn Điện Phục Thiên Âm Lôi là cái dạng gì, nàng cũng là biết được rất nhiều. Mà lại cái này kích thứ nhất lôi kiếp, liền đã vượt ra khỏi Thuế Long lôi kiếp phía trước mấy kích lôi đỉnh uy lực. Rõ ràng Thuế Long cùng Phục Thiên Âm Lôi là cùng một cái cấp độ dẫn lôi quyết. Đây là Phục Thiên Âm Lôi sao? Trường Thanh Chân Nhân cũng bởi vậy sinh ra nghi vấn. Đương con mắt của nàng nhìn thấy kia Khổng Giao tứ phương đứng thẳng lấy băng trụ về sau, lại rất nhanh tự hỏi tự trả lời phủ định chính mình suy đoán, trận pháp này đồ án, đúng là Phục Thiên Âm Lôi không thể nghi ngờ, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nghỉ cho mặc, Trường Thanh Chân Nhân xuất ra một nửa người cao cổ pháp bàn đá, nương theo tay nàng chỉ lật qua lật lại, bắt đầu chậm rãi thôi động bàn đá. Tạo Huyền Chân Nhân thần hồn cắm rễ ở thiên địa gian, đã cùng trong cõi U Minh đại đạo tương hợp. Có thể căn cứ nhìn thấy trước mắt đại khái thôi diễn một ít chuyện ra. Trong tay nàng bàn đá, càng là Thanh Hồ Phúc Địa chí bảo, càng đem Tạo Huyền Chân Nhân thôi diễn chi pháp phát huy ra cực hạn. Một bên thôi diễn bàn đá, Trường Thanh Chân Nhân một bên lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được tiếng nói âm thầm nói thầm, Khổng Giao á Khổng Giao, cái này nhân quả vòng tế ra, ta và ngươi ở giữa liên quan chính là tránh cũng tránh không thoát. Long Thủ thật đúng là cái tỷ đấu tính tình. Nàng nói muốn vì Khổng Giao hộ đạo, liền nói là làm. Mắt thấy không đúng, quả quyết tế ra thủ đoạn, vì Khổng Giao lần này lôi kiếp hộ giá hộ tống. Chương 655, Quỷ dị giáng lâm 2, chương 655, Quỷ dị giáng lâm 2, một bên khác, Khổng Giao cả người đều bị băng phong tại màu đen huyền băng bên trong. Kia âm xương lôi đình lực lượng không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn, nó không chỉ có muốn băng phong Khổng Giao, còn muốn đem Khổng Giao đạo cơ đều đánh nát. Một màn này nhìn như bị động, Khổng Giao lại hai mắt ý nguyên tỉnh táo dị thường. Hắn đầu tiên là thôi động thể nội xương thiên tiên cơ, tản mát ra quần quần uy năng, chống cự âm lôi lực lượng đồng thời. Một bên khác, kích hoạt lên giữa lông mày nguyệt luân ấn. Nguyệt luân ấn bên trong, thái âm chi tinh hóa thành hạ nguyệt, bị Khổng Giao từ nguyệt luân ấn bên trong dẫn đạo mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên. Ất Tự Thập Nhị nói qua, thái âm chi tinh cực khó luyện hóa, cần lấy Phục Thiên Âm Lôi tương trợ. Đây cũng là vì sao Khổng Giao khổ tìm Phục Thiên Âm Lôi nguyên nhân. Dưới mắt chính là luyện hóa âm lôi thời cơ tốt nhất. Nói thầm một tiếng, Khổng Giao cố nén trên thân thể đau đớn, thôi động lên Quảng Hàn Thái Âm Kinh. Mù xương linh lực lôi cuốn lấy Phục Thiên Âm Lôi lực lượng, bắt đầu lan tràn hướng đỉnh đầu hắn kia một vòng minh nguyệt. Màu đen lôi đỉnh lúc này liền cuốn quanh đi lên, đem hạ nguyệt nhuộm thành đen như mực nước nhan sắc. Lấm ta lấm tấm ánh trăng ở trong sấm sét bắt đầu chậm rãi bóc ra, rơi vào Khổng Giao trên thân thể. Mặc dù kia bóc ra tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng Khổng Giao có thể cảm giác được thái âm chi tinh đang bị mình luyện hóa. Đạo cơ của hắn tại kia tháo rời ra thái âm chi tinh tầm bộ dưới, khuyết tán ra từng vòng như nguyệt quang bừng sáng. Có hiệu quả. Khổng Giao gặp một màn này, nhãn tình sáng lên. Thái âm chi tinh tác dụng dưới, trong cơ thể hắn Phục Thiên Âm Lôi lực lượng, tới lúc gấp rút nhanh bị làm hao mòn. Thêm nữa hắn bị ngạn thần thông tác dụng, bị Phục Thiên Âm Lôi tạo thành thương thế, cũng rất nhanh bị chữa trị. Không đến hai cái hô hấp ở giữa, Khổng Giao liền từ màu đen huyền băng bên trong tránh thoát ra. Thái âm chi tinh, tiểu tử này quả nhiên là các ngươi Quảng Hàn Điện thân truyền đệ tử. Khổng Giao đỉnh đầu kia một vòng thái âm chi tinh ngưng tụ trăng tròn, trốn chỗ nào qua được Trưởng Thanh Chân Nhân con mắt. Nàng lợi dụng trong tay nhân quả vòng thôi diễn đồng thời, không quên hướng phía Ngưng Sương nói một tiếng, hắn là cái điện nào chủ đệ tử. Ngưng Sương nghiêm mặt biểu lộ, đáp lại bốn chữ, Kinh Hải Điện chủ. Ý nghĩa Kinh Hải. Long thủ xanh biết đồng tử hiện như nghĩ tới cái gì, lập tức trọng trọng gật đầu. Yên tâm, bản chân nhân nhất định bảo đảm hắn không việc gì. Long thủ còn chưa nói xong, đột nhiên trong tay nàng không ngừng xoay tròn lấy nhân quả vòng đống nhiên hơi ngừng. Long thủ trước đó còn ung dung không đội biểu lộ giống như là ý thức được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ngưng tụ mặt kính. Cùng một thời gian, Khổng Giao cũng từ màu đen huyền băng bên trong tránh thoát. Hắn một lần vận chuyển Quảng Hàn Thái Âm Kinh, lôi cuốn lấy Phục Thiên Âm Lôi lưu lại lực lượng, luyện hóa Thái Âm Chi Tinh đồng thời cũng âm thầm mắng một tiếng, cái này đáng chết Phục Thiên Âm Lôi, làm sao khó chơi như vậy? Hết thảy chín đạo lôi kiếp, lúc này mới đạo thứ nhất mà thôi, còn lại tám đạo uy lực càng lúc càng lớn, đừng nói hóa hồn tu sĩ, chân chính trưởng sinh đại năng tới cũng không nhất định chịu nổi. Khổng Giao trước đó còn lòng tin tràn đầy, nhận qua đạo thứ nhất lôi đỉnh sau khi, lại là có chút dao động. Ngay tại hắn vì thế thấp thỏm khoảng cách, thân thể của hắn cũng đột nhiên cứng đờ, giống như là nhìn thấy cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kiếp Vân kia hội tụ trung tâm. Kiếp Vân ở nơi nào tạo thành một cái vòng xoáy? Theo lý mà nói, đạo thứ hai lôi kiếp hẳn là đã sớm rơi xuống mới đúng, quỷ dị chính là, nơi đó lôi đỉnh chỉ là đang nổi lên, lại chậm chạp không có rơi xuống. Càng để cho người dùng mình chính là, vòng xoáy trung tâm, kia lôi kiếp ba động lại là theo thời gian chuyển rời càng lúc càng lớn. chuyện gì xảy ra? Lấy Khổng Giao lịch duyệt, căn bản là không có cách giải thích trước mắt một màn quỷ dị này, tay hắn nắm lấy cựu thủ dao, đứng tại chỗ kinh nghi bất định. Hắn không biết, cũng không đại biểu Long Thủ không biết. Nàng mượn nhờ trong tay nhân quả vọng, dường như thôi diễn ra thứ gì. Một đôi xanh biếc con người, ít có xuất hiện ngưng trọng, nhìn qua kiếp vân kia vòng xoáy, không ngừng tích lũy lấy lôi đỉnh chi uy vòng xoáy trung ương. Một tiếng lạnh lùng tiếng nói, từ nàng lập thân chỗ vang lên, thuận thất tinh môn chấn động tại tinh không chính giữa tế đàn. Xin hỏi vị tia thượng tiên xuất thủ. Quấy nhiều thế gian lôi kiếp, thế nhưng là trọng tội. Trường Thanh chân nhân tiếng nói cũng không che lấp. Chấn động tại tinh không tế đàn không gian đồng thời, cũng truyền vào Khổng Giao trong lốt hai. Sắc mặt hắn tức thời kinh biến, thượng tiên. Có thể để cho Trường Thanh chân nhân trở lên tiên xưng hô, ngoại trừ tiên nhân còn có khác giải thích sao? Nhưng là tu chân giới đã vạn năm không có tiên nhân tung tích. Không chỉ là tiên vân giới, bao quát Quan Thế Hoa ngồi ở Thương Minh giới, tính cả bọn hắn biết tất cả giới diện, đều không có tiên nhân tin tức. Long thủ cái này mới mở miệng chính là thượng tiên. Khổng Giao đều cảm thấy có chút trở nên hoảng hốt cảm giác. Tiên nhân làm sao xuất hiện ở đây? Mình chỉ là một cái nho nhỏ, ngay cả trưởng sinh đều không có đạt tới con tốt nhỏ. Đừng nói tiên nhân rồi, Tạo Huyền chân nhân đều không mang theo mắt nhìn thẳng mình một chút. Ngay tại Khổng Giao xem chừng có phải hay không Trường Thanh chân nhân phản ứng quá kích thời điểm, Khổng Giao đôi mắt lại là ngưng tụ. Chỉ gặp lôi kiếp vòng xoáy bên trong, nhấp nhô kiếp vân bỗng nhiên hơi ngừng. Sau đó vòng xoáy trung tâm chậm rãi bị một loại nào đó không biết tên lực lượng thần bí xé mở một cái khe hở. Một con mắt màu đen từ vòng xoáy bên trong xuất hiện. Khổng Giao đã sớm đến qua Tạo Huyền chân nhân thua thiệt, tại kia con mắt vẹn vẹn chỉ xuất hiện một cái hình dáng dây lắt liền tranh thủ thời gian túi đầu không còn dám nhìn. Thất tinh môn bên ngoài, Ngưng Sương cũng bị Long Thủ nhấn xuống đầu. Nhưng thân là Tạo Huyền Long Thủ lại là không có chút nào cố kỵ, một đôi lạnh lùng con ngươi lạnh lùng cùng con kia con mắt đối mặt ở cùng nhau, phát ra lạnh lẽo tiếng nói, nguyên lai chỉ là một sợi hình chiếu, ngươi dám nhiễu loạn phàm trần, chờ lấy bị trưởng lôi ti vấn trách đi. Một con kia con mắt vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc, cũng vô tình tự bộc lộ, trông rông giống là một bộ khôi lỗi. Trường Thanh tiếng nói rơi xuống về sau, trong mắt của nó bên trong dần dần leo lên trên cảm xúc, tràn ngập lên điên cuồng chi sắc. Loại kia điên cuồng làm cho toàn bộ lôi hải cũng bắt đầu sôi trào, Phục Thiên Âm lôi tiếp hướng phía kia con mắt cấp tốc hội tụ. Quần quần sát ý một mực bao trùm tinh không bên ngoài, cả kinh ngoại vực sao trời đều là ảm đạm. Khổng Giao tại kia sát ý dưới, hai đầu gối trực tiếp mềm nhũn, thân thể bị hung hăng đặt ở tế đàn bên trên. Trên thân thể từng cây xương cốt bởi vì tiếp nhận gánh nặng không thể chịu được nổi, phát ra lốt bốt đứt gãy âm thanh. Hắn cảm giác mình ngay tại đối mặt một đầu có thể hủy thiên diệt địa hung thú, chỉ là khí tức liền có thể giết chết chính mình. Lúc này Trường Thanh xuất thủ, nàng hướng phía Thất Tinh môn phát ra một đoạn cành cây, rơi vào Khổng Giao trên thân thể. Kia muốn đem Khổng Giao tươi sống đè chết khí tức, lúc này mới quét sạch sành sanh. Khổng Giao không kịp cảm tạ Long Thủ, một bên thôi động bị ngạn thần thông, chưa trị đứt gãy trên thân thể thương tích đồng thời. Khổng Giao dương lên mặt trầm như nước khuôn mặt, nhìn về phía kiếp vân hội tụ chỗ. Đã thấy tất cả lôi kiếp đã ngưng tụ tại kia con mắt quân thần. Lúc nick ở giữa hóa thành một bộ màu đen, hoàn toàn do kiếp vân ngưng tụ hình người hình dáng. Toàn thân của hắn đều là kiếp vân hội tụ, không có cụ thể hình thái. Chỉ có một con mắt là thực thể, đồng tử bên trong ngậm lấy đi cuồng, chỗ nào cùng tiên nhân dính được bên trên, càng giống là một tôn ma thần. Để Khổng Giao càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, kiếp vân kia trong tay nắm lấy vũ khí, lại là một thanh chiến kích. Hắn muốn làm gì? Hướng ta xuất thủ. Khổng Giao nắm thật chặt trong tay chiến kích, chưa từng có trải qua loại tràng diện này hắn, cảm xúc đã đánh vào đáy cốc. Trường Thanh chân nhân mới đều nói hắn là tiên nhân một sợi hình chiếu. Loại kia cấp độ tồn tại, đừng nói là hình chiếu. Nếu không phải Long Thủ mới che chở mình, một cái ý niệm trong đầu mình liền phải thân tử đạo tiêu. Lúc này Trường Thanh chân nhân tiếng nói lại là lại một lần nữa tại thiên địa gian nổ vang. Nàng không có tại cùng kia con mắt cho chuyện, mà là lấy lạnh lùng tiếng nói đối Khổng Giao nói một câu nói như vậy, Khổng Giao, giết hắn. Chương 656, không có đường lui chương 656, không có đường lui cái gì. Khổng Giao nhìn thoáng qua Thất Tinh môn phương hướng, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn suýt nữa muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trường Thanh chân nhân thế mà muốn để cùng loại tầng thứ này tồn tại giao thủ, còn muốn giết hắn. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Trường Thanh chân nhân tự mình tới đối chiến trước mắt chi địch, có đánh hay không qua được vẫn là cái vấn đề đâu. Ngay sau đó Long Thủ truyền âm đến trong đầu của hắn tiếng nói, giải thích vì sao nàng muốn nói như vậy nguyên nhân. Hắn không dám lộ ra bản thể, mà là mượn nhờ lần này lôi kiếp làm yểm hộ, che giấu tự mình ra tay vết tích. Cho nên thực lực của hắn cũng là lấy lần này trưởng sinh lôi kiếp uy năng làm cơ sở, tuyệt đối sẽ không vượt qua trưởng sinh cảnh giới. Lôi kiếp trước mắt, bản chân nhân không thể xuất thủ, cần chính ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Trường Thanh chân nhân ngưng trọng tiếng nói rơi xuống, Khổng Giao tấm kia âm trầm như nước biểu lộ, lúc này mới có chỗ làm dịu. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đạo tại thiên khung trung ương, tắm rửa đang sôi trào trong sát ý quỷ dị thân ảnh, nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng, thì ra là thế. Đã ra hỏa này không dám lộ ra bản thể, chỉ dám gửi thân tại kiếp vân bên trong. Liên chú định nó không có khả năng phát huy ra siêu việt lần này trưởng sinh lôi kiếp thực lực, cũng chính là nửa bước trưởng sinh. Đối mặt nửa bước trưởng sinh, như vậy mình cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Thêm nữa có Trường Thanh chân nhân tương trợ, thay mình ngăn trở cái này nghi là tiên nhân hình chiếu tồn tại tạo thành ảnh hưởng. Đơn giản là thay cái phương thức độ kiếp mà thôi. Chờ kiếp vân kia lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hắn tự nhiên cũng liền vô kế khả thi. Nghĩ tới đây, Khổng Giao lòng tin tăng nhiều. Để hắn đối phó Tạo Huyền, trực diện chân tiên, hắn không dám. Nếu như đối phương bị quản chế tại thực lực, cùng mình giống nhau cảnh giới, liền xem như tiên nhân, Khổng Giao cũng dám đi lên bổ hai lần. Khi thật sự tình phát triển đến nước này, Khổng Giao vẫn là đầu óc mơ hồ. Căn bản không biết mình lôi kiếp vì sao lại dẫn tới như thế cái cổ quái ra hỏa. nhưng hắn trung quy là cái tâm tư linh hoạt người. Nghe Ngưng Sương cùng Ngất Tự Thập Nhị nói qua trước đó không ít Quảng Hàn Điện bí ẩn, lại đi Vô Tận Hải phân điện nhìn qua. Trong lòng đối với trước mắt cái này nghi là tiên nhân hình chiếu lai lịch, cũng có mấy phần phỏng đoán. Tám thành chính là cái kia đã từng đánh lén qua Ngất Tự Thập Nhị, kém chút đem hắn thần hồn đều chôn vùi ra hỏa. Còn có kia Vô Tận Hải phân điện hủy diệt, nói không chừng cũng cùng hắn có quan hệ. Quảng Hàn Điện vô số năm trước nhân quả dây dưa, lúc đầu không có quan hệ gì với Khổng Giao. Nhưng Khổng Giao thân là Quảng Hàn Điện duy nhất đệ tử, tu luyện vẫn là Quảng Hàn Điện công pháp, ngay cả dẫn lôi quyết đều là dùng Quảng Hàn Điện. Tự nhiên không thể tránh khỏi bị nhân quả dính vào người, bị cái này thần bí tiên nhân để mắt tới. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao trong mắt bỗng nhiên dâng lên chiến ý nóng bỏng. Hắn cùng nhau đi tới, cùng các giới thiên kiêu giao thủ, cùng dị giới thiên kiêu tranh phong, cùng cảnh giới liền chưa từng bại qua. Tới đi, để cho ta nhìn xem tiên nhân thủ đoạn. Khổng Giao cửu thủ giao chỉ phía xa phía trước tiên nhân kia hình chiếu, vang lên tiếng nói chấn động thiên địa gian, tiên nhân thực lực bị áp chế đến cảnh giới như thế, có thể hay không còn có thể vô địch tại thế. Tiên nhân kia hình chiếu vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc là không để ý tới trí. Một con quỷ dị con mắt không ngừng tả hữu trên dưới lắc lư, từng chiếc tơ máu quấn quanh ở nó con mắt phía trên, nhìn qua càng lộ ra dữ tợn. Khổng Giao thanh âm rơi xuống, cái kia điên cuồng lắc lư ánh mắt, đột nhiên hơi ngừng, sau đó gắt gao như ngừng lại Khổng Giao trên thân thể. T. Một tiếng để cho người ta linh hồn đều muốn dùng mình tê minh thành, từ cái này hình chiếu kiếp vân ngưng tụ thân thể bên trong truyền lại. Tiếp theo giây lát, hưu, hình chiếu biến mất tại chỗ. Tốc độ kia nhanh đến mức thân là trưởng sinh đại năng Ngưng Xương đều không có thấy rõ ràng. Chờ nó lại một lần nữa hiện lộ thân hình lúc đã là Khổng Giao trước mặt. Tốc độ kia, căn bản không giống như là nửa bước trưởng sinh, so với Kiều Chi đổ nhanh mấy lần cũng không chỉ. Thậm chí so với chân chính hiểu rõ thần thông trưởng sinh đại năng đều nhanh. Cũng may Khổng Giao sớm đã treo lên 12 phần tinh thần, thư phách tầm mắt thôi động đến cực hạn. Hình chiếu động một giây lát, cửu thủ giao đã sớm một bước ngăn tại trước ngực hắn. Tu di ở giữa, loảng xoảng, giống như kinh lôi tiếng oanh minh tại Khổng Giao trước độ ngực nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy hai tay chấn động, giống như là bị một ngọn núi loan đụng đầu trong tay hắn nắm lấy cửu thủ giao bên trên. Cùng bạo lôi đỉnh xé mở hắn hàn y dị tự tuyết thuật, cái kia một bộ áo trắng cũng tại lôi đỉnh phía dưới hóa thành ép phấn. Màu đen lôi đỉnh tràn ngập lên thân thể của hắn, huyết nục của hắn tại lôi đỉnh phía dưới nổ tung một đóa đóa đỏ thắm huyết hoa. Cuồn cuộn cảm giác đau từ toàn thân các nơi truyền đến, Khổng Giao cố nén đau đớn, ánh mắt rời về phía trong tay cựu thủ giao lưới kích bên trên. Một thanh lôi đỉnh ngưng tụ chiến kích đang bị hắn ngăn tại lồng ngực ngay phía trước, không đến ba tấc vị trí. Mặc dù hắn tại cái này một kích phía dưới thụ trọng thương, nhưng chung quy là chặn lại một kích này. Khổng Giao dưới thân tế đàn liền không có như thế may mắn. Trong tay kiếp vân ngưng tụ chiến kích vung lên phía dưới, vốn là lung lay sắp đổ tế đàn, tức thì bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Chân chính trưởng sinh đại năng, dưới một kích này đều muốn trọng thương. Trường Thanh chân nhân không phải nói, hắn chỉ có nửa bước trưởng sinh thực lực sao? Khổng Giao hai tay xương cốt dưới một kích này đều bị rung ra vết rách, hắn kinh dị tại cái này một kích uy lực đồng thời, âm thầm hoài nghi Trường Thanh chân nhân lời nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng đây là cái này hình chiếu tiện tay một kích. Nhưng việc đã đến nước này, đã dung không được Khổng Giao suy nghĩ nhiều. Cái này hình chiếu lợi dụng lôi kiếp ra tay với mình, chính là để cho mình tránh cũng không thể tránh. Lôi kiếp một khi giận dưới, trừ phi là lịch kiếp người tử vong, nếu không cũng chỉ có vượt qua lôi kiếp cái này một cái biện pháp. Nói cách khác, Khổng Giao căn bản không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Giết! Một tiếng lệ rít gào, thời khắc sinh tử, Khổng Giao hai mắt bên trong hoàn toàn không sợ hãi. Bị ngạn thần thông kích hoạt, quần quần sinh cơ chữa trị mình thương thế đồng thời, cũng lan tràn hướng trước mặt tiên nhân hình chiếu. Khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản không có khả năng tránh thoát Khổng Giao thần thông uy năng. Một đóa đóa bị ngạn hoa tại hắn kiếp vân ngưng tụ trên thân thể nở rộ, trong khoảnh khắc cửa hàng toàn thân của hắn. Tiếp theo giây lát, Khổng Giao trong tay cựu thủ giao vẩy một cái, hướng phía đã bị thần thông giam cầm hình chiếu một kích vung ra. Trầm Nguyên, xoạt. Khổng Giao kích thế biến đổi, từ lăng lệ phong tuyết chi thế, hóa thành thật lớn như là thủy triều thao thiên kích thế. Trung quanh hắn hư không bên trong, tựa hồ có ngàn vạn trọng sóng lớn hư ảnh quần quần mà ra, ngưng tụ tại Khổng Giao cái này một kích bên trong. Chính là Tiểu Chi Đồ nộ ra kích pháp, Trầm Nguyên. Đem Tiểu Chi Đồ đánh giết về sau, hắn Trầm Nguyên kích bị Khổng Giao bỏ vào trong túi. Bởi vì Khổng Giao trải qua cùng Trầm Nguyên giao phong, thêm nữa hắn kích đạo thành tựu nổi bật, Trầm Nguyên kích rất nhanh bị hắn học được. Khổng Giao khắc sâu trải nghiệm qua bị cái này Trầm Nguyên kích thế bọc vào kinh khủng trọng áp. Cái này một kích to lớn, phi thường thích hợp như loại này khoảng cách gần tranh phong. Quả nhiên, quần quần kích thế hóa thành trọng áp tại Khổng Giao lưới kích còn chưa rơi vào tiên nhân kia hình chiếu phía trên lúc, đã trước một bước quần quần quét sạch mà ra. Bị ngạn hoa giam cầm phía dưới, kiếp vân kiêm ngưng tụ hình chiếu thân thể, tại từng lớp thủy triều hạ nổ tung lôi đỉnh quang hoa. Hóa thành từng đạo màu đen lôi đỉnh biến mất tại hư không. Tiếp theo giây lát, hữu thủ giao tập sát đến kiếp vân hình chiếu ngực. Chương 657, đoạt xá chương 657, đoạt xá chết. Khổng Giao ra chóc thịt bong trên gương mặt, hai mắt sát ý sôi trào. Bị ngạn thần thông phối hợp Trầm Nguyên kích xuất kỳ bất ý, Khổng Giao có lòng tin sắp sáng ngộ thần thông trưởng sinh đại năng đều chém ở mình cái này một kích phía dưới. Nhưng mà sự tình phát triển thường thường vượt quá Khổng Giao đoán trước bên ngoài quá nhiều. Tại cái kia mang theo như đại dương mênh mông kích thế cựu thủ giao, sắp chạm đến kiếp vân kia hình chiếu giây lát, một con cánh tay màu đen xuất hiện ở cựu thủ giao trước mặt. Màu đen năm ngón tay, bắt lấy cựu thủ giao kia ẩn chứa sôi trào kích thế lưỡi kích. Ầm ầm. Thao thiên kích khí tại cái kia màu đen giữa năm ngón tay nổ tung. Chấn động đến một phương này, tế đàn phế tích đều hóa thành gạch vỡ nát ngói. Nhưng này đôi thủ trưởng lại không nhúc nhích tí nào, không thấy mảy may thương thế. Đáng chết. Khổng Giao thầm mắng một tiếng. Đông nhiên ngẩng đầu, vừa bạn thấy được từng mảnh bị ngạn hoa chóc ra, ở trước mặt hắn lộ ra bản thể kiếp vân hình chiếu. Con kia điên cuồng quỷ dị ánh mắt cùng Khổng Giao nhìn chăm chú ở cùng nhau. Dù là Khổng Giao có trưởng thanh chân nhân hộ đạo, thay hắn ngăn trở cái này tiên nhân hình chiếu uy áp, nhưng cái này ánh mắt bên trong ẩn chứa điên cuồng ý chí, vẫn như cũ có thể dao động tinh thần của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thức hải bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, có đồ vật gì tiến vào thức hải của mình. Đồng thời thuận thức hải, tiến vào nội đạo địa vị trí. Đoạt xá. Khổng Giao trải qua các hạp đoạt xá, đối một màn này tại quen thuộc cực kỳ. Nay chủng loại giống như đoạt xá phương thức, đổi lại người khác, sợ là đã tao ương. Cũng may thời khắc mấu chốt, nội đạo địa phát huy, chấn động ra huy năng, đem kia cô âm tà khí tức trực tiếp chấn vỡ. Khổng Giao không còn dám đi cùng nó đối mặt, vội vàng bước ra nhanh chóng tối lui. Cái này hình chiếu mạnh đến mức có chút quá mức. Mình bị ngạn thần thông giam cầm, lại có trầm viên kích vạn trọng trọng áp, hắn thế mà còn có thể động, đồng thời còn có thể đi đoạt xá chi pháp. Thanh hồ phúc địa bên trong, Trường Thanh chân nhân cùng Ngưng Dương ngưng trọng nhìn xem trước mặt trên mặt kính Khổng Giao điên cuồng lui lại hình tượng. Hình tượng bên trong Khổng Giao một thân huyết đục đều nổ tung, không ít địa phương đều có thể nhìn thấy ung tùm bạch cốt. Cứ việc tại bị ngạn thần thông dưới, thương thế của hắn ngay tại phi tốc khép lại, nhưng cùng kia hình chiếu lần đầu giao phong, hiển nhiên là Khổng Giao xảy ra hạ phong. Long thủ tỷ tỷ, ngươi không xuất thủ sao? Ngưng Dương biểu hiện được có chút sốt ruột, bởi vì ất tự thập nhị nguyên nhân, nàng có thể nói là gia thương Ngô phái bên trong người bên ngoài, để ý nhất Khổng Giao sinh tử, không giúp được. Trường Thanh thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Đang khi nói chuyện, một đôi xanh biết con ngươi từ trên thân Khổng Giao dịch chuyển khỏi, nhìn về phía kia chậm rãi từ bị ngạn thần thông bên trong tránh ra kiếp vân hình chiếu bên trên. Thế gian có đủ loại pháp tắc cướp thúc, cho dù là tiên nhân đều không có khả năng tùy ý làm vậy. Gia hỏa này lợi dụng lôi kiếp hiện thân, vì chính là không cho người bên ngoài đụng tay. Ta nếu là động, cái này lôi kiếp uy lực, trong nháy mắt liền muốn lên tới tạo huyền cấp độ. Tiên kia ước gì như vậy chứ? Một kiếp này còn cần chính Khổng Giao vượt qua. Nói xong, Trường Thanh cùng Ngưng Dương đồng thời trầm mặc không nói. Cái này hiển nhiên là một trận mưu đồ đã lâu mưu sát. Khổng Giao sớm đã bị người để mắt tới. Nếu là cái này khảm không qua được, Khổng Giao vô cùng có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Khu khu. Khổng Giao lui đến bởi vì kiếp vân tán đi, mà khôi phục thanh minh tinh không phía trên, đột nhiên phun ra một ngụm kẹp ghim màu đen lôi đỉnh máu đàm. Hắn tuy là thương thế nghiêm trọng, cũng may là bị ngạn thần thông thần dị, đem thương tới hắn phế phủ âm lôi bước ra. Còn lại âm lôi thì bị hắn quảng hàn thái âm kinh thôi động, dẫn hướng đỉnh đầu thái âm chi tinh, thay hắn chia sẻ không ít áp lực. Đương nhiên, trong quá trình này, thái âm chi tinh cũng tại âm lôi phía dưới phối hợp quảng hàn thái âm kinh bị không ngừng luyện hóa. Hóa thành tưới nhuần hắn đạo cơ năng lượng, tạm thời còn chịu nổi. Cảm thụ được trên thân thể dần dần thối lui âm lôi lực lượng, Khổng Giao sắc mặt khôi phục không ít huyết sắc. Nói, ánh mắt của hắn gắt gao ngừng lại tại cái kia từ bị ngạn thần thông bên trong tránh ra kiếp vân thân ảnh. Tên kia mặc dù cũng không nhận quá nhiều thương thế, nhưng bung ra kia một kích sau khi, trên người hắn kiếp vân nhan sắc rõ ràng mở đi một chút, chỉ có phi thường rất nhỏ một điểm, nếu không phải Khổng Giao lại hư phách tầm mắt ra chỉ, căn bản không nhìn thấy những biến hóa này. Hẳn là, Khổng Giao nghĩ suy nghĩ, rất nhanh hai mắt sáng như tuyết. Phục Thiên âm lôi tổng cộng có 9 đạo. Cái này âm thầm ra tay ra hỏa, đã lợi dụng lôi kiếp hiện thân. Có phải hay không chứng minh hắn cũng nhất định phải theo lôi kiếp quy tắc, chỉ có thể khởi xướng lôi kiếp số lần trong vòng công kích. Nếu để cho Khổng Giao giết trước mắt cái này hình chiếu, hắn cảm giác cơ hội không có khả năng. Nó quá cường đại, nơi đó là nửa bước trường sinh đại năng tới đều phải chết. Nhưng nếu là tiếp xuống lôi kiếp số lần trong vòng công kích, hắn cảm thấy rất có hy vọng. Tính cả trước đó lôi kiếp một kích, còn có hắn bung ra một kích, hắn khả năng chỉ có 7 lần cơ hội xuất thủ. Khổng Giao chỉ cần chịu đựng được, lần này kiếp nạn nhất định liền có thể bình yên vượt qua. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao lòng tin đại thịnh. Lúc đầu không muốn dùng, hiện tại xem ra vẫn là dùng được. Khổng Giao lẩm bẩm, lấy ra mình từ Thương Nô phái rời đi thời khắc, Lôi Tôn giao cho mình kia một đạo lôi phủ. Lôi Tôn một thân lôi đạo tu vi tại Tiên Vân giới số 1 số 2. Hắn nói cái này lôi phủ có thể tại Khổng Giao ngăn cản không nổi lôi kiếp thời khắc mấu chốt cứu Khổng Giao một mạng, như vậy thì nó liền nhất định sẽ có tác dụng. Đã người trước mắt mượn lôi kiếp chi lực đối phó mình, lôi phủ cũng có thể đứng hàng công dụng. Dưới mắt Khổng Giao tương đương có thái âm chi tinh, lôi phủ, hai cái làm hao mòn lôi kiếp phương pháp. Ngoài ra còn có ngộ đạo địa chống cự nó đoạt xá. Khổng Giao lực lượng càng đầy, kia lôi kiếp thân ảnh cũng không có cho Khổng Giao quá nhiều suy nghĩ thời gian. Một con kia điên cuồng con mắt ở trên hạ tả hữu điên cuồng loạn động sau khi, lại một lần như ngừng lại ở Khổng Giao vị trí. Lập tức nó chậm rãi cầm trong tay kiếp vân ngưng tụ chiến kích giơ cao. Oanh! Kinh thế âm thanh sấm sét vang vọng hàng ngũ. Kia chiến kích phía trên màu đen lôi quang nổ tung, hóa làm lôi đỉnh đại dương mênh mông. Lôi quang bốn phía, trong khoảnh khắc phong tỏa cả phiến thiên địa. Toàn bộ không gian đều tại lôi đỉnh vây quanh phía dưới, trong đó cũng bao gồm Khổng Giao chỗ. Đối mặt loại này phạm vi lớn thế công, hắn căn bản không có né tránh không gian. Khổng Giao hàn ý dị tự tuyết thuật hiển nhiên cũng không thể đưa chúng nó ngăn cách. Kia tràn đầy trong không khí màu đen lôi đỉnh như rọi trong xương. Chạm đến Khổng Giao thân thể trong nháy mắt, liền thuận tiếp xúc vị trí, bò đầy Khổng Giao toàn thân. Khổng Giao trần trụi tại ngoại giới làn da, bây giờ nhìn qua bao trùm lên một tầng quỷ dị nhúc nhích màu đen hình lưới lôi đỉnh. Tính cả khuôn mặt của hắn, cũng bị âm lôi thôn vẹn hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Bọn chúng những nơi đi qua, tại Khổng Giao trên da lưu lại đạo đạo vết máu. Cũng may là lôi tôn linh phủ lúc này làm ra mang tính then chốt tác dụng, Khổng Giao đem lôi phủ treo ở trên lưng. Lôi phủ vừa mới tiếp xúc đến âm lôi, lúc này kích hoạt lên lôi tôn lưu tại lôi phủ bên trong thủ đoạn. Lúc này tràn ngập ra một cỗ thôn vệ lực lượng. Những cái kia âm lôi cùng kia lôi phủ đụng vào giây lát, sức mạnh mang tính hủy diệt bắt đầu bị lôi phủ liên tục không ngừng thôn vệ, vì Khổng Giao hóa giải áp lực. tối thiểu có 3 thành âm lôi bị lôi phù hóa giải. Gặp một màn này, Khổng Giao con mắt sáng như tuyết. Đồng dạng, còn có đỉnh đầu hắn Thái Âm Chi Tinh. Trải qua hắn Quảng Hàn Thái Âm Kinh thôi động, Thái Âm Chi Tinh bị luyện hóa đồng thời, cũng tiêu ma âm lôi khoảng 3 phần 10 lực lượng. Thực tế đáp xuống Khổng Giao trên thân thể âm lôi, vẫn chưa tới 4 thành. Khổng Giao hoàn toàn chịu nổi. Chỉ là kiếp vân kia hóa thân, phí như thế lớn sức lực lấy lôi kiếp bao phủ tứ phương cũng không phải là vì làm bị thương Khổng Giao. Chương 658, uy tịch thứ 2 kích chương 658, uy tịch thứ 2 kích Khổng Giao cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn xem kia bốn phương tám hướng, không có một chỗ đặt chân chi địa không gian, hiểu kiếp vân kia hóa thân ý nghĩ. Kiếp vân tại tứ phương thiên địa hóa thành một cái màu đen lôi đỉnh ngưng tụ lồng giam. Trong lồng giam chỉ có Khổng Giao cùng kiếp vân hóa thân tồn tại, ý tứ không cần nói cũng biết. Nó nghĩ bước ta từ đấu. Nó cũng không phải là nhìn qua điên cuồng như vậy, còn có tư duy. Tình ngộ lại Khổng Giao không những không giận mà còn cười. Có lôi phủ, Thái Âm Chi Tinh làm hao mòn lôi kiếp lực lượng hắn, thật đúng là chưa chắc sợ hắn. Vậy liên tới đi. Một tiếng sáng sủa thanh âm sau khi, Khổng Giao cũng là cầm trong tay cựu thủ giao giơ cao. Vâng. Phong tuyết chi thế thấu thể mà ra. Kích thế quấy một phương này lôi vực không gian đồng thời, cũng gọi phong tuyết càn quấy trong đó. Khổng Giao thân ảnh ngay tại phong tuyết trung ương. Hắn cởi trần lấy lồng ngực, thân hình cũng không cường tráng, nhưng mỗi một khối cơ bắp đều rõ ràng rõ ràng. Thon dài dáng người bên trong, bộc phát ra cường thế bị áp. Khi hắn kích thế điệt lên tới một cái điểm tới hạn giây lát. Hiu. Khổng Giao lựa chọn chủ động xuất kích. Thân hình hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang, mang theo phong tuyết chi thế hướng phía kiếp vân hóa thân nhanh chóng lao đi. Kiếp vân hóa thân con kia con mắt hiện đầy huyết sắc, từng chiếc mạch máu nhúc đích. Mắt thấy Khổng Giao chủ động đánh tới, nó giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng tê mình. Giống. Màu đen lôi quang cũng là từ kiếp vân hóa thân trên thân nổ tung, ngưng tụ tại nó trong tay chiến kích bên trên. Hai ngọn núi thân hình cấp tốc rút ngắn, ngay tại sắp đụng vào nhau đồng thời. Vô song vũ. Khổng Giao tại giống giận trầm thấp âm thanh bên trong, cuồn vũ trong tay cựu thủ giao. Đi ra thuộc về mình kích đạo sau khi, Khổng Giao đối với vô song vũ một kích này lĩnh ngộ sâu hơn. Trường kích huy động ở giữa, dẫn động tứ phương phong tuyết gào thét. Trong gió tuyết có một cỗ kỳ quái khí cơ khuếch tán, đem không gian bên trong tồn tại âm lôi quả thực là tạo động đến hướng phía một bên đang đi. Khổng Giao lập thân trăm trượng bên trong, cũng là kích thế khuếch tán trong không gian. Vô số tuyết trắng giao long hư ảnh, thay thế màu đen lôi đỉnh. Cùng một thời gian, kiếp vân hóa thân mang theo lôi hải giết tới. Nó cường thế đánh vào phiến khu vực này. Phốc phốc. Lấy trường kích vi mâu, quả thực là đem Khổng Giao phiến khu vực này sẽ mở một cái khe hở. Mắt thấy kiếp vân cách mình càng ngày càng gần. Khu vực trung ương Khổng Giao lại là nếu như không thấy, vẫn như cũ quên hết tất cả mùa trường kích. Hắn lần này thi triển vô song vũ, lại có lĩnh ngộ mới. Hắn không tại dựa theo quế phách đổi thành kích bên trên ghi lại vô song thi triển phương thức, mà là sự biến động trong lòng, kích liền tùy tâm mà động. Trường kích mỗi lần múa một chút, kia quay tứ phương kích thế liền sụp sôi một phần. Gào thét kích thế hóa thành vô số tuyết long hư ảnh, không ngừng cùng giết vào phiến khu vực này lôi kiếp hóa thân va chạm. Tốc độ của nó lúc đầu nhanh như lôi đỉnh, tiến lên một nửa khoảng cách sau khi, đầu tiên là lâm vào một mảnh bùn trạch bên trong. Tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được chậm lại. Chậm ngay cả một cái bình thường thăng luân tu sĩ đều có thể bắt được trình độ. Tính cả vào tay bên trên kiếp vân ngưng tụ chiến kích bên trên, dâng trào lôi đỉnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bên ngoài sân, Thanh Hổ Phúc Địa bên trong, nhìn thấy một màn này, Trường Thanh Chân Nhân đôi mắt lóe ra tinh quang. Ngưng Xương là không hiểu, nàng mặc dù tuổi tác lớn, tại kiến thức bên trên xa xa không kịp nổi Long Thủ, thậm chí ra giang chiến đấu cũng không đánh hai trận. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, Khổng Giao thi triển kích pháp là Quế Phách tuổi thành kích bên trong Vô Song Vũ. Quái dị chính là, Vô Song Vũ bên trong kia một đầu tử kích thế ngưng tụ cự long chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chỉ có thể nghiêng đầu, khẩn trương hỏi hướng bên cạnh thân Trường Thanh Chân Nhân, Khổng Giao có thể ngăn cản người kia tiến công sao? Khó mà nói. Trường Thanh Chân Nhân song đồng đã đắm chìm trong Khổng Giao kia tùy ý cầm kích mà múa dáng người bên trên. Trong mắt có kinh dị, nhưng cũng có sầu lo. Cùng kiếp vân kia hóa thân đối chiến, một bước đi nhầm liền có thể bỏ mình tại chỗ. Tu sĩ nhân tộc quả nhiên là thần dị, tại mãnh liệt nguy cơ dưới, thường thường có thể kích phát kinh khủng tiềm năng. Hắn tựa hồ có điều ngộ ra. Về phần có thể hay không chống chọi được. Nói Trường Thanh Chân Nhân lại ngậm miệng không nói. Bên trong chiến trường chiến đấu cũng không ngừng. Kiếp vân hóa thân nhận tiên nhân hình chiếu ảnh hưởng, cỡ nào cường đại. Cho dù là Khổng Giao cái này một kích quái dị phi thường, cũng không thể ảnh hưởng đến nó quá nhiều. Mặc dù nó tiến lên chậm chạp, nhưng chung quy là đi tới Khổng Giao trước mặt. Soạt. Lôi quang lấp lánh tại kích thế bảo phủ trung ương. Kiếp vân hóa thân điên cuồng con mắt nhìn chăm chú dưới, chiến kích mang theo lôi đỉnh thiên uy nện xuống. Khổng Giao dưới mắt chính tiến vào một loại huyền ảo trạng thái. Vào lúc này trong ánh mắt của hắn, kiếp vân kia hóa thân tốc độ tựa như trở nên như là tốc độ như rùa. Đối mặt đối diện tập sát mà đến một kích, hắn không chút hoang mang, cầm trong tay cựu thủ giao hướng phía hắn chiến kích bổ tới phương hướng vậy một cái. Thiên địa gian gào thét tiếng sấm, cùng bao phủ Khổng Giao chúng quanh trăm trượng bên trong phong tuyết chi sắc, ngay tại cái này một trong chốc lát không có âm thanh. Tính cả kiếp vân kia phân thân chiến kích bên trên khiêu động lôi quang, thanh âm đều bị chặt đứt. Khổng Giao trước người trăm trượng, phong tuyết dừng lại, lôi đỉnh cũng cho bụi. Thẳng đến cựu thủ giao cùng kiếp vân phân thân chiến kích đụng vào nhau, cũng không có phát ra cái gì kim thiết giao kích thanh âm. Hai người thân thể tựa như ngưng kết tại giờ khắc này. Nếu như loại này trạng thái một mực tiếp tục giữ vững, để Khổng Giao đem cái này một kích từ vô song vũ bên trong nộ ra kích pháp hoàn thiện, hắn không thể nghi ngờ có thể đem nguy cơ lần này vượt qua. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt, kiếp vân kia hóa thân con mắt đột nhiên lại bộc phát ra điên cuồng ý chí. Khổng Giao thức hải lại một lần sôi trào. Trong thức hải của hắn có nộ đạo địa chân áp, không đến mức uy hiếp được hắn. nhưng sôi trào thức hải vẫn là đem hắn từ loại này huyền chi lại huyền trạng thái dưới ngạnh sinh sinh lôi kéo ra. Loảng xoảng, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, bị tước đoạt thanh âm tựa như tại một lần nữa trở về, chấn người màng nhĩ đều muốn nổ tung thanh âm tại Khổng Giao cựu thủ giao cùng Kiếp Vân ở giữa chấn động lên tiếng. Lôi đình hải dương đem Khổng Giao thôn vệ tại trong đó, một vòng máu tươi tại trên lôi hải nổ tung. Hiu, thân ảnh của hắn giống như là diều bị đứt dây bị Kiếp Vân phân thân một kích đánh cho bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng đập vào âm lôi hóa làm lôi đình lồng giam biên giới. Phúc, Khổng Giao thất khiếu chảy máu, trên lồng ngực xuất hiện một cái rõ ràng lõm, máu thịt be bét trong vết thương, màu đen âm lôi giống như là vật sống, không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn. Cũng may là có Thái Âm chi tinh cùng lôi phù hóa giải đại bộ phận uy lực, nếu không Khổng Giao thế tất yếu mất mạng tại cái này một kích phía dưới. Nhưng hắn đã không lo được thương thế. Khổng Giao đột nhiên từ lôi đình lồng giam bên trên đứng dậy, hướng phía Kiếp Vân phân thân phát ra phẫn nộ gào thét, người muốn chết. Thật vất vả không phải lấy ngộ đạo bia hình thức, minh ngộ bước phát triển mới kích đạo, hoàn thiện mình bắt phương quy tịch. Loại cơ duyên này chân quý bực nào, ngạnh sinh sinh bị kiếp này mấy phân thân đánh gãy. Hắn trong lúc nhất thời lên cơn giận dữ, thậm chí quên đi thương thế của mình. Khổng Giao trên mặt phát lên sắc ý, hắn đột nhiên một điểm mi tâm của mình. Nguyệt Luân ấn xuất hiện lần nữa, lần này nó không có chìm vào Khổng Giao đan điền, mà là từ mi tâm của hắn ở giữa thoát ly ra, hóa thành một vòng hạ nguyệt, đem Khổng Giao bao khỏa tại trong đó. Trăng sáng nhô lên cao, trong sáng ánh trăng những nơi đi qua, thiên địa cũng vì đó một thanh. Cái gì lôi đỉnh, ngọn gió nào tuyết, trong khoảnh khắc tại ánh trăng phía dưới tán dã. Khổng Giao cầm kích đứng ở kia một vòng hạ nguyệt trung ương, song đồng băng lánh như sương, thần thánh đến không gì sánh được. Tiên pháp, cầu nguyện âm. Chương 659, chiến. Chương 659, chiến. Thanh hồ phúc địa, Nương Sương nhìn qua trên mặt kính hiện hiện kia vòng trăng sáng nhô lên cao mà đứng hình tượng, băng tinh sắc con ngươi rõ ràng sửng sốt một chút. Nguyên bản nàng cũng bởi vì Khổng Giao bị Kiếp Vân hóa thân đánh cho phun máu không ngừng, mà mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Dưới mắt chuyển buồn làm vui, lên tiếng kinh hô, ta liền biết tiểu Khổng tử gạt người. Hắn cổ nguyện ngâm rõ ràng liền đã luyện thành, còn gạt ta cùng ất tự thập nhị nói khó khăn lắm nhập môn. Nương Sương thế nhưng là Quảng Hàn Điện nguyên lão nhân vật, chỗ nào không nhận ra Khổng Giao thi triển chính là Quảng Hàn Điện tối cao tâm pháp, cổ nguyện ngâm. Lấy trường thanh chân nhân lịch duyệt tự nhiên cũng nhận ra Khổng Giao thi triển kia một vòng hạo nguyện tồn tại. Nghe được bên thành Ngưng Xương tiếng kinh hô, tấm kia không tỉ vết trên dung nhan cũng là hiện hiện cười yếu ớt, nói bổ sung, không tính lớn thành, chỉ có thể coi là tiểu thành đi. Bất quá cho dù là tiểu thành, lấy Cổ Nguyệt Ngâm uy năng cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Nghe trưởng thành chân nhân ngữ khí, đối với Cổ Nguyệt Ngâm lòng tin mười phần. Ngưng Xương trọng trọng gật đầu, rất là tán thành. Cả hai giao lưu trong ngáy mắt. Trong kính trên tấm hình hiện hiện kia to lớn trăng tròn, đã tại Khổng Giao không chế hạ hướng phía đứng ở màu đen lôi đỉnh trong lồng giam Kiếp Vân thân ảnh lao đi. Hạ Nguyệt ven đường những nơi đi qua, không có thanh thế thật lớn uy áp, chỉ có thanh lanh ánh trăng lưu chuyển. Nhưng này từ Kiếp Vân trên phân thân không ngừng khuyết tán ra tới âm lôi, lại tại tiếp xúc đến kia trăng tròn dây lát, như là băng tuyết bị đặt dưới ánh nắng chói chang, trong khoảnh khắc băng tiêu tuyết tan, hóa thành hư vô. Cho đến Khổng Giao nắm lấy cựu thủ giao, đạp nguyệt mà đến, hướng phía Kiếp Vân kia phân thân vung ra một kích. Bát phương quy tịch. Khổng Giao trang nghiêm lấy khuôn mặt, cựu thủ giao ung dung không đội hướng về phía dưới Kiếp Vân phân thân lăng không một bổ. Cựu thủ giao lưới kích tại Cổ Nguyệt Ngâm ra chỉ hạ đã bám vào lên một tầng ánh trăng. Bây giờ một kích bung ra, xuất hiện tại thiên địa gian lưu quang không còn là lãnh sắc nguyên hồ, mà là một vòng chân chính trăng tròn. Bát phương quy tịch vừa ra, tất cả thiên địa tịch. Kiếp Vân phân thân trên người âm lôi tiếng sấm trở nên bé không thể nghe. Kiếp Vân phân thân đương nhiên không có khả năng như vậy ngồi chờ chết. Nó giống giận nắm lên kia âm lôi ngưng tụ chiến kích, hướng phía trăng tròn đánh tới phương hướng bung lên. Loảng xoảng, lôi đỉnh thiên uy từ chiến kích bên trên bắn ra, uy lực của nó so với thiên kiếp không hề yếu. Đáng tiếc Khổng Giao có cổ nguyện ngâm gia trì, Kiếp Vân phân thân một kích đã không được trước đó phía bên kia ngược lại áp chế hiệu quả. Trăng tròn nhìn như chậm chạp, lại lấy thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ, rơi vào Kiếp Vân hóa thân đánh ra một kích kia thiên lôi bên trên. Ánh trăng bốn phía, trăng tròn lướt qua tuổi khô là vụ, Kiếp Vân phân thân đánh ra lôi kiếp căn bản không thể ngăn cản mảy may, cùng trăng tròn ánh trăng chạm đến màu đen âm lôi đều hóa thành hư vô. Mắt thấy trăng tròn tập sát đến trước mắt, Kiếp Vân phân thân cầm kích chặn lại. Tiếp theo giây lát, ánh trăng từ Kiếp Vân phân thân sau lưng bắn ra, chỉ gặp cái sau kia ngăn cản ở trước ngực âm lôi chiến kích, tính cả Kiếp Vân ngưng tụ thân thể đều tại uy mắng ở giữa bị xuyên đấu. Âm lôi chiến kích cùng Kiếp Vân hóa thân tại Khổng Giao kia một kích phía dưới một phân thành hai, tính cả Kiếp Vân kia hóa thân con kia điên cuồng con mắt đều bị đánh mở. Không hổ là được xưng là tiên pháp tồn tại. Khổng Giao đặt mình vào tại Cổ Nguyệt Ngâm bao phủ bên trong, nhìn xem Kiếp Vân kia bị một phân thành hai thân thể, trên mặt nhìn không hề bận tâm, trong ánh mắt lại che đậy vẻ kinh ngạc. Hắn Cổ Nguyệt Ngâm bất quá khó khăn lắm tiểu thành, một khi thi triển liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Cái này nếu là tu luyện đến đại thành, hắn cũng không dám tưởng tượng có gì loại uy lực. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Khổng Giao giống như là nhìn thấy cái gì, thần sắc đột nhiên lại là nghiêm một chút. Ánh mắt rời về phía bị Khổng Giao một kích chém giết Kiếp Vân hóa thân bên trên. Một màn quỷ dị ngay tại phát sinh. Nguyên bản bị hắn lấy bắt phương quy tịch, phối hợp Cổ Nguyệt Ngâm chém ra một kích đã bổ trúng kia ánh mắt bản thể. Nó cũng đúng là chém thành hai nửa. Nhưng Kiếp Vân hóa thân nhưng không có bởi vậy chôn bụi, ngược lại là kia con mắt bị cắt mở trên mặt phẳng, bắt đầu sinh sôi ra từng đầu giữ tận mạch máu. Bọn chúng đem con mắt một lần nữa ngóc nối ở cùng nhau. Tại kia mạch máu liên lụy dưới, mắt thấy liền muốn khôi phục như lúc ban đầu. Chết. Khổng Giao làm sao có thể để nó toàn nguyện, trong mắt sát ý lóe lên về sau, hắn điều khiển Cổ Nguyệt Ngâm lần nữa cầm kích mà tới, muốn thừa dịp Kiếp Vân hóa thân còn chưa khôi phục thời khắc đánh chó mù đường. Nhưng trung quy là chậm một bước, Kiếp Vân hóa thân thân thể quay người ở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Duy nhất biến hóa chính là Kiếp Vân nhan sắc lại ảm đạm mấy phần. Xem ra nó tại khổng giao kia một kích phía dưới, cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là thương tổn tới người bên ngoài không thấy được địa phương. Đáng chết. Một màn này để khổng giao sắc mặt âm trầm như nước, điều khiển Hạ Nguyệt cùng Kiếp Vân kia hóa thân lần nữa chém giết tại một chỗ. Có Cổ Nguyệt ngâm gia trì, khổng giao không còn giống trước đó như vậy bị động bị đánh. Có thể nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đem mình kích đạo trong thực chiến phát huy đến Lâm Ly cực trí. Giống. Ánh trăng lấp lánh ở giữa, một đầu sáng trong cự long dáng lâm âm lôi lồng giam, trực tiếp vồ giết về phía Kiếp Vân hóa thân. Kiếp Vân hóa thân mới bị bắt phương quy tịch trọng thương, cũng không đại biểu nó yếu nhược tại khổng giao. Ánh trăng ngưng tụ cự long sắp tới người giây lát, nó trong tay lôi đỉnh chiến kích hóa làm một đạo to như núi lớn lôi đỉnh, chém về phía ánh trăng cự long. Loảng xoảng. Kinh thiên động địa năng lượng va chạm tại song phương trung ương nổ tung. Diệt thế dư ba đem bao phủ bắt phương âm lôi lồng giam đều phá tan thành từng mảnh. Song phương bây giờ thực lực lượng ngang nhau. Lôi đỉnh cùng cự long ai cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi, song song tại dư âm năng lượng bên trong vỡ nát. Không đợi dư ba tán đi. Chiến. Nương theo khổng giao thét dài. Song phương đã lại một lần xông về phía lẫn nhau, ngay tại cái kia năng lượng gợn sóng bốn phía trong hư không toàn lực chém giết. Khổng giao kích thế biến hóa ngàn vạn, vô song vũ rời khỏi tay. Giống. Tuyết sắc bạch long tại phía dưới mặt đất từ từ bay lên, tùy ý ở trong sân gào thét. Kiếp Vân phân thân ngự sử lôi đỉnh, kịch chiến cũng lùi, nó giống như ma thần, một kích vung ra liền có lôi đỉnh làm bạn, xé nát kia xoay quanh cự long. Trầm Nguyên, khổng giao trường kích hướng lên trời, kích thế biến đổi, biến thành vạn trọng sóng biển điệt sóng chi thế. Trầm Nguyên kích nặng như vạn tấn thế cục đập vụn từng lớp lôi đỉnh. Lần trước khổng giao thi triển Trầm Nguyên bị Kiếp Vân phân thân tùy tiện hóa giải, lần này có Cổ Nguyệt ngâm gia trì, hóa thành ngàn vạn sóng cả kích thế bên trên, cũng là làm nổi bật lên sáng trong ánh trăng. Kiếp Vân phân thân đặt mình vào tại sóng lớn ngập trời bên trong, lúc đầu còn có thể từng cái hóa giải. Theo thủy triều càng ngày càng sụp sôi, cuối cùng vẫn không có tại thủy triều trung lập ở thân hình, bị thế như vạn tấn lôi cuốn, hung hăng nhập vào phía dưới mặt đất. Thủy triều cuộn cuộn, đánh cho đại địa đều rạn nứt. Ở phía này tế đàn không gian lòng đất, lưu lại một cái phương viên gần như 20 dặm hố sâu. Giống. Hố sâu dưới đáy, Kiếp Vân hóa thân kia điên cuồng gầm thét cũng không có chút ngừng. Ầm ầm. Theo một đạo kinh lôi nổ vang, màu đen âm lôi lấp lóe thiên địa gian. Kiếp Vân hóa thân lại xuất hiện ở trên không trung. Chỉ là dưới mắt hắn ngưng tụ thân hình mây đen đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thuần túy màu đen lôi đỉnh. Thân thể của hắn từ Kiếp Vân biến thành thiên kiếp lôi đỉnh. Khổng Giao lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, loại này trạng thái dưới Kiếp Vân hóa thân không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Chương 660, con mắt chủ nhân chương 660, con mắt chủ nhân xem ra trước đó phán đoán sai, gia hỏa này xuất thủ số lần cũng không thụ lôi kiếp số lần ảnh hưởng. Nó dưới mắt thực lực, trưởng sinh đại năng đều không phải là địch. Trong lòng âm thầm bình phán lấy Kiếp Vân hóa thân lập tức thực lực, dưới tay lại là không có dừng lại qua. Thân hình thoát một cái, phía sau hắn trăng sáng, mang theo thân hình của hắn qua trong dây lát vượt qua cùng lôi đỉnh hóa thân khoảng cách. Hắn ánh mắt thanh lãnh, tóc đen múa, khoảng cách gần hướng phía cái sau vung ra một kích. Quy tịch. Trăng tròn theo ánh trăng lưu quang chạm ra, thế không thể đỡ. Trăng tròn im ắng dưới, lôi đỉnh phân thân tràn đầy tơ máu độc nhãn lóe ra tàn khốc, nó chiến kích quét ngang, lôi đỉnh chiến kích chống đỡ tại trăng tròn phía trước. Im ắng ba chạm dưới, nó thế mà đỡ được một kích này, làm cho trăng tròn không thể phía trước tiến mảy may. Tuy nói thân thể của nó tại trăng tròn dưới ánh trăng không ngừng bị tiêu tán, nhưng nó xác thực thật sự đỡ được cái này một kích. Cuối cùng nó hét giận dữ, đem kia một vòng trăng tròn đánh bay. Trăng tròn bay về phía tinh không tế đàn bên ngoài, kia vô ngẩn hư không bên trong. Chiến. Khổng giao trường kích lăng không mà múa, thi triển ra mới bởi vì bị lôi đỉnh phân thân đánh gãy, mà không có thi triển xong thành quy khư thứ hai kích. Bây giờ khoảng cách gần, lôi đỉnh phân thân trong khoảnh khắc liền bị khổng giao kéo vào hắn kích thế bên trong. Khu vực này, tiến tĩnh im mắng. Vẫn từ lôi đỉnh như thế nào gào thét, cũng khó có thể tại thiên địa gian lưu lại chút nào thanh âm. Lôi đỉnh phân thân đưa thân vào trong đó, giống như lâm vào bùn trạch. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là kia từng đạo oanh kích ra thiên kiếp lôi đỉnh, đều bị trên phạm vi lớn áp chế xuống. Mà khổng giao thì không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn múa trường kích, ý đồ kéo dài mới kia không có hoàn thiện ra thứ hai kích bộ phận sau. Nhưng mỗi lần thi triển đến thời khắc mấu chốt, liền có một loại ngưng trệ cảm giác. Hiển nhiên bỏ qua mới đốn ngộ thời cơ hắn, rất khó đưa nó bộ phận sau tùy tâm sở dụng bổ đủ. Chỉ có thể thi triển đến một nửa sau khi, kích thế biến đổi, lại biến thành Trầm Nguyên. Song phương đánh cho lực lượng ngang nhau, nhìn không ra rõ ràng lưu huyết. Nhưng theo kịch chiến thời gian kéo dài, lôi đỉnh phân thân kia từ lôi đỉnh ngưng tụ bản thể, còn tại không ngừng làm nhạt. Trái lại không giao, hắn tắm rửa ở trong sấm sét, thái âm chi tinh đã luyện hóa 89/10. Liên tục không ngừng tinh tuần năng lượng, dung nhập đạo cơ của hắn bên trong. Phía sau hắn Cổ Nguyệt càng ngày càng sáng chói. Rốt cục tại sau một tiên, nương theo khổng giao đỉnh đầu thái âm chi tinh cuối cùng một vòng quang huy trong hư không bị lôi đỉnh triệt để luyện hóa. Ông, khổng giao sau lưng Cổ Nguyệt, tại thời khắc này thoát ly thân thể của hắn, từ từ thăng đến một phương này tràn đầy sao trời trong không gian. Hạ Nguyệt như là quân vương lăng không, đầy trời tinh thần biến thành vật làm nền. Sáng trong ánh trăng đem thiên địa bao trùm lên một tầng quang trăng. Kia lôi đỉnh phân thân tại cực hạn ánh trăng bập bào, thân thể từng khúc đứt đoạn. Đen nhánh nhập mực lôi đỉnh tiêu tán vô tung, chỉ còn lại kia một mực điên cuồng con mắt. Không có lôi kiếp làm yểm hộ, kia hiện đầy tơ máu con ngươi hiển nhiên không thể tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Soạn. Trước mặt nó hư không bị kéo ra một đầu khe. Mắt thấy nó liền muốn một lần nữa trở về hư không. Chết. Không giao như thế nào thả nó tùy tiện rời đi. Kia một vòng đứng thẳng trong hư không ương Cổ Nguyệt bị hắn lần nữa gọi về. Mượn nhờ Cổ Nguyệt ngâm gia trì, hắn trùng sát đến kia con mắt phụ cận, cựu thủ giao bên trên kích thế cuồn cuộn, muốn lưu lại nó. Mà ở giờ khắc này, trong chiến trường dị biến nảy sinh, một vòng sáng tỏ xanh biếc chi sắc từ chiến trường bên ngoài bắn ra, cuốn chặt lấy Khổng Giao thân thể. Sau một khắc, Khổng Giao chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản uy năng từ kia xanh biếc quang hoa bên trong bộc phát. Cái kia đặt mình vào tại cổ nguyệt bên trong thân thể bị trực tiếp đẩy về sau mấy trăm trượng xa. Cách xa đầu kia bị con mắt xé mở không gian khe. Khổng Giao cúi đầu, thấy rõ quấn quanh ở bên hông mình đồ vật là cái gì, một đầu xanh nhạt cảnh. Trường Thanh chân nhân. Khổng Giao nhíu mày, gọi ra Long Thủ đạo hiệu. Rõ ràng là trước đó Trường Thanh để hắn động thủ làm thịt cái này ánh mắt, vì sao thời khắc mấu chốt lại muốn ngăn cản chính mình? Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, Long Thủ kia thon dài huyền chuyển dáng người đã xuất hiện ở Khổng Giao bên cạnh thân. Nàng không có đi nhìn Khổng Giao, mà là mắt thấy con kia con mắt phương hướng, ngưng trọng mở miệng, người hướng kia trong hư không nhìn xem. Khổng Giao như Trường Thanh lời nói, lúc này mở ra hư phách tầm mắt, nhìn về phía kia con mắt biến mất hư không khe bên trong. Chỉ gặp kia khe một chỗ khác, vô biên hắc ám trong hư không, có một thân ảnh màu đen ở trong đó chìm nổi. Bởi vì trong hư không có hỗn độn khí tức lờ, dáng người của hắn bị dìm ngập ở trong đó, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ ràng một cái mơ hồ hình dáng, mơ hồ có thể đánh giá ra là một cái nam tính. Kia con mắt tại xuyên qua kia hư không khe sau khi, liền đã rơi vào cái kia nam tính hốc mắt bên trong. Hiển nhiên, hắn là kia con mắt chủ nhân. Cái kia chìm nổi trong hư không tồn tại thân phận, cũng vô cùng sống động, chính là Trường Thành trong miệng cái kia thượng tiên. Nguy hiểm thật. Thấy cảnh này, Khổng Giao kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Trường Thanh chân nhân xuất thủ, hắn phàm là tới gần kia hư không khe gần một chút xíu, khả năng liền không về được. Lúc này, Trường Thanh chân nhân ung dung mở miệng, "Tiên Vân giới giới môn, chính là các ngươi Quảng Hàn Điện cung chủ tự mình bày ra. Nó không chỉ có thể chặn đường tạo huyền, cũng có thể ngăn lại tiên nhân. May mắn mà có kia giới môn, hắn mới không thể bảo đến, nếu không hôm nay, người ta đều muốn chết tại đây." "Cung chủ?" Khổng Giao tinh tế thưởng thức cung chủ cái từ ngữ này ý tứ. Hắn há to miệng, đang muốn lần nữa đặt câu hỏi. Đột một hồ ở giữa, hỗn độn khí tức ở trong hư không sôi trào, kia con mắt chủ nhân tựa hồ muốn mở mắt. Không được. Khổng Giao sắc mặt đống nhiên biến đổi. Còn tốt thời khắc mấu chốt, một mực chú ý trong hư không tình huống Trường Thanh chân nhân trong mắt tinh quang lóe lên. Cái kia bị con mắt xé mở hư không khe biên giới, lúc này sinh trưởng ra từng cây cành cây. Bọn chúng đầu tiên là kim câu, đâm vào hư không khe biên giới, sau đó giống như là may vá quần áo, cấp tốc đem kia khe lấp đầy. Cho đến kia hư không khe được chữa trị hoàn thành, một trận nguy cơ bị lặng yên hóa giải. Nguy hiểm thật. Khổng Giao nuối lòng một bụng khí, từ đáy lòng hướng về phía Trường Thanh cúi đầu. Đa tạ Trường Thanh chân nhân xuất thủ. Hắn cũng không dám tưởng tượng, tiên nhân kia mở to mắt sau sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù có giới môn tồn tại, mình có lẽ cũng sẽ bị tùy tiện xóa bỏ đi. Trường Thanh chân nhân thu hồi ánh mắt, cuối cùng là nhìn về phía Khổng Giao, nét mặt của nàng phức tạp. Hiển nhiên nàng cũng không định dính vào lần này vũng nước đục. Nàng nếu là biết, lần này Khổng Giao độ kiếp sẽ dẫn tới loại tầng thứ này tồn tại, nàng nói cái gì cũng sẽ không nói muốn thay Khổng Giao hộ đạo. Dù sao nàng là một cái như thế sợ hãi bị nhân quả dính vào người người. Nhưng khi nàng kịp phản ứng thời điểm thì đã trễ, kia con mắt đã tại trên lôi hải hiện thân. Nhân quả đã dính vào người, chuyện kế tiếp đều là Trường Thanh tiên chỉ làm. Lần này phiền phức lớn rồi. Trường Thanh chân nhân nhìn chăm chú Khổng Giao hồi lâu, thật sâu thở dài. "Con tốt, bản chân nhân không có tính toán ra tiên vân giới, tiên nhân kia cũng không làm gì được ta." Trường Thanh chân nhân nói một mình, đột nhiên biểu lộ trở nên cổ quái, hỏi hướng Khổng Giao, "Bất quá, ngươi là thế nào trêu chọc phải hắn?" Long thủ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Khổng Giao một cái ngay cả trưởng sinh đều không có đạt tới người, thế mà lại dẫn tới một vị tiên nhân xuất thủ. Đừng nói Long thủ, chính Khổng Giao cũng không nghĩ đến. Chỉ có thể một mặt phiền muộn trả lời một câu, "Trường Thanh chân nhân quá đề cao ta, ta nào dám gây tiên nhân." Thật muốn nói đến, tám thành là Quảng Hàn Điện các trưởng bối lưu lại nhân quả, ta cái này Quảng Hàn Điện tiểu bối hoàn toàn là thụ thai bay vạ gió a. Trường Thanh chân nhân nháy mấy mắt, tựa như minh bạch cái gì. Nàng đã sớm biết Quảng Hàn Điện tại Tiên Vân giới biến mất tin tức, có thể để cho như thế một cái quái vật khổng lồ một buổi ở giữa sụp đổ. Tất nhiên là dính đến tiên nhân cấp độ đánh cờ, Khổng Giao cũng đúng là thụ thai bay vạ gió. Một tên đáng thương. Trường Thanh chân nhân ném lấy Khổng Giao một cái ánh mắt đồng tình. Ngươi về sau cẩn thận một chút đi, tốt nhất chia ra Tiên Vân giới, nếu là lại đụng phải hắn, nhưng liền không có tốt như vậy mệnh. Trường Thanh chân nhân căn dặn, vãn bối nhớ kỹ. Khổng Giao chỉ có thể cứng ngắc cười cười. Đối với Trường Thanh cảnh cáo yên lặng ghi ở trong lòng. Hiển nhiên Tiên Vân giới giới môn có trở ngại cản tiên nhân hạn chế. Tối thiểu Khổng Giao không cần lo lắng mình tại Tiên Vân giới an nguy. Nhưng là một cái nghi vấn cũng từ Khổng Giao trong đầu hiện hiện. Không phải nói, tiên nhân đã sớm không đến phàm trần sao? Chương 661, Ngưng Sương quyết định chương 661, Ngưng Sương quyết định Khổng Giao đem vấn đề này truyền âm hỏi hướng Trường Thanh chân nhân. Long thủ về lấy Khổng Giao một cái ánh mắt kinh bị, lập tức lý trực khí tráng đáp lại nói, ta là Tạo Huyền, không phải hóa đạo tiên nhân. Ngươi sẽ không cảm thấy bản chân nhân biết tất cả mọi chuyện a? Cũng là. Khổng Giao ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn suýt nước bên, Trường Thanh chân nhân tại Thanh Hồ Phúc Địa ngây người mấy ngàn năm, cũng liền gần đây mới xuất quan. Ngoại giới biến động, nàng đoán chừng cũng là đầu góc mơ hồ. Được rồi, tiên nhân kia sự tình tạm thời gác lại qua một bên đi, ngươi dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là mau mau bế quan, đem thai âm chi tinh hấp thu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiên Vân giới có giới môn cách xa nhau, tiên nhân kia tạm thời cũng không làm gì được ngươi. Trường Thanh chân nhân nói, ánh mắt có ý riêng liếc nhìn kia bao trùm Khổng Giao toàn thân cổ nguyệt quang huy. Hoàn toàn luyện hóa thái âm chi tinh về sau, cái này cổ nguyệt ngâm uy lực cũng càng cái trước tốc độ. Ánh trăng như dương, đem cách gần đó long thủ tấm kia không tì vết dung nhan đều nhiễm lên một tầng vầng sáng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nói, Long thủ cũng không dừng lại, lại như nàng lúc đến như vậy, hư không tiêu thất tại cái này tinh không tế đàn trong không gian. Khổng giao vang lên bên tai nàng lúc gần đi tiếng nói: "Yên tâm, đưa Phật đưa đến đây, bản chân nhân sẽ giúp ngươi nhìn." Ngụ ý là nàng sẽ một mực chú ý một phương này không gian động tĩnh. Nghe được Khổng giao ấm áp cười một tiếng, hướng về phía trưởng thanh chân nhân biến mất vị trí cung kính thi lễ một cái. Nhìn Long thủ mới biểu lộ, nàng hiển nhiên là không muốn bị kéo vào Quảng Hàn điện nhân quả trong vòng xoáy. Bất quá như là đã kéo vào, nàng biểu hiện được ngược lại là lưu manh, đã không còn một điểm cố kỵ. Trường Thanh chân nhân thật đúng là cái diệu nhân. Khổng Giao nhẹ nhàng cười nói. Nói, Khổng Giao ánh mắt ở phía này không gian quét qua. Tế đàn hài cốt đều tại Khổng Giao cùng kia lôi kiếp hóa thân chiến đấu bên trong biến thành bụi phấn. Theo tiên nhân kia con mắt cùng Trường Thanh chân nhân rời đi, nơi này chỉ để lại toàn là vết thương hoàn cảnh. Không có lôi kiếp làm yểm hộ, kia trong hư không tồn tại hẳn là không cơ hội hướng ta xuất thủ. Khổng Giao hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa, cứ như vậy xếp bằng ở hư không bên trên, bắt đầu dốc trí hấp thu lên vừa mới bị lôi kiếp làm hao mòn mà dung nhập vào trong cơ thể hắn đạo cơ thái âm chi tinh. Làm thiên phẩm thiên địa chi tinh, cho dù là đã luyện hóa hoàn tất, như muốn hoàn toàn hấp thu, đều sẽ là một kiện cực kỳ dài dằng dặc thời gian. Tại Khổng Giao toàn lực vận hành lên Quảng Hàn Thái Âm Kinh trong lúc đó, trên thân thể của hắn hiện hiện trăng tròn cũng không biến mất. Ánh trăng như tẩy, tại đầy trời tinh hà làm nổi bật dưới, giống như một vòng chân chính minh nguyệt, treo cao tại cái này tế đàn trong không gian. Từng kia từng sợi ánh trăng treo lủng lẳng tại thiên địa gian, tựa như ảo mộng. Thanh hồ phúc địa. Trường Thanh chân nhân từ tế đàn không gian biến mất thân ảnh, trở về kia trên đáng ẩm. Ngưng Sương còn khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt mặt kính, đối với Trường Thanh chân nhân trở về đều không hề hay biết. Thẳng đến Trường Thanh chân nhân ho nhẹ hai tiếng, Ngưng Sương lúc này mới đem lực chú ý từ kia trên mặt kính dịch chuyển khỏi. Từ nàng nghiêng trên đầu có thể nhìn thấy, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại chưa tỉnh hồn. Hiển nhiên Ngưng Sương cũng là thấy được kia trong hư không lóe ra tới tiên nhân cái bóng. Long thủ tỷ tỷ, kia, vị, đi rồi sao? Ngưng Sương há mồm, thế mà ít có cân nhắc một chút dùng từ. Dù là đối phương rõ ràng là địch nhân của mình. Đi. Trường Thanh chân nhân trả lời một câu, đưa tay sờ sờ Ngưng Sương đầu, trấn an nói, không có việc gì, ngươi Long thủ tỷ tỷ ở đây. Ra tiên vân giới ta không dám hứa chắc. Nhưng chỉ cần các ngươi còn tại tiên vân giới bên trong, tiên nhân kia liền không làm gì được ngươi nhóm. Ngưng Sương ngậm ở gật đầu, nhìn qua tâm sự nặng nề. Mới tiên nhân kia xuất thủ thời điểm, cũng không chỉ là Khổng Giao đem hắn coi là Quảng Hàn Điện hủy diệt kẻ cầm đầu. Ngưng Sương cũng cho rằng như thế. Nhưng là bọn hắn hiện tại quá yếu. Có thể chủ đạo tiên vân giới cách cục trưởng sinh đại năng, tại tiên người trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ im lặng thật lâu, sau đó cắn răng một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trường Thanh chân nhân, Long thủ tỷ tỷ, trước ngươi nói kia phương pháp, thật có thể luyện hóa trong cơ thể ta thái âm chi tinh sao? Trường Thanh trong mắt đầu tiên là lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó xinh đẹp khỏe miệng phủ lên nghiền ngẫm ý cười. Ngươi không phải nói sợ đau không? Làm sao? Nghĩ thông suốt. Ngưng Sương biểu lộ lạ thường nghiêm túc, đối mặt Long thủ trêu chọc, khuôn mặt nhỏ cực kỳ chăm chú nhẹ gật đầu. Trường Thanh chân nhân trên mặt có vẻ vui mừng. Một chữ rơi xuống, bàn tay nàng lăng không một nắm, đem Ngưng Sương nắm ở trong tay. Lập tức mang theo Ngưng Sương rời đi cái này đá ngầm khu vực, xuất hiện tại Thanh Hồ Phúc Địa trung tâm. Cũng chính là kia giao long chi sát sản xuất địa, giao tôn pháp thân chỗ chìm hồ vực. Trường Thanh chân nhân nửa ôm Ngưng Sương thân thể đứng ở không trung, ánh mắt nhìn về phía nước hồ phía dưới. Từ nơi này khoảng cách, đã có thể nhìn thấy đáy hồ phía dưới, kia một đầu gần như trăm dặm màu đen trưởng thành, kia là giao tôn lột xác. Cho dù là qua gần 5 năm, cái này một tôn sắc hóa rồng giao long trên thần, y nguyên có để tạo huyền chân nhân đều muốn động dung cảm giác các bách. Theo nó trên thân thể tràn đầy ra sát khí, mỗi giờ mỗi khắc không còn ảnh hưởng Thanh Hồ Phúc Địa. Ta chờ một lúc giải trừ trên người ngươi bảo hộ, coi như đem ngươi ném xuống. Long thủ xanh biết con ngươi đang khi nói chuyện, từ giao tôn lỗ sắc bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía trong ngực kẹp lấy Ngưng Sương, mang theo tiếng nói trong mang theo rõ ràng cảnh cáo. Khi đó coi như ngươi gọi ra cũng họng, ta cũng sẽ không tới giúp ngươi. Ngưng Sương khi nhìn đến giao tôn lỗ sắc thời điểm, đã là cực sợ. Nghe nói trưởng thanh chân nhân cảnh cáo về sau, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm mang theo run rẩy, nhỏ giọng đề nghị, nếu không Long thủ tỷ tỷ cho ta suy nghĩ lại một chút. Trường Thanh chân nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không nhiều lời, ngón tay trực tiếp nhấc câu. Ngưng Sương trên thân bay ra một vòng lục mang bị nàng cầm ở trong tay, hóa thành một đoạn ngọc chi. Đã mất đi ngọc chi bảo hộ Ngưng Sương, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lúc này bị giao long chi sát tuôn vệ. Một tiếng kêu thảm, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, chờ một chút. Trường Thanh chân nhân không rảnh để ý, đã mặt không thay đổi đưa nàng ném ra không trung. Trong quá trình này, Ngưng Sương thân thể đã bị từng chiếc dây leo trói buộc, chớ nói chạy, ngay cả động đậy đều không thể động đậy mảy may. Soạn. Cuối cùng theo một tiếng bọt nước bay lên, Ngưng Sương thân thể bị chìm vào đáy hồ. Cuối cùng bị trên thân thể dây leo đưa nàng cùng kia giao tôn lộ sắc một mực cột vào cùng một chỗ. Trường Thanh chân nhân nhìn qua kia tại giao long chi sát án mòn ở dưới, không ngừng hô to gọi nhỏ Ngưng Sương, nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy, kỳ thật liền xem như ngươi không mở miệng, chờ Khổng Giao bế quan thời điểm, ta cũng sẽ giúp ngươi một tới. Biết ngươi sợ đau nhức, nhưng là đây là tỷ tỷ biết đến duy nhất luyện hóa thái âm chi tinh phương pháp, cũng là vì ngươi tốt. Nói xong, Trường Thanh cầm trong tay ngọc chi hướng phía trước mặt nước hồ nhẹ nhàng bỏ xuống. Chương 662, linh cơ biến động, cầu đề cử. Chương 662, linh cơ biến động, cầu đề cử. Soạt. Một gốc cổ thụ che trời, trực tiếp từ ngọc chi bỏ xuống vị trí phóng lên tận trời, tại nước hồ bên trên hình thành một cái cự đại tán cây. Tán cây công bằng, vừa vặn đem Ngưng Sương thân thể bao phủ ở bên trong. Kia là Trường Thanh chân nhân sợ Ngưng Sương chết tại giao long chi sát ăn mòn dưới, lưu lại bảo hộ. đương nhiên Long Thủ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Cuối cùng nhìn thoáng qua Ngưng Sương về sau, rời khỏi nơi này. So sánh Ngưng Sương, hiển nhiên Khổng Giao nơi đó càng cần hơn nàng nhìn chằm chằm. Ai, tại Khổng Giao xuất hiện thời điểm, bản chân nhân liền biết, ta tránh không khỏi Thanh Hồ Phúc Địa cùng Quảng Hàn Điện nhân quả dây dưa. Dưới mắt xem xét, quả nhiên, trong không khí truyền đến trường thanh chân nhân đau đầu thanh âm. Thời gian qua mau, xuân đi thu tới. Bất luận là Khổng Giao bế quan, vẫn là Ngưng Sương luyện hóa thái âm chi tinh quá trình, đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ở trong quá trình này, dị giới phương diện phun trào sóng ngầm, cùng tiên vân giới thế cục biến hóa chưa hề đình chỉ qua. Đưa ngày mùa thu luồng thứ nhất gió thu quét đến Vô Tận Hải thời điểm, kia tiềm phục tại Vô Tận Hải mấy tháng thiên hương môn lưu lại, rốt cục vẫn là bị Cổ Ngọc Đỉnh, Cổ Ngọc Lạc hai vị trưởng sinh đại năng bằng vào bích du trạm tìm được. Mặc cho bọn hắn giảo hoạt như hồ, hóa thành trong biển cá bơi, không ngừng thay đổi nơi đặt chân, vẫn không có tránh thoát một kiếp này, bị hai vị trưởng sinh gần như chém giết tại Vô Tận Hải. Ngọc Đỉnh môn cùng thiên hương môn có thể hỏi nói miệng lưỡi đã nhiều lắm, không cần quá nhiều người, không thể không nói Quan Thế Hoa vận khí cũng là tốt đến không được. Cơ hồ là tại Thiên Hương môn dư nghiệp bị tiêu diệt toàn bộ hoàn tất không đến nửa tháng thời gian, hắn trong túi trữ vật một đạo ngọc phù liền có phản ứng. Kia là Ngọc Đỉnh môn tiếp dẫn tín hiệu. Phàm là chậm hơn nửa tháng, Quan Thế Hoa sự tình liền muốn bại lộ, đầu đều phải rơi xuống đất. Cuối cùng lão đầu này tại Cổ Ngọc Đỉnh, Cổ Ngọc Lạc hai đại trưởng sinh hộ tổng dưới, bị mang đến một tòa không người đảo. Theo một đạo thông thiên cổ sáng từ thiên ngoại rơi xuống, Quan Thế Hoa thân ảnh từ kia hòn đảo bên trên bị đón đi. Cổ Ngọc Đỉnh, Cổ Ngọc Lạc hai đại trưởng sinh đại năng khoảng cách Quan Thế Hoa rời đi hòn đảo hơn 1000 dặm, xa xa đưa mắt nhìn Quan Thế Hoa rời đi. Sở dĩ chuyện này có thể kinh động hai cái trưởng sinh đại năng đồng thời xuất động, tự nhiên là bởi vì Hoàng phủ anh mặt mũi. Khổng Giao đem mình nưu đồ cáo chi tại Hoàng phủ anh về sau, lão hồ ly này phi thường coi trọng chuyện này, thật sớm liền cùng San Hô cùng hai vị trưởng sinh đánh tốt chào hỏi, phải tất yếu nhìn tận mắt Quan Thế Hoa rời đi. Đến đây, Khổng Giao bày ra nước cờ này tử mới xem như chân chính khởi động. Bọn hắn cũng không lo lắng Quan Thế Hoa sẽ thoát ly trường khống. Dù sao San Hô cung trong tay còn giữ Minh Thế Dung ở bên trong mấy cái Ngọc Đỉnh môn Dương Nghiệt, cùng Tiên Hương môn Dương Nghiệt. Để cho ổn thỏa, Ngọc Đỉnh môn người còn bị Đông Tiên tự mình từ Vũ Đông tới đón đi. Chính là vì phòng ngừa Quan Thế Hoa làm ra cái gì yêu thiêu thần. Chỉ cần những người này bị cầm ở trong tay, chính là Quan Thế Hoa uy hiếp. Một bên khác, tại trận này nhằm vào Ngọc Đỉnh môn thế cuộc, chính thức khởi động cùng một thời gian, Thiên Tể cũng truyền tới tin vui. Bế quan gần 2 năm dài đằng đẵng Thiên Tể Ngũ công chúa, Hoàng phủ anh đạo lữ, Hoàng phủ Ngũ cần mẫu thân, Bạch Tử Tỉnh thành công đột phá trường sinh. Mặt khác còn bổ sung một đầu Bạch Tử Tình truyền về tin tức, đưa đến Thanh Thương Điện, Hoàng phủ anh trong tay. Đầu kia tin tức chỉ có ngắn ngủi một câu: Thiên Tể Thái tử Bạch Nguyên Tề đột phá trường sinh. Hoàng phủ anh nắm lấy viên kia ngọc giản, lặng lặng đứng trên Thanh Thương Điện hồi lâu. Thằng đến Đông Tiên xuất hiện trong điện, hắn mới đưa ánh mắt từ ngọc giản bên trên dịch chuyển khỏi, đem nó ném cho Đông Tiên. Đông Tiên xem qua sau khi, kia lăng lệ như kiếm con ngươi lấp lóe vẻ nghi hoặc. Thanh Thương Điện bên trong, cái kia lạnh lẽo cứng rắn nhẹ nhàng tiếng nói: Mạc Sinh Tông thăng do năm trước cũng đột phá trường sinh, còn có Dược Vương cấp Vũ Văn Quỷ, tôi Kim Môn Cơ Đông Hạ. Cái này ba cái hóa hồn định phong đều thành công. Lúc nào trưởng sinh cảnh giới trở nên dễ dàng như vậy rồi? Hoàng phủ anh nhìn xem mình bạn nuôi cố, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, khoan thai nói ra, xem ra tiên vân giới linh cơ khôi phục, ảnh hưởng không chỉ là linh dược linh vật. Người không có phát giác được, ta Thương Ngô phái gần nhất đột phá thăng luân đệ tử cũng nhiều rất nhiều sao? Đông Tiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trả lời, xem như chuyện tốt. Nhưng nét mặt của ngươi nói cho ta, nhưng lại không phải chuyện tốt. Hoàng phủ anh chậm rãi tại kia cao tọa niết lên từ bản thân chân, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, thanh âm lại trầm thấp. Những biến hóa này là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tiên vân giới giới môn khẳng định cũng sẽ nhận linh cơ biến động ảnh hưởng, lúc đó xuất hiện tại ta tiên vân giới, cũng không gặp lại là chút thăng luân cảnh giới tôn kép. Một khi trưởng sinh đại năng vượt qua cái kia đạo giới môn, tiên vân giới chiến sự đem triệt để khai hỏa. Ý của ngươi là? Đông Tiên trong mắt bắn ra tinh quang. Tiên vân giới linh cơ biến hóa tăng nhanh. Tất nhiên là. Hoàng phủ anh nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng phủ anh bốn chữ rơi xuống, Thanh Thương Điện bên trong bầu không khí tựa như đều đọc lại xuống tới. Nghĩ đi qua, Đông Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía mình bạn nối khố nở nụ cười. Ngươi sợ? Hắn tiếng nói mang theo ý vị sâu xa cảm xúc. Hoàng phủ anh hiểu rõ Đông Tiên, biết kia là cái này Thiên Hà kiếm tiên hưng phấn biểu hiện. Từ hắn trưởng sinh sau khi, trôi này Thương Ngô phái lợi kiếm, đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại tâm tình này. Biết ngươi đang suy nghĩ gì? Hoàng phủ anh liếc mắt nhìn Đông Tiên, tức giận một tiếng, có ngươi ăn mặn thời điểm. Tuế nguyệt tung dung. Tại tế đàn không gian ngoại trừ tinh không vô tận, căn bản không nhìn thấy mặt trời mặt trăng. Coi như nhìn thấy, đưa thân vào tinh hà vờn quanh ánh trăng bên trong Khổng Giao cũng căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm trong một lần lại một lần thôi động Quảng Hàn Thái Âm Kinh, hấp thu đã luyện hóa đến trong cơ thể hắn Thái Âm chi tinh. Một vạn lần, hai vạn lượt. Thiên phẩm chi tinh hấp thu độ khó so với địa phẩm không chỉ gấp 10 lần, mà lại quá trình này không có chút nào mưu lợi chỗ trống, chỉ có dùng thời gian đến đắp lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, Khổng Giao thân thể bên ngoài bao phủ minh nguyệt hư ảnh ở trong quá trình này càng ngày càng ngưng thực, cho đến ánh trăng sáng trong lưu quang đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ tại trong đó. Thân thể của hắn đã cùng kia một vòng minh nguyệt hợp hai làm một. Đến giờ phút này, mảnh này liên tĩnh không gian lâu dài bình tĩnh mới bị đánh phá. Ken két. Một tiếng thanh thúy, giống như vỏ trứng vỡ tan tiếng vang, từ trên cao kia một vòng minh nguyệt bên trong truyền ra. Bắt mắt vết rách từ minh nguyệt không tì vết bản thể bên trên xuất hiện. Vâng. Khí tức thánh khiết thuận kia vỡ ra khe hở dâng trào ra. Khí tức kia giống như là ánh trăng hội tụ nước chảy. Lúc đầu vết rách bao trùm diện tích bất quá móng tay sắc lớn nhỏ. Nương theo kia thánh khiết khí tức phun ra, kia khe hở lỗ hổng đang không ngừng mở rộng. Cho đến kia vết rách đem toàn bộ minh nguyệt bản thể đều bao trùm, giống như là muốn đưa nó một phân thành hai. Cuối cùng, loảng xoảng, một tiếng kinh thiên động tĩnh minh thanh bên trong, minh nguyệt trên bầu trời nổ tung. Khí tức thần thánh trong nháy mắt quét sạch thiên địa, lấp kín một phương này thời gian, mỗi một tấc không gian. Khí tức kia phun ra trung tâm, cũng chính là minh nguyệt nổ tung vị trí. Có một đạo để trần lấy thân thể thiếu niên dáng người ngồi ngay ngắn ở trong đó, kia lấp kín thế giới ánh trăng, chính là từ bên trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra. Hắn làn da so hải nhi còn muốn kiều nộn, tại kia thánh khiết quang mang lấp lóe dưới, huyết nục của hắn đều rất giống nhiễm lên một tầng màu ngà sữa như nước chảy quang hoa. Giờ phút này khổng giao thể nội đang trải qua kinh thiên động địa biến hóa. Hắn trong đan điền, nguyên bản xương thiên tiên cơ tồn tại vị trí, dưới mắt đã bị một vòng thật lớn trăng tròn thay thế. Nó tựa như là một vòng chân chính minh nguyện chìm nổi tại khổng giao thể nội. Bản thể của nó thánh khiết đến không nhiễm một tia tì vết. Cái này biểu thị Thái Âm chi tinh đã hoàn toàn bị khổng giao hấp thu. Chương 663, Tế Nguyệt đương chiếu chương 663, Tế Nguyệt đương chiếu nhắm mắt không biết bao nhiêu tuế nguyệt khổng giao, cũng tại thời khắc này mở mắt. Cùng với hắn mí mắt lật qua lật lại, trong hai con người, lúc này bắn ra hai đạo thông thiên của sáng. Hình như có hai vòng trăng sáng xuất hiện ở hắn trong con người. Trong đan điền kia một vòng minh nguyệt, cũng tại khổng giao con người sáng lên đồng thời, từ hắn trong đan điền nhảy ra, thăng đến đỉnh đầu hắn ba thước vị trí. Từng kia từng sợi, như nước chảy ánh trăng từ cái này minh nguyệt bên trên ngã lao xuống. Tại thiên địa gian bên trong hóa thành từng đạo giống như ngân hà dây lụa. Dây lụa quán thông thiên địa, liên tiếp lấy thiên ngoại tinh không, tựa như đem khổng giao cùng kia một mảnh hằng cổ vĩnh hằng tinh hà liên tiếp ở cùng nhau. Tinh hà phía trên, ước vạn tinh thần tựa hồ cũng khắp nơi kia một vòng minh nguyện sinh ra mà nhảy cẫng hoan hô. Vô tận tinh quang sáng chói, lóe ra sáng ngời. Chỉ tiếc một màn này không người thưởng thức. Khổng giao đắm chìm con ngươi nhìn phía đỉnh đầu kia treo cao minh nguyện, trong mắt nhìn không ra cảm xúc, chỉ có như tinh không thâm thúy. Thiên địa gian truyền đến hắn ngâm khẽ tiếng nói, nhật nguyệt kinh thiên, giang hà đi địa. Kia là tiên cơ bên trong, đối với hắn cái này đạo cơ trần thuật. Thiên phẩm đạo cơ, Tế Nguyệt đương chiếu tại thiên phẩm thiên địa chi tinh khó tìm đường thế. Thiên phẩm đạo cơ đã cùng tiên nhân, sớm đã không có hiện thế ghi chép. Khổng giao một vòng này Tế Nguyệt, có thể nói là bạch đế sau khi phi thăng, vòng thứ nhất. Tế Nguyệt đương chiếu tại khổng giao đỉnh đầu xuất hiện cùng một thời gian. Khổng giao không hề bận tâm trên mặt hốt nhiên mà bắn ra lăng lệ. Loảng xoảng. Tại kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, kia một vòng trăng tròn lại một lần nữa vỡ vụn. Một cái lớn chừng bàn tay, rất giống khổng giao tiểu nhân, từ Tế Nguyệt ở giữa tung ra. Hắn ngũ quan, dáng người tỷ lệ, thậm chí là ánh mắt đều cùng khổng giao không có sai biệt. Kia là khổng giao thần hồn, là hắn đột phá đến trưởng sinh chứng minh. Tại thần hồn tiểu nhân xuất thế đồng thời, khổng giao đáy lòng sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác, tựa như là lấy hai cái thị giác tại đồng thời quan sát thế giới này. Một cái là thịt của hắn mắt, nhìn thấy một phương này không gian ánh trăng cuộn, như dương quang huy chiếu ứng tại đại địa cùng thiên cung. Một cái là thần hồn của hắn, thần hồn tiểu nhân cũng không có đưa mắt đi xem, chỉ là đứng ở hư không bên trong, giữa thiên địa tất cả hình tượng liền đều phù hiện ở thần hồn trong đầu. Đại địa dưới, lớn đến đống đất, đồi núi, nhỏ đến đất cát bụi bặm. Trên bầu trời mỗi một viên tinh thần quang huy, cũng khó khăn trốn thoát nó cảm ứng. Trải nghiệm lấy trưởng sinh cảnh giới rất nhiều huyền diệu, khổng giao ung dung mở miệng, đây cũng là trưởng sinh. Từ đó khoảnh khắc, khổng giao mới xem như chân chính siêu thoát, thoát ly nhục thân bể khổ, thần hồn ngao du thiên địa gian. Hắn một thân tu vi tính mệnh, đều cùng thần hồn cùng một nhịp thở. Cho dù là nhục thân bị hủy, chỉ cần thần hồn còn tại, cũng có thể bất tử bất diệt. Ngoài ra còn có đáng nhắc tới sự tình. Thang Luân tu sĩ lấy đạo cơ quyết định thực lực mạnh yếu. Thiên địa huyền hoàng, mỗi một cái đạo cơ ở giữa thực lực sai biệt giống như hồng câu. Đồng dạng, trưởng sinh cảnh giới đại năng ở giữa cũng có mạnh yếu, mà quyết định sự chênh lệch giữa bọn họ thì là thần hồn. Từ huyền giai, hoàng giai đạo cơ bên trong ngưng kết thần hồn, tự nhiên là yếu nhược tại địa giai. Đồng dạng, địa giai yếu tại thiên giai. Dù sao thiên giai đạo cơ đã là tu chân giới biết được cấp cao nhất đạo cơ, mà khổng giao thần hồn là từ thượng giai nhất đạo cơ Tế Nguyệt đường chiếu bên trong sinh ra. Dù là hắn bây giờ chỉ là khó khăn lắm tiến vào trưởng sinh sơ kỳ, trưởng sinh trung kỳ đại năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Trường sinh hậu kỳ đại năng cũng có thể một trận chiến, còn có liên quan tới thần thông. Khổng giao hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn tiểu nhân tiện tay vừa bấm. Ông, một cỗ huyền ảo ba động, lúc này lấy thần hồn làm trung tâm, hóa thành gợn sóng, bao trùm toàn bộ tế đàn không gian. Rầm rầm, màng lớn phiến băng tinh sắc bị ngạn hoa từ thổ địa bên trên sinh sôi. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, ánh mắt thấy đã khắp nơi bóng ánh chi sắc. Bị ngạn thần thông ảnh hưởng còn không chỉ như thế, cho dù là trong hư không bụi bặm, trong không khí phiêu đãng linh khí đều trốn không thoát bị ngạn thần thông ảnh hưởng. Đôi bằng cùng linh khí hóa thành mắt thường căn bản thấy không rõ lắm bị ngạn hoa hình thái. Đây chính là khổng giao tiến vào trường sinh sau khi bị ngạn thần thông uy lực. Tại hóa hồn cảnh giới minh ngộ thần thông chỉ có thể gọi là thần thông hình thức ban đầu. Chỉ có chân chính đi vào trường sinh thần thông mới có thể được gọi là thần thông. Chỉ cần tại khổng giao thần thông phạm vi bên trong, trường sinh đại năng cũng tốt, thang luân tu sĩ cũng được, phàm là dám hấp thu thiên địa gian bất luận cái gì một sợi linh khí, kia so bụi bằng còn mỏng manh hơn bị ngạn hoa liền sẽ tiến vào thân thể của hắn, ăn mòn nhục thể của hắn cùng thần hồn. Phàm là thần hồn của hắn cùng nhục thân nhưng chạm đến không khí, trong gió bụi bằng bên trên sinh ra bị ngạn hoa cũng sẽ tức thời bám vào tại hắn thân thể phía trên. Cảm thụ được bây giờ bị ngạn thần thông uy lực, khổng giao cũng nhịn không được cảm khái một tiếng, quả nhiên là bị ngạn hoa nở bị ngạn hoa tự nhiên hoàn tuyển. Có này thần thông, liền xem như trưởng sinh hậu kỳ cảnh giới, đụng phải Khổng Giao cũng muốn chịu thiệt to lớn. Ngoại trừ bị ngạn thần thông tăng lên bên ngoài, mặt khác chính là liên quan tới Cổ Nguyệt Ngâm. Khổng Giao tại hoàn toàn hấp thu Thái Âm chi tinh trước, chính là Cổ Nguyệt Ngâm tiểu thành. Dưới mắt tuy nói đã đem Thái Âm chi tinh hấp thu xong tất, nhưng Cổ Nguyệt Ngâm vẫn là không có đại thành. Đối với cái này Khổng Giao ngược lại là sớm có đoán trước, nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ, tiên pháp tu luyện há lại dễ dàng như vậy. Tuy là không có đạt thành, uy lực lại là so trước đó tăng lên thật lớn một đoạn. Bằng này tiên pháp, trưởng sinh đỉnh phong cũng lưu ta không được. Đây là Khổng Giao đối với mình bây giờ thực lực tự tin, cũng là hắn đối tiên pháp Cổ Nguyệt Ngâm tự tin. Trường sinh huyền diệu, không phải một lát có thể trải nghiệm xong. Khổng Giao sinh ra thần hồn về sau, vẹn vẹn chỉ là đối bây giờ cảnh giới làm sơ quen thuộc, liền cánh tay vung lên. Thần hồn tiểu nhân lúc này thuận đỉnh đầu của hắn, một lần nữa trở về thân thể của hắn, liền xếp bằng ở Khổng Giao trong đan điền. Trường sinh đại năng một thân tu vi đều ở thần hồn bên trong, căn bản không cần giống thăng luân cảnh giới như vậy, đi phí sức mang điều động linh lực, đi khắp quanh thân kinh mạch. Thần hồn quy vị đồng thời, Khổng Giao cũng thu thần thông. Mảnh này bao phủ trong làn áo bạc, bị ngạn hoa lấp đầy thế giới, cũng bị lần nữa khôi phục nó nguyên bản bộ dáng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Khổng Giao ngước đầu nhìn lên tinh không. Ở cái thế giới này, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hấp thu Thái Âm chi tinh cần thiết thời gian hao phí vừa dài, Khổng Giao cũng không tốt phán đoán thời gian bây giờ cách mình bế quan lúc đã qua bao lâu. Dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, thành công đột phá trưởng sinh sau khi, hẳn là lập tức trở về Thương Ngô phái. Dù sao dưới mắt chính là tiên vân giới cùng dị giới kiếm bạc nỗ trương thời điểm. Tiên vân giới cách cục lúc nào cũng có thể phát sinh biến động. Thêm nữa Khổng Giao trước khi bế quan bày ra quan thế hoa nước cờ này tử, cũng không biết Ngọc Đỉnh môn có động tác không có. Hiện tại cũng nên trở về môn phái hỏi một chút ta cái kia sư tôn. Khổng Giao tính toán mình bước kế tiếp hành động. Bất quá trước đó, hắn còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao cúi đầu, nhìn về phía tay trái mình trên ngón trỏ mang theo viên kia nguyên trái giới. Kia là Vô Tận Hải phân điện địa chủ, Ngụy Cảnh Thái lưu lại nạp vào giới. Cho dù là Ngụy Cảnh Thái chết đi bao năm, hắn lưu lại cấm chế bị Tuế Nguyệt ăn mòn đến không còn hình dáng, ý nguyên cần trưởng sinh đại năng mới có thể đột phá. Lại không đàm cái này nạp vật giới không gian chứa vật lớn bao nhiêu, có thể cho tại Khổng Giao nhiều ít thuận tiện. Đường đường tạo huyền chân nhân một liếng, đều ở bên trong. Khổng Giao đột phá chuyện thứ nhất, tự nhiên là muốn mở ra lấy nguyên trái giới. Chương 664, Hóa Thần Bách Luyện Đại Thiên Thần Cơ. Chương 664, Hóa Thần Bách Luyện Đại Thiên Thần Cơ. Vô Tận Hải phân điện băng cung hạch tâm, khôi lỗi chim mạo mạo điều khiển phương pháp, nói không chừng đều ở bên trong. Đây chính là một cái to lớn cơ duyên, ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, Khổng Giao hai mắt bỗng nhiên lóe ra như trăng hoa con trạch. Thần trí của hắn hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm về trên tay mang theo kia nguyên trái giới. Trước đó cần ngưng xương, để ngôn khắc hai cái trưởng sinh đại năng liên thủ mới có thể công phá cấm chế. Tại Khổng Giao cái này thiên giai thần hồn dưới, giòn đến như giấy mỏng. Ba ba ba. Theo từng tiếng thanh thúy tiếng vang, Ngụy Cảnh Thái khi còn sống bố trí trong nguyên trái giới từng tầng cấm chế, bị Khổng Giao tồi khô lạp hủ toàn bộ công phá. Thẳng đến tất cả cấm chế đều đã bài trừ hoàn tất, Khổng Giao hai mắt bên trong quang trạch lúc này mới từ hắn trong con mắt che giấu. Để cho ta nhìn xem, chúng ta tôn kính Ngụy Cảnh Thái điện chủ, cho Quảng Hàn điện sau cùng dòng độc đinh đều lưu lại vật gì tốt. Khổng Giao khẽ miệng ngậm lấy ý cười, ý thức lúc này đầu nhập trong đó. Đi đầu ánh vào Khổng Giao tầm mắt, là mảng lớn vật liệu luyện khí. Bọn chúng số lượng khổng lồ, tại nguyên trai giới trong không gian trồng chất thành một tòa núi nhỏ, chiếm được nguyên trai giới không gian vật phẩm số lượng 89/10. Ngụy Cảnh Thái làm khôi lỗi trên đại đạo tiên vân giới đệ nhất nhân. Hắn nạp vật trong nhẫn, có những vật này không kỳ quái. Dù sao luyện chế khôi lỗi cần thiết vật liệu, cùng luyện khí cần có vật liệu cơ bản giống nhau. Đại bộ phận vật liệu có thể làm luyện chế khôi lỗi đồng thời, cũng có thể làm vật liệu luyện khí. Đây coi như là Ngụy Cảnh Thái lưu lại thứ nhất khoản tài phú. Khổng Giao tuy nói đối luyện khí nhất đạo không tính tinh thông, nhưng tốt xấu tu luyện nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất hạ cũng đại khái có thể bình phán ra những tài liệu này giá trị. Những tài liệu này liền xem như không dùng được, đem bán lấy tiền, vậy nhưng đều không ít. Bọn chúng bên trong có non nửa đều là trưởng sinh cấp bậc vật liệu luyện khí, thăng luân cấp vật liệu luyện khí càng là nhiều đến mấy trăm kiện. Đắp lên thành núi vật liệu bên trong, có 3 khối linh thạch tại đông đảo trong nguyên liệu luyện khí nhất là bắt mắt. Một khối trắng sữa chi sắc, trung quanh có mây mù lở lở. Một khối toàn thân trong suốt như lưu ly, nhìn kỹ kia linh quáng mặt ngoài có kim, ngân, hắc ba cây giống như là sợi tơ đồ án. Cuối cùng một khối, bề ngoài nhìn qua tựa như là một khối hoàng kim, thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm. 3 khối linh thạch tản mát ra khiến người ta run sợ ba động, rõ ràng chỉ là 3 khối vật liệu, lại làm cho Khổng Giao thần hồn đều cảm giác được một loại bị áp chế cảm giác. Khổng Giao ý thức tại kia 3 khối linh thạch vừa đi vừa về quan sát hồi lâu, mới từ trong trí nhớ tìm được liên quan tới bọn chúng tin tức. Giống như là Vân Hà Lưu Ngọc, Tam Nguyên Kim Tinh, Xích Tức Kim Thiết. Cái này 3 loại linh thạch tại tiên vân giới đều tuyệt tích. Khổng Giao cũng chỉ là ở trong sách, hoặc là tại các hạp trong trí nhớ đã nghe qua mà thôi. Chính là tạo huyền chân nhân để mà luyện chế chuẩn tiên khí vật liệu. Tại chú linh trọng khí đều như thế thưa thất đương thế, chuẩn tiên khí tài liệu luyện chế giá trị có thể nghĩ. Đương nhiên, vân tiêu trong bảo khố khẳng định cũng có, giá cả kia tuyệt đối không phải Khổng Giao thanh toán nổi. Phát tài to rồi. Khổng Giao trong mắt phản chiếu lấy kia 3 khối linh thạch, thì thào mở miệng. Cái này 3 khối linh thạch bất luận cái gì một khối, ném tới tiên vân giới, đều đủ để làm cho cả tu chân giới đại loạn. Nhấc lên một trận tranh đoạt nó gió tanh mưa máu. Liền xem như đặt ở dị giới, cũng có thể để những cái kia tạo huyền chân nhân động dung, nói không chừng muốn đích thân hạ tràng đến đoạn. Ngụy Cảnh Thái không hổ là phân điện điện chủ a, tạo huyền chân nhân. Nhà này đấy chính là kinh khủng như vậy. Dù là Khổng Giao thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng vì trước mắt ba khối linh thạch mà động cho. Nhưng rất nhanh, Khổng Giao liền tỉnh táo lại. Cái này ba khối tạo huyền linh thạch tuy tốt coi như dưới mắt tiên vân giới mà nói, bọn chúng tựa như cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao tiên vân giới ngay cả tạo huyền đều không xuất thế, lại có ai có thể đem cái này ba khối tạo huyền vật liệu luyện chế thành pháp khí? Luyện chế không ra chuẩn tiên khí, cái này ba khối tạo huyền linh thạch tác dụng liền giảm bớt đi nhiều. Bán đi ý nghĩ này, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Sợ là vừa đi để lọt một tia phong thành, Khổng Giao liền sẽ bị không biết nơi nào xuất hiện tạo huyền một bàn tay trục chết. Hắn căn bản không có thủ hộ cái này ba khối linh tinh thực lực. Tới trước nơi này, Khổng Giao nhiệt tình mà cũng tản, liếc mắt nhìn chằm chằm kia ba khối tạo huyền cấp linh thạch, vẫn thầm nghĩ, cũng không biết Lôi Tôn có thể hay không luyện chế được. Lôi Tôn cũng là Khổng Giao có thể nghĩ tới, duy nhất có khả năng đưa chúng nó luyện chế thành pháp khí nhân tuyển. Đương nhiên, cái này cần Khổng Giao trở lại Thương Ngô phái về sau, ở trước mặt hỏi Lôi Tôn. Nếu là Lôi Tôn cũng không thể luyện hóa, cũng chỉ có thể tạm thời đảm bảo. Nghĩ tới đây, Khổng Giao lắc đầu, dứt khoát không lại chăm chú bọn chúng, ý thức lại nhìn về phía cái này nguyên trai giới bên trong, ngoại trừ những cái kia vật liệu luyện khí bên ngoài vật phẩm. Hai quyển chìm nổi tại nguyên trai giới bên trong cổ kinh, tiếp theo lại hấp dẫn Khổng Giao lực chú ý một bản tên là Đại Thiên Thần Cơ, một bản tên là Hóa Thần Bách Luyện. Khổng Giao đi đầu lật ra Đại Thiên Thần Cơ. Đây là một bản khôi lỗi điều khiển chi pháp, ghi chép cặn kẽ 1000 loại điều khiển khôi lỗi ấn pháp. Cơ hồ bày ra tu chân giới từ xưa đến nay đã biết tất cả khống khôi chi pháp. Đọc hiểu tiếp tục đọc, Khổng Giao thậm chí phát hiện cùng mình tu luyện thần thao khôi lỗi tương tự ấn pháp. Tinh tế đọc đến về sau, một mặt quái dị. Bởi vì hắn phát hiện, dùng cái này Đại Thiên Thần trên máy ấn pháp đến điều khiển khôi lỗi của mình, thế mà lại càng thêm trôi chảy. Khổng Giao cầm kia Đại Thiên Thần Cơ, lặp đi lặp lại quan sát thật lâu, cuối cùng từ đáy lòng cảm thán một tiếng, thật muốn nói đến, Kim Minh bộ lạc thần thao khôi lỗi cũng coi là khống khôi một đạo bên trong một cái phân loại. Đại đạo quy nhất, cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái này Đại Thiên Thần Cơ. Ngụy Cảnh Thái địa chủ, không hổ là tiên vân giới khôi lỗi một đạo đệ nhất nhân. Bản này Đại Thiên Thần Cơ đọc hiểu xuống tới, Khổng Giao được lợi rất nhiều. Hắn cảm giác mình thần thao khôi lỗi có lẽ có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần một chút thời gian đến để Khổng Giao tiêu hóa được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khổng Giao tại Đại Thiên Thần Cơ bên trong tìm được điều khiển khôi lỗi chi mạo mạo khống khôi chi pháp. Mạo mạo mặc dù không có thực lực, nhưng nó được luyện chế ra dự tính ban đầu cũng không phải là dùng cho chiến đấu. Nó trói sang chỗ, là có thể phá vỡ hư không, trong hư không ngắn ngủi xuyên thẳng qua, diệu dụng vô tận. Hắn chăm chú ghi lại mạo mạo tương quan điều khiển ấn pháp về sau, vẫn không có kết thúc đối bộ này cổ kinh thăm dò. Hắn lại đem Đại Thiên Thần Cơ đọc hiểu mấy lần, cau mày lui ra. Không có. Khổng Giao mới ý đồ từ cái này Đại Thiên Thần Cơ bên trong tìm tới băng cung hoạch tâm điều khiển phương pháp, nhưng mà đọc mấy lần, đều không có manh mối. Ngưng Sương từng nói qua, vô tận hải phân điện tên là băng cung, chính là một tòa cỡ lớn cơ quan khôi lỗi, thu băng cung hoạch tâm công chế. Kia băng cung phối hợp tiên trận, năm đó thế nhưng là ngăn trở qua tiên nhân, vì phân điện đệ tử rút lui tranh thủ quý giá thời gian. Tuy nói cuối cùng y nguyên bị công phá, nhưng đừng quên, đối thủ của nó thế nhưng là tiên nhân. Có thể cản hóa đạo tiên nhân một lát, liền nhất định có thể ngăn cản tạo huyền chân nhân. Băng cung không thể nghi ngờ là Khổng Giao dưới mắt cấp thiết nhất muốn có. Đáng tiếc không có. Khổng Giao trầm mặc một lát, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía một bộ khác cổ kinh Hóa Thần Bách Luyện. Nhìn xem bản này cổ kinh bên trên có không có ghi chép. Mang theo ý nghĩ này, Khổng Giao lật ra Hóa Thần Bách Luyện. Cái này một bộ cổ kinh cùng Đại Thiên Thần Cơ lại có chỗ khác biệt. Khổng Giao đọc đến Đại Thiên Thần Cơ lúc, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng Khổng Giao ý thức cùng cái này Hóa Thần Bách Luyện vừa tiếp xúc lúc, lại là xuất hiện một cỗ lực phản chấn, đem Khổng Giao ý thức bắn ra. Chương 665, thu hoạch khả quan. Chương 665, thu hoạch khả quan. Phía trên có cấm chế. Khổng Giao cau mày, bắt đầu thôi động thần hồn lực lượng, dùng bài trừ nguyên trai giới phương thức, nếm thử bài trừ cấm chế này. Để Khổng Giao kinh ngạc sự tình phát sinh. Nguyên trai giới cấm chế đều bởi vì thời gian bị hủ thực 10 chi 89 uy lực, mà cái này Hóa Thần Bách Luyện bên trên cấm chế, ý nguyên cường đại. Vẫn từ Khổng Giao thiên giai thần hồn như thế nào phát lực, đều khó mà công phá. Hắn thử mấy lần, tất cả đều không công mà lui. Nếu như nói nguyên trai giới bên trên cấm chế, là Ngụy Điện chủ theo 7 bố hạ. Vậy cái này Hóa Thần Bách Luyện, không thể nghi ngờ chính là hắn hạ công phu. Khổng Giao trầm mặc nửa ngày. Hắn công không phá được cấm chế này, không chứng minh Trường Thanh Chân Nhân không được. Nhưng Trường Thanh Chân Nhân không có nghĩa vụ thay mình xuất thủ, mà lại hắn cũng không muốn Quảng Hàn Điện truyền thừa bị ngoại nhân nhìn thấy. Suy nghĩ sau một hồi, Khổng Giao vẫn là quyết định mình nếm thử phá tan cấm chế. Cấm chế này có chút giống là Đại Thiên Thần Cơ bên trong ghi chép một loại tên là Đại Diễn Thuật Pháp cấm chế cơ quan thủ pháp. Để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Đang khi nói chuyện, lại đem ý thức nhìn về phía Đại Thiên Thần Cơ. Quả nhiên, đáp án ngay tại Đại Thiên Thần Cơ, cái kia gọi Đại Diễn Thuật Pháp cấm chế bên trong. Khổng Giao kinh người ngộ tính lúc này lần nữa làm ra tác dụng. Vẹn vẹn mất nửa ngày thời gian, đem cái này Đại Diễn Thuật Pháp thăm dò rõ ràng 89/10. Tiếp theo bắt đầu thôi động lực lượng thần hồn, đi đụng vào kia Hóa Thần Bách Luyện. Khổng Giao dựa theo Đại Diễn Thuật Pháp ghi lại ấn pháp, lấy lực lượng thần hồn, tại Hóa Thần Bách Luyện cổ kinh trước mặt ngưng tụ một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ thần hồn hình cầu. Kia thần hồn hình cầu, nhìn như không lớn, trong đó đan xen đến hàng vạn mà tính thần hồn dây nhỏ. Trận một cùng kia Hóa Thần Bách Luyện tiếp xúc. Cổ kinh mặt ngoài, lúc này xuất hiện một cái vi hình trận pháp, lớn chừng bàn tay. Đồng dạng có ngàn vạn sợi tơ ở trong đó xen lẫn. Đó chính là trở ngại Khổng Giao cấm chế. Khổng Giao thần hồn hình cầu, không trở ngại chút nào rơi vào kia cấm chế trận pháp khu vực trung tâm. Lóa mắt kim quang trên Hóa Thần Bách Luyện bắn ra. Phù dung sớm nở tối tàn về sau, trong cấm chế sen lẫn sợi tơ giống như là khóa trừ điểm, đều lùi về. Xong rồi. Khổng Giao con mắt sáng như tuyết, sau đó hào hứng mở bộ này cổ kinh. Theo ý thức tại cổ kinh bên trong du tẩu, rất nhanh Khổng Giao biết vì sao Ngụy Cảnh Thái sẽ ở cái này hóa thần bách luyện lưu lại cấm chế nguyên nhân. Nếu như nói đại tiên thần cơ là điều khiển khôi lỗi chi pháp, vậy cái này hóa thần bách luyện chính là Ngụy Cảnh Thái suốt đời tâm huyết biên soạn luyện chế khôi lỗi phương pháp. Từ dưỡng luân khôi lỗi đến thăng luân, trưởng sinh, thậm chí là tạo huyền khôi lỗi, bao quát ngàn vạn, chủng loại càng là bao hàm toàn diện. Cái này khôi lỗi chi pháp, nhưng so sánh luyện khí phức tạp nhiều lắm. Khổng Giao liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Muốn đem nội dung bên trong đều hấp thu, Khổng Giao tính toán, làm sao cũng muốn lấy 10 năm làm đơn vị mới có thể nhập môn. Còn tốt Khổng Giao đối cái này khôi lỗi một đạo hứng thú không lớn. Khôi lỗi một đạo dù sao chỉ là tiểu đạo, xem như phụ trợ là được rồi. Hắn có thần thao khôi lỗi, đã đủ. Tiêu vào tại hóa thần bách luyện bên trên thời gian, dùng để tu luyện, Khổng Giao cảm giác chính mình cũng có thể tạo huyền. Cái này Ngụy Cảnh Thái điện chủ cũng là nhân tài, lấy thiên tư của hắn nếu là đi đường lớn, hóa đạo thành tiên cũng chưa chắc không có hy vọng. Hết lần này tới lần khác lãng phí ở phía trên này. Khổng Giao không chỉ có vì Ngụy Cảnh Thái tiếc hận. Cái này hóa thần bách luyện vượt qua vạn trang. Mỗi một trang nội dung đơn độc lấy ra, đều đủ biên soạn một bộ khôi lỗi một đạo pháp môn. Ngụy Cảnh Thái cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây trên đường. Khổng Giao yên lặng khuyên bảo mình, ngàn vạn không thể bước Ngụy Cảnh Thái theo gót. Ta là tới tìm Băng Cung Hạch Tâm, cái khác cũng không thể nhìn nhiều. Nói xong, Khổng Giao từng tờ một cẩn thận tìm kiếm lúc nào tới. Vạn trang nội dung, Khổng Giao nhìn 3 ngày 3 đêm. Rốt cục tại hóa thần bách luyện một trang cuối cùng, thấy được Băng Cung. Trên sách ghi chép cặn kẽ Băng Cung cái kia cỡ lớn khôi lỗi mỗi một chỗ chi tiết. Chỉ là kết cấu đồ án, liền có trên 100 trang. Trong đó, Băng Cung Hạch Tâm trình bày liền có 50 trang. Khổng Giao càng xem sắc mặt càng chết lệnh, cái chán cũng nhịn không được chảy ra mồ hôi. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao tại Đại Thiên Thần trên máy tìm không thấy Băng Cung điều khiển phương pháp. Kia Băng Cung, căn bản không phải một cái đơn giản điều khiển chi pháp có thể khống chế. Bản thân nó chính là tập Ngụy Cảnh Thái tại khôi lỗi đại đạo suốt đời tâm huyết luyện chế. Mỗi một chỗ chi tiết đều có cơ quan xảo diệu ở trong đó. Một cái Băng Cung Hạch Tâm, tối thiểu dính tới hơn ngàn chỗ cơ quan. Khổng Giao muốn hoàn toàn trưởng khống Băng Cung, không đem bản này hóa thần bách luyện hiểu rõ, căn bản không có khả năng. Gặp ôn khôi lỗi đại đạo, trên thế giới này vì sao lại có nhàm chán như vậy tu sĩ? Âm thầm mắng một câu, Khổng Giao mặt đen lên đem hóa thần bách luyện khép kín bên trên. Trừ phi là Ngụy Cảnh Thái phục sinh, nếu không toàn bộ tiên vân giới, sợ là tìm không ra cái thứ hai có thể điều khiển Băng Cung người đến. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, Khổng Giao lại có chút không nỡ. Dù sao cũng là có thể ngăn cản tiên nhân khôi lỗi a. Hắn nhìn kia hóa thần bách luyện mấy lần, cuối cùng không thể không nâng chán ai thán. Chỉ có thể rảnh rỗi sau chậm rãi nghiên cứu, cũng không biết sinh thời có thể hay không đem cái này đáng chết hóa thần bách luyện hiểu rõ. Nói, Khổng Giao phẫn nộ ép buộc mình đem ánh mắt từ hóa thần bách luyện bên trên dịch chuyển khỏi. Nguyên trai giới còn có những vật khác cần Khổng Giao thăm dò. Chỉ là Ngụy Cảnh Thái chỉ si mê với khôi lỗi một đạo, đan đạo căn bản không có liên quan đến. Chớ nói linh dược, đan dược cũng không nhiều, mà lại đều là đan dược chữa thương, từng cái đều là không bình. Nghĩ đến là Ngụy Cảnh Thái ở trong trận đại chiến đó đều ăn. Cái khác kỳ chân dị bảo cũng không phải ít. Cùng loại với thuần thủy linh tinh trưởng sinh cấp linh vật, liền có 7 kiện. Mặc dù không phải linh dược, nhưng là đều có thể vào thuốc, là đối trưởng sinh đại năng có trợ giúp. Mặt khác trong đó có còn có 4 cố cơ quan khôi lỗi. Bằng vào mới từ đại thiên thần cơ cùng hóa thần bách luyện học được tri thức, Khổng Giao căn cứ khôi lỗi hoạch tâm đánh giá ra trong đó 3 bộ là trưởng sinh cấp khôi lỗi. Đều không ngoại lệ, đều là trưởng sinh đỉnh phong. Có tư cách bị Ngụy Cảnh Thái thu nạp, chỉ có trưởng sinh đỉnh phong khôi lỗi. Rốt cuộc tìm được hữu dụng. Nhìn xem 3 bộ khôi lỗi, Khổng Giao trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Băng Cung Hạch Tâm Khổng Giao trưởng không được. Cái này 3 bộ trưởng sinh cấp khôi lỗi, Khổng Giao hơi nghiên cứu một chút đại thiên thần cơ vẫn có thể điều khiển. Tuy nói lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ có thể điều khiển trong đó 1 bộ. Có thể không duyên cớ thêm ra 1 bộ trưởng sinh đỉnh phong trợ lực, cũng là tin tức vô cùng tốt. Nhìn đến đây, Khổng Giao tâm tình thật tốt. Sau đó nhìn về phía cuối cùng 1 bộ cơ quan khôi lỗi. Nó tương tự nam đồng bộ dáng, cùng cái khác 3 bộ khác biệt chính là, cái này khôi lỗi thân thể đều bị đánh cái náo loạn. Thậm chí khôi lỗi hạch tâm đều bị móc ra. Nhưng từ kia khôi lỗi thủ pháp luyện chế bên trên, Khổng Giao kinh ngạc suy đoán ra đến phẩm cấp của nó, lại là tạo huyền khôi lỗi. Có thể đem 1 bộ tạo huyền khôi lỗi đập nát thành dạng này, theo Khổng Giao, 8 thành là một lần kia Ngụy Cảnh Thái cùng kia thần bí hóa đạo tiên nhân chiến đấu bên trong bị hư hao. Nếu là Ngụy Cảnh Thái còn sống, hẳn là có thể chữa trị. Khổng Giao là vạn vạn không làm được đến mức này, chỉ có thể tiếc nuối thầm nghĩ, chữa trị khẳng định không thể nào, chỉ có thể đem hắn phá hủy, làm ra chút vật liệu luyện khí ra. Hẳn là có thể đáng không ít tiền, có thể trở thành tạo huyền cấp khôi lỗi, kia luyện chế khôi lỗi bản thể vật liệu luyện khí phẩm chất, tất nhiên không tại kia 3 khối tạo huyền linh thạch phía dưới. Khổng Giao chuẩn bị đem nó lấy ra, trước giao cho Lôi Tôn nhìn có thể thu về nhiều ít vật liệu. Đến đây, nguyên trai giới bên trong tất cả mọi thứ đều bị kiểm kê hoàn tất. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Khổng Giao không có tại Ngụy Cảnh Thái nguyên trai giới trông được đến 1 viên linh tinh tồn tại. 8 thành là toàn bộ đầu nhập trong Băng Cung. Trận chiến kia Ngụy điện chủ vốn liếng sợ là đều bị đánh không có. Dù là như thế, thu hoạch thì nguyên khả quan. Trên 100 kiện vật liệu luyện khí, trong đó hơn phân nửa trưởng sinh cấp, có thể luyện chế chú linh trọng khí. 3 cái tạo huyền cấp, có thể luyện chế chuẩn tiên khí linh thạch, giá trị kinh người. 7 kiện trưởng sinh cấp linh vật, có thể làm thuốc, có thể luyện khí. Mặt khác là 2 bộ kinh văn đại thiên thần cơ hóa thần bách luyện, 4 bộ luyện khôi, trong đó 3 bộ trưởng sinh đỉnh phòng, 1 bộ vỡ vụn tạo huyền khôi lỗi. Chương 666, mạo mạo cùng hư không. Chương 666, mạo mạo cùng hư không. Khổng Giao kiểm kê xong nguyên trai giới bên trong tất cả thu hoạch, hài lòng thối lui ra khỏi. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve chỉ gặp kia như mặc ngọc sắc hái nguyên trái giới, hắn muốn định tính ra một chút trong nhẫn vật phẩm giá trị. Sau đó rất là bất đắc dĩ phát hiện, đồ vật bên trong căn bản là không có cách dùng giá trị cân nhắc. Thương Ngô phái bảo khố cộng lại, giá trị nói không chừng còn không có đồ vật trong này cao đâu. Khổng Giao ngón tay nhẹ vỗ về nguyên trái giới, biểu lộ có chút cổ quái. Đặc biệt là kia ba cái tạo huyền cấp bậc linh thạch. Thương Ngô phái rất nhiều nội tình bên trong, chưa hẳn có thể tìm ra một cái giá trị có thể cùng so sánh ra. Lúc trước hắn còn vì linh tinh phát sầu, bởi vì thu được hơn 100 vạn linh tinh mừng rỡ như điên. Hiện tại thế mà đã có được tinh núi vàng núi bạc. Thế gian kỳ ngộ, thật sự là không thể tưởng tượng. Khổng Giao ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình kia toàn thân mạc vàng khí vận, nói một câu xúc động. Nói xong, Khổng Giao thu thập tâm tình, đem bên hông hai cái túi chứa vật đồ vật một mạch đổ ra, thu sạch nhập nguyên trai giới bên trong. Kia nguyên trai giới có thể chứa đựng không gian, có gần như Thương Ngô phái chủ phong lớn như vậy. Thương Ngô phái tất cả bảo vật chung vào một chỗ, đều lấp không đầy cái này nguyên trai giới 1/10 không gian. Có nó tại, về sau Khổng Giao cũng không cần tại bên hông treo túi chứa vật. Tại Khổng Giao thu liễm vật phẩm trong quá trình này, khôi lỗi chim mạo mạo bị hắn đổ ra. Cái này khôi lỗi chim chỉ có đơn giản linh trí, biểu hiện được có chút ngây ngốc, bởi vì thân cận là Quảng Hàn Điện đệ tử Khổng Giao, cho nên một mực ỷ lại bên cạnh hắn không chịu đi. Cho nên trước đó bị Khổng Giao ném tới trong túi chứa vật, nó cũng không nhao nhao không náo, liền nằm tại trong túi chứa vật nắm sấp ổ dưới mắt bị Khổng Giao từ trong ổ cho đổ ra, nó còn lắc lắc đầu, lam bảo thạch đúc thành con mắt mang theo hoang mang, ngắm nhìn cái sau. Ha ha, lại là một con xoa điểu. Khổng Giao thấy mạo mạo biểu hiện, trực tiếp cười ra tiếng. Nói xong, hắn suy nghĩ nghỉ về sau, hắn một tay bấm một cái ấn pháp, đánh ra một đạo xương ánh sáng trắng hoa ấn đến mạo mạo trên ngực, hóa thành một cái trăng tròn bộ dáng ấn ký. Khổng Giao tại Đại Thiên Thần Cơ bên trong học đến khống chế mạo mạo ấn pháp. Tại nó trên ngực lưu lại viên kia ấn ký chính là Khổng Giao thần hồn ấn ký, có thể càng thêm thuận tiện hắn điều khiển mạo mạo. Quả nhiên, tại ấn ký hiện hiện giây lát, khôi lỗi chim con mắt rõ ràng ngốc trệ một chút, lập tức bay nảy cánh, rơi vào Khổng Giao đầu vai, miệng bên trong không ngừng lấy chất phát giọng nữ tái diễn chủ nhân hai chữ. Khổng Giao thông qua viên kia ấn ký, cũng có thể đơn giản cùng mạo mạo làm giá trao đổi. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạo mạo liền có thể hiểu ý vì khảo thí cái này khôi lỗi chim thực lực, Khổng Giao tâm niệm vừa động. Đi. Mạo mạo hai cánh bỗng nhiên một cái, lúc này tại Khổng Giao trước người sẽ mở một đạo vừa vặn chỉ có thể dung nạp nó thông qua hư không môn hộ. Khổng Giao đứng tại chỗ, con mắt ném đi trong đó, có thể nhìn thấy kia hư vô thế giới bên trong, hằng cổ không tiêu tan hắc ám. Kia hư không môn hộ không lớn, vừa vặn chỉ có thể dung nạp mạo mạo kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thông qua, mà lại cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hiển nhiên không phải Khổng Giao có thể chui vào. Cái này nếu là tùy ý đặt chân một khu vực như vậy, sợ là vĩnh viễn không ra được. Khổng Giao mắt thấy môn hộ hậu phương thế giới, hắn đối với kia mảnh hư vô không gian đã có hiểu biết. Nó tựa như là thế giới này cái bóng, không có giới hạn. Tại không có xác thực tọa độ tình huống dưới, mình nếu là mê thất tại trong đó, cho dù là tiên nhân cũng vô pháp ở bên trong tìm tới chính mình. Đó cũng là vì sao ngộ đạo địa đến nay không có bị người ta biết nguyên nhân. Ông đối với không biết thế giới kính sợ, Khổng Giao về sau thoáng lui một bước, mà tâm niệm lại là khẽ động. Mạo mạo tuân lệnh, thân hình hóa thành lưu quang, chui vào trước mặt hư không môn hộ bên trong. Khổng Giao mượn nhờ lưu tại mạo mạo trên thân thể ấn ký, có thể rõ ràng nhìn thấy vùng không gian kia hình tượng. Cùng mình tại ngộ đạo biên nơi đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Vĩnh Hằng băng lãnh cùng cô bạn liếc nhìn lại, căn bản không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Mạo mạo cũng chỉ có thể ở mảnh này không gian tiến hành cự ly ngắn xuyên thẳng qua. Theo nó hai mắt lam sắc quang hoa phun trào, mạo mạo xé mở trước mặt hư không, xuất hiện ở một chỗ bát ngát hồ vực phía trên. Nơi đó có 7 tòa to lớn đá ngầm nổi lên, chính là tiến vào toàn bộ tế đàn không gian lối vào. Có một gốc tương tự cây liễu linh mục sinh trưởng ở trong đó một tòa trên đá ngầm. Linh mục phía trước là một mặt nước hồ ngưng tụ mặt kính. Khổng Giao thông qua mạo mạo tầm mắt, từ trên mặt kính thấy được thân ở tế đàn không gian bên trong chính mình. Hiển nhiên Trường Thanh chân nhân là lấy loại phương thức này đang yên lặng chú ý mình, vì chính mình hộ đạo. Tại Khổng Giao nhìn thấy gốc kia cây liễu đồng thời, cây liễu đông đảo treo lủng lẳng cảnh bên trong một cây có chút đông lúc đích. Tựa hồ là Trường Thanh chân nhân tại cho Khổng Giao chào hỏi. Khổng Giao cũng không biết trước mắt cái này gốc cây liễu có phải hay không Trường Thanh bản thể, theo lễ phép vẫn là thông qua mạo mạo miệng hướng về Long Thủ hỏi một tiếng tốt. Trường Thanh chân nhân, văn bối xuất quan. Làm xong đây hết thảy, mạo mạo lần nữa phá vỡ thanh hồ phúc địa hư không, xuất hiện ở tế đàn không gian, Khổng Giao trên đầu bay. Trường Thanh chân nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Khổng Giao nghiêng đầu nhìn thoáng qua một lần nữa trở về mình trên đầu vai mạo mạo, cảm khái nói, ngươi thật đúng là dùng tốt, mặc dù không có cái gì chính diện đối chiến thực lực, dùng làm hai mắt dò xét địch tình, hoặc là sung làm miệng lưỡi, đều là coi như không tệ trợ thủ. Nói xong, Khổng Giao đem mạo mạo thu nhập nguyên trai giới. Hắn hiện tại chỉ cần yên lặng chờ đợi Trường Thanh chân nhân mở ra thế giới này lại môn, liền có thể rời đi chỗ này. Ở trong quá trình này, Khổng Giao cũng không có nhàn rỗi, bàn tay vuốt ve hướng về phía bên hông treo một cái khác túi chứa vật. Kia là thuộc về ngưng xương túi chứa vật, bên trong ngoại trừ đặt vào một chút điểm tâm bên ngoài, còn có một mặt linh bài. Phía trên khắc lục lấy cho ái đồ thất sát kiếm hàn tích chi linh, chính là dung nạp lấy hàn tích thần hồn gốc kia dưỡng thần mục. Bởi vì lo lắng cho mình trong túi chứa vật đồ vật bị hàn tích nhìn đi, cho nên hắn đơn độc cầm cái túi chứa vật chứa hàn tích cái này linh bài. Hiển nhiên Khổng Giao cách làm có vẻ hơi dư thừa. Hàn tích từ khi ăn vào hồi hồn đan về sau, một mực ngủ say đến nay đều không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Thần hồn thương thế cực khó chữa trị. Hàn tích thụ thương về sau, lại không biết kéo bao nhiêu năm, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Cho dù là có hồi hồn đan tương trợ, cũng không phải thời gian ngắn có thể thức tỉnh. Khổng Giao từ túi trữ vật cầm lấy kia dưỡng thần mục, trong tay tưởng tận xem xét một lát, trong mắt có vẻ suy tư lấp lóe. Cũng không biết Hàn Tích là thật tín nhiệm hắn, vẫn là chắc chắn Khổng Giao giết không chết hắn. Tại Khổng Giao cầm lấy dưỡng thần mục lúc, Hàn Tích thần hồn đều không có phản ứng chút nào. Như thế để Khổng Giao phạm vào khó. Hắn sau khi xuất quan, lập tức liền muốn trở về Thương Nô phái. Trước đó cái này dưỡng hồn mục để ngưng xương mang theo, không có mang về đi qua Thương Nô phái, cũng không sợ Hàn Tích sau khi ra ngoài tìm hoàng phủ anh báo thủ. Dưới mắt ngưng xương tại Thanh Hồ Phúc địa tu hành, hắn khẳng định không thể đem cái này dưỡng thần mục lưu tại ngưng xương bên người. Lấy ngưng xương đần đầu góc, bị Hàn Tích sau khi ra ngoài ăn hết đều không đủ lạ lạ. Cho dù là Thanh Hồ Phúc địa có trưởng thành chân nhân tọa trấn, Khổng Giao cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Chương 667, nghe chân nhân chương 667, nghe chân nhân cho nên chỉ có thể đeo. Khổng Giao do dự nửa ngày, làm ra quyết định. Bất quá cũng không phải mang theo trong người, mà là triệu hoán ra Huyền Vũ Lô. Không để ý Huyền Hằng la to, trực tiếp điều dưỡng sinh mục đưa vào Huyền Vũ Lô bên trong. Hắn cũng không biết Hàn Tích có thể hay không cảm ứng được tình huống bên ngoài, ngựa khí khẩn thiết nói một câu, sư minh vẫn là ở chỗ này chú linh trọng khí bên trong an toàn chút. Nói xong, liền đắp lên nắp lọ. Có Huyền Hằng nhìn xem, cũng không cần lo lắng Hàn Tích tại mình trở về Thương Ngô phái trong lúc đó đột nhiên thức tỉnh, sau đó nổi điên tình huống. Hàn Tích tu luyện Thái Hư Du Thần, Khổng Giao đều lo lắng Hoàng Phủ Anh cùng Đông Tiên cùng tiến lên có đánh hay không qua được tên ma đầu này. Mà lại có Huyền Vũ Lô ngăn cách khí tức, Đông Tiên thậm chí là lôi tôn nó hẳn là khó mà phát giác được Hàn Tích tồn tại. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Duy nhất cảm giác không đẹp cũng chỉ có Huyền Hằng. Khổng Giao cứng rắn nhét một cái dưỡng hồn mục đến Huyền Vũ Lô bên trong, cùng trực tiếp đưa đến Huyền Hằng trong bụng không có khác gì. Nhưng làm nó buồn nôn hỏng, nó ghé vào nắp lọ bên trên, hùng hùng hổ hổ thanh âm liền không ngừng qua, tiểu tử thối, vừa xuất quan liền buồn nôn ngươi quy ra ra. Chờ quy ra ra, nhất định cho ngươi ăn một đống đại tiện. Khổng Giao ném đi mấy quả vạn thú đan cho Huyền Hằng mới bình thản lửa giận của nó. Làm xong những này, Khổng Giao mới nuối lòng một ngụm, có thể an tâm về tông môn. Nói, Khổng Giao lại nghĩ tới cái gì, hữu khí vô lực lẩm bẩm, Hàn Tích chậm chạp không thức tỉnh. Tại ta mà nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn nhưng là đã đáp ứng ta người sư đệ này, muốn tay nắm tay dạy bảo ta tu luyện Thái Hư Du Thần. Hắn không tỉnh lại, ta kia Thái Hư Du Thần làm sao bây giờ đâu? Từ khi kiến thức đến Cổ Nguyệt Ngâm tiên pháp uy lực về sau, Khổng Giao đối với Thái Hư Du Thần cái này tiên pháp càng thêm khát vọng. Cổ Nguyệt Ngâm Khổng Giao bất quá khó khăn lắm tu luyện đến tiểu thành, uy lực cũng làm người ta động dung. Có thể nói là ngang nhau cảnh giới, vô địch tồn tại. Thái Hư Du Thần cũng là tiên pháp, ấn lý tới nói, cùng Cổ Nguyệt Ngâm cũng không phân trên dưới. Tới tay tiên pháp không cách nào tu luyện. Khổng Giao trong lòng tựa như là có vướt mèo cào tâm khó chịu. Cũng may là Khổng Giao lại Thái Hư Du Thần tiên pháp ngọc giản đại. Hàn Tích coi như không tỉnh lại, Khổng Giao cũng có thể thử mình suy nghĩ một chút. Xem ra chỉ có thể mình trước luyện. Khổng Giao lắc đầu, làm ra bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tại hắn vẫn cảm thán thời gian. Ông. Tế đàn trong không gian đột nhiên chuyển vang ra một vòng không gian ba động. Khổng Giao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tinh quang ngưng tụ môn hộ tại thiên khung chi đỉnh ngưng tụ thành hình, xuất hiện tại thế gian này trung ương. Cánh cửa kia chính là liên thông ngoại giới cùng tế đàn không gian thất tinh môn. Tại Khổng Giao tầm mắt ném đi cùng một thời gian, Trường Thanh chân nhân giọng thanh thúy tử trong môn hộ truyền ra, vang vọng thiên địa gian. "Ra đi." Khổng Giao khẽ gật đầu, sau đó còn làm một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt biến mất tại tế đàn không gian vô ngần dưới ánh sao. Thanh hồ phúc địa, thất tinh môn, như là nước chảy quang hoa từ cửa bên kia lướt đi. Quang hoa những nơi đi qua, không gian nhộn nhạo lên thanh lanh ánh trăng. Lưu quang cuối cùng rơi vào thất tinh môn bên ngoài trên đá ngầm, hiện lộ ra Khổng Giao thân hình. Hắn hiện tại đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, thân thể không nhiễm một tia bụi bặm. Tướng mạo càng thêm tuấn mỹ, làn da non như hải nhi, giữa lông mày thong dong bình tĩnh, làm cho người ta cảm thấy xuất trần mở mịt khí chất. Trước mặt hắn, Trường Thanh chân nhân hiện lộ ra bản thể, một đôi mắt có chút hăng hái đánh giá dưới mắt Khổng Giao bộ dáng, trong mắt có sự nổi bật bộc lộ. Hiển nhiên nàng là nhìn ra Khổng Giao thần hồn huyền diệu, mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Thiên giai thần hồn, Tế Nguyệt Khổng Giao thong dong cười một tiếng." Trường Thanh chân nhân vì chính mình hộ đạo, mình đột phá trưởng sinh toàn bộ quá trình, nàng nhất định là nhìn ở trong mắt. Đối với Trường Thanh, hắn không có cần thiết giấu giếm, khẽ gật đầu phụ họa, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được Trường Thanh chân nhân con mắt. Nói xong, Khổng Giao nghiêm mặt thần sắc, hướng phía Trường Thanh chân nhân rất cung kính cúi đầu, tại Trường Thanh chân nhân hộ đạo, ân tình của ngài, Khổng Giao ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nhưng có phân phó, Khổng Giao nhất định toàn lực ứng phó. Lần này lôi kiếp hung hiểm bản phận. Nếu không phải Khổng Giao tới này Thanh Hồ Phúc Điện, mời Trường Thanh chân nhân hộ đạo, để hắn một mình đối mặt kia xét đánh dẫn tới tiên nhân lôi kiếp hóa thân, sợ là đã sớm chết hơn trăm lần. Tiên nhân dù chỉ là thông qua lôi kiếp hạ xuống ý chí, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Cho nên Khổng Giao cái này thi lễ, đi đến đoan đoan chính chính. Long thủ thì lộ ra không thèm để ý chút nào. Tối thiểu mặt ngoài là như vậy. Chỉ gặp nàng khoát tay áo, thuận miệng trả lời một câu, Thanh Hồ Phúc Địa cùng Quảng Hàn Điện từ trước giao hảo, lưỡng địa đồng khí liên chi. Bản chân nhân cũng không hoàn toàn là vì ngươi xuất thủ, cũng có xem ở trưởng bối phân thượng. Những chuyện này, Khổng Giao đều biết, nhưng Trường Thanh thay mình xuất thủ, đắc tội một vị tiên nhân, lại là thực sự. Hắn đối với cái này, ý nguyên lòng mang cảm ơn. Lần nữa cảm ơn Trường Thanh chân nhân một tiếng, Khổng Giao mới nâng lên đầu đưa mắt nhìn một phía. Kỳ quái là, hắn lại là không có ở chung quanh nhìn thấy Ngưng Dương thân ảnh. Tiếp theo hỏi Ngưng Dương tình hình gần đây. Nàng nha, Long thủ trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cũng không giải thích, nó sen bạch ngọc cánh tay hướng phía Khổng Giao thân thể từng cái vung. Nương theo xanh ngắt quang hoa lấp lóe, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác bao trùm Khổng Giao toàn thân. Hắn cùng Trường Thanh chân nhân thân thể tại quang hoa bên trong biến mất tại cái này thất tinh môn lối vào. Chờ lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, đã là thanh hồ giữa hồ, giao tôn kia lộ sắc trầm luân hồ vực phía trên. Khổng Giao đã bước vào trường sinh, giao long sát khí đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng đã là lớn nhất. Khoảng cách gần như vậy tới gần giao tôn lộ sắc, cái này giao long chi sát đầu mượn, hắn chỉ cảm thấy hồn thân tựa như là trong nháy mắt bị đặt lăn dầu bên trong nấu sắc, trên da nóng rực đau nhức. Ngũ tạng lục phủ cũng là rời sông lấp biển, đau đớn khó nhịn. Ừm. Hắn lông mày lúc này liền nhăn ở cùng nhau, lập tức cuối cùng là cảm nhận được ngưng xương cùng đỉnh luôn khắc lúc trước tiến vào cái này thanh hồ phúc địa lúc là loại nào cảm giác. May mắn chính là Khổng Giao thần hồn đối với cái này giao long sát khí có nhất định năng lực chống cự. Tại giao long sát khí đập vào mặt giây lát, thần hồn bên trong biến dập dờn ra một vòng như nước gợn gợn sóng, đem hắn nhục thân bảo hộ ở trong đó. Đây hết thảy đều bị Trường Thanh chân nhân nhìn ở trong mắt. Nàng sóng mắt bên trong phản chiếu lấy Khổng Giao trên thân thể nổi lên ánh trăng ba động, trêu chọc cười nói, quả nhiên, cái này Tế Nguyệt thần hồn có thể ngăn cản được giao tôn sát khí ảnh hưởng. Dứt lời, long thủ hướng phía Khổng Giao thân thể tiện tay khẽ vỗ, dùng tạo huyền thủ đoạn thay Khổng Giao khu ra giao long sát khí ảnh hưởng. Khổng Giao chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, hắn chỗ nào nhìn không ra Trường Thanh chân nhân là cố ý cái gọi là, lập tức nghiêng đầu đối Trường Thanh chân nhân lộ ra cười khổ, chân nhân thật đúng là thần cơ diệu toán. Long thủ mang mình tới đây bên trong, liền có muốn nhìn xem Tế Nguyệt thần hồn thần dị ý nghĩ. Nghĩ đến là đối thiên kiếp thần hồn sinh ra hứng thú. Trường Thanh che miệng cười một tiếng, cũng không giải thích, hướng phía kia giao tôn pháp thân trầm luân hồ vực hạ dương lên cái cằm nói, nương xương tiểu nha đầu kia liền bị bản chân nhân cột vào phía dưới đâu. Khổng Giao trưởng sinh sau khi đối chung quanh cảm giác, mấy lần tại hóa hồn. Kỳ thật không cần long thủ nhiều lời, mới hiện thân đồng thời, thật sớm liền cảm ứng được ngưng xương khí tức. Không đợi hắn ánh mắt ném đi, dưới hồ nước trước hết truyền đến ngưng xương hoa hoa tiếng kêu to, long thủ tỷ tỷ tốt, thả ta ra ngoài nhà, ta cảm giác đã luyện hóa không sai biệt lắm. Trường Thanh không nhìn ngưng xương cầu xin tha thứ, ngay trước mặt Khổng Giao hướng phía dưới nhẹ nhàng trả lời một câu, là không sai biệt lắm, nhưng là còn thiếu một chút. Ngươi liền ở lâu một đoạn thời gian đi. Ngưng xương thấy cầu xin tha thứ vô hiệu, đành phải cải biến sách lược, hướng Khổng Giao cầu cứu. Truyền vang tại thiên địa thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tiểu Khổng Tử, ta muốn chết rồi. Nhanh lên để Long Thủ tỷ tỷ thả ta ra, ta không muốn thần hồn, ta muốn về xương nguyệt đàn." Khổng Giao trước đó còn có chút không đành lòng, nghe được ngưng xương dưới mắt thanh âm bên trong khí mười phần, hiển nhiên cũng không cần lo lắng cho tính mạng, cũng không chịu theo nàng, mỉm cười trả lời một câu, "Nghe trưởng thành chân nhân." Ngưng xương nghe đến đó, thanh âm lập tức cao mấy cái âm điệu, hét lớn, "Tiểu Khổng Tử, ngươi thật là ác độc trái tim. Long Thủ tỷ tỷ, ngươi thật là ác độc tâm, ta cũng không tiếp tục thích ngươi." Đối với ngưng xương lớn tiếng ồn ào, Trường Thanh cùng Khổng Giao đều lựa chọn không nhìn. Về phần Long Thủ vì sao đem Ngưng Sương cột vào nơi đây, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn vậy không cầu mong gì khác Long Thủ, để nàng trợ giúp Ngưng Sương minh ngộ thần thông. Như vậy làm thế nào chính là Long Thủ sự tình, đây là đối với nàng cơ bản nhất tôn trọng. Chương 668, về tông chương 668, về tông mắt thấy Ngưng Sương cũng không lo ngại, Khổng Giao cũng yên tâm, đối Trường Thanh chân nhân hành lễ, chuẩn bị cáo từ rời đi. Trường Thanh chân nhân truyền âm hướng Khổng Giao, "Đi thôi, thêm một năm nữa tả hữu, ngươi liền có thể tới đón tiểu gia hòa này." Khổng Giao cười trả lời, "Không đổi, liền để nàng tại Trường Thanh chân nhân tả hữu hầu hạ đi. Có thể được đến ngài chỉ điểm, kia là phúc khí của nàng." Ngưng Sương đi theo Trường Thanh, không thể nghi ngờ so đi theo mình mạnh hơn nhiều. Dù sao tiên vân giới ngay sau đó liền muốn nên đón tu sĩ dị giới giáng lâm, nói thêm thăng một phần thực lực, đều là tốt. Nói xong, tại Trường Thanh chân nhân mỉm cười chú thích dưới, Khổng Giao hóa thành một đạo lưu quang, xông về thanh hồ phúc địa cửa ra vào phương hướng. Đương theo hoán triều địch băng lên, Khổng Giao bước lên trở về Thương Ngô phái đường xá. Tuế nguyệt như lưu, bất chi bất giác Thương Ngô phái thay thế Định Nhạc tông trở thành Vu Đông đại phái đệ nhất, đã 10 năm gần đây lâu. Kia một trận tập Vu Đông tu sĩ chi lực, thảo phạt Định Nhạc ma tông sự tích, đã tại Vu Đông trở thành truyền thuyết. Mà xem như trận chiến kia lĩnh quân thực lực, cái thứ nhất trực diện Định Nhạc tông tông môn, Thương Ngô không thể nghi ngờ nhận lấy tất cả Vu Đông tu sĩ tôn kính. Gần đây thời gian 10 năm đến nay, Thương Ngô phái thực lực phi tốc quyết trường. Tại Hoàng phủ anh bảy mưu nghĩ kê phía dưới, Thương Ngô phái danh vọng một ngày mạnh hơn một ngày, tông môn uy nghiêm đã thật sâu cắm vào Vu Đông tu sĩ trong lòng. Khổng Giao cũng không biết mình bế quan bao lâu, chỉ biết là khi hắn bỏ ra một ngày thời gian, từ Thanh Hồ Phúc Địa đổi tới Thương Ngô phái lúc, trước mắt tông môn cảnh tượng đã là long trời lở đất. Thương Ngô phái sơn môn trung quanh, tu sĩ vãng lai nối liền không dứt. Từng cái Thương Ngô phái danh nghĩa phụ thuộc môn phái cùng gia tộc, đều tại Thương Ngô phái ngoại sơn môn thiết lập có phần đà. Từng tòa tinh mỹ lầu các nhà cửa liên miên ngoài trăm dặm. Khổng Giao ánh mắt lưu chuyển, thậm chí khắp nơi những môn phái kia tập kết chỗ, thấy được Tôi Kim môn, Dược Vương cốc, Mạc Sinh tông cái này và cái ngoại trừ Thương Ngô phái bên ngoài, Vu Đông thế lực lớn nhất thiết lập phân đà. Cái khác tiểu môn phái càng là nhiều không kể xiết. Nơi này hiển nhiên đã trở thành Vu Đông trung tâm. Nếu không phải Thương Ngô phái sơn môn chô ba cái kia vẫn như cũ cứng cáp, khắc lục lấy Thương Ngô phái ba chữ mắt bia đá y nguyên bắt mắt, Khổng Giao liền hoài nghi chính mình có phải hay không đi lầm đường. Hiển nhiên, Thương Ngô phái phương hướng phát triển cùng lúc trước Định Nhạc tông khác biệt. So sánh cướp đoạt cùng cướp chiếm, Hoàng phủ anh em hiểu hơn lôi kéo cùng có lợi, cùng dân sinh hơi thở. Dưới mắt Thương Ngô phái nhân khí đã không tại thiên tể dưới hoàn thành. Kém duy nhất chính là kia dựng thẳng lên vạn cổ thành tường. Khổng Giao cảm ứng xuống, thậm chí phát hiện tuần sát sơn môn thăng luân đệ tử mình đại đa số cũng không nhận ra. Ta đến cùng bế quan mấy năm. Nhìn đến đây Khổng Giao lúc này mới ý thức được như thế một cái vấn đề nghiêm túc. Hắn tại tinh không tế đàn, ngày qua ngày hấp thu thái âm chi tinh. Vùng hư không kia, căn bản không cảm ứng được thời gian trôi qua. Coi như có thể cảm ứng được, Khổng Giao nơi nào còn có thời gian rồi đi tính toán qua thời gian bao nhiêu. Khổng Giao trầm mặc nhìn về phía trước quen thuộc vừa xa lạ sơn môn, chỉ có giờ khắc này hắn mới thật sự rõ ràng cảm ứng được, tu chân không tuế nguyệt thuyết pháp. Thăng luân tu sĩ tăng thọ 200, trường sinh đại năng lại tăng thọ 500, trường sinh đỉnh phong thậm chí có thể sống ngàn năm lâu, thẳng đến thần hồn bị thời gian ma diệt mới có thể xưng là bỏ mình. Hắn bế quan điểm ấy thời gian, đối với trường sinh đại năng dài rằng giặc sinh mệnh mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chỉ là Khổng Giao bước vào trường sinh quá sớm, còn không có cảm ứng được thời gian dài rằng giặc cùng giá rẻ. Loại cảm giác này, theo hắn sau này tu vi tinh thâm, sẽ càng ngày càng rõ ràng. Im lặng hồi lâu, Khổng Giao nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ, nguy rồi, Ngọc Đình Môn sự tình sẽ không đã bỏ qua đi. Hắn hao tổn tâm cơ, đem Quan Thế Hoa đưa về Ngọc Đình Môn, chính là muốn mượn Ngọc Đình Môn chi thủ thay mình đặt thành trấn áp Tây Hoàng Phúc Địa cơ duyên một chuyện. Nhưng mình cái này vừa bế quan, cũng không biết đi qua mấy năm. Cái này nếu là bỏ qua, giống như là Khổng Giao bỏ qua tốt nhất trấn áp Tây Hoàng Phúc Địa thời cơ. Cũng may là Khổng Giao đoạn đường này đi tới, cũng không có tại Vu Đông Đại Địa bên trên nhìn thấy đại chiến cảnh tượng. Hiển nhiên, Khổng Giao lần này bế quan thời gian mặc dù dài, còn không có dài đến tu sĩ dị giới giáng lâm đoạn thời gian. Không được, được nhanh chút về tông môn nhìn một chút sư tôn. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao không tại trì hoãn, thân hình thoát một cái xuyên vào tông môn đại trận bên trong. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn thậm chí không làm kinh động bất kỳ một cái nào tuần sơn đệ tử. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không muốn bị người phát hiện, ngoại trừ trong môn phái ba vị trưởng sinh, ai cũng đừng nghĩ phát hiện hắn. Khổng Giao thân hình mới vừa tiến vào nội môn. Ông, một cỗ kiếm ý bén nhọn liền từ kiếm nhạc phía trên phóng lên tận trời. Lập tức Khổng Giao cảm giác mình bị một cỗ ý chí khóa chặt. Không cần nghĩ, có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng, chỉ có cái kia được xưng là tông môn lợi kiếm Đông Tiên Sư Bá. Ta vừa mới đột phá trưởng sinh, cỗ này trưởng sinh khí tức đối với Đông Tiên Sư Bá mà nói còn có chút lạ lẫm. Cho nên gây nên Đông Tiên chú ý cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Khổng Giao trên mặt tiêu dung, thản nhiên tiếp nhận kia cỗ ý thức nhìn trộm. Không bao lâu, Khổng Giao tầm mắt bên trong nhìn thấy một đạo kiếm quang từ kiếm nhạc chi đỉnh phóng lên tận trời, giáng lâm ở trước mặt mình. Kiếm quang tán đi, hiện lộ ra Đông Tiên kia cao ngất lăng nhiên dáng người. Hắn sắc bén như điện con ngươi nhìn Khổng Giao, từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Thẳng đến Đông Tiên đôi tròng mắt kia nhìn về phía hắn con mắt. Nguyên bản Khổng Giao cũng bởi vì hắn sẽ nói chút chúc mừng trưởng sinh loại hình lời xa giao. Lại là nếu không, thời gian dùng đến lớn chút, nếu không phải ngươi vào nội môn lúc lưu lại hồn đăng chưa diệt, chúng ta đều suýt nữa cho là ngươi bỏ mạng. Đông Tiên nói chuyện từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui, một câu để Khổng Giao lộ ra cười ngượng ngùng, đành phải giải thích nói, không dối gạt sư bá, lần này đột phá rất có khó khăn chắc trở. Nói, Khổng Giao hỏi ra mình trong lòng nghi hoặc, kỳ thật đệ tử cũng không biết đến cùng dùng mấy năm. 6 năm. Đông Tiên tích chữ như vàng. Nghe được Khổng Giao sửng sốt một chút. 6 năm. Trường sinh đột phá phần lớn tại 1 đến 3 năm tả hữu. Nếu là vượt qua khoảng thời gian này, chỉ có thể đại biểu đột phá đến cũng không thuận lợi. Mà đột phá quá trình một khi ngoại ý muốn nổi lên, vô cùng có khả năng biểu thị đột phá thất bại. Mình dùng trọn vẹn gấp 2 thời gian, cũng trách không được Đông Tiên mới muốn nói kia lời nói. Cũng trách không được Thương Ngô phải dưới mắt biến hóa to lớn như thế. Duy nhất may mắn chính là, cuối cùng là chạy tới dị tu nhập xâm trước đó. Khổng Giao hơi có chút hân hạnh thầm nghĩ. Đông Tiên không yêu hỏi nhiều, không nhìn tới Khổng Giao trên mặt phức tạp biểu lộ phối hợp nói ra, trở về liền tốt, đi gặp Lôi Tôn đi, hắn rất lo lắng ngươi. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. Ngươi sư tôn cũng ở đó. Rõ. Khổng Giao thận trọng gật đầu. Đột phá trưởng sinh loại đại sự này, lẽ ra trước tiên cáo chi Lôi Tôn cùng Hoàng Phụ Anh, Đông Tiên yêu cầu hợp tình hợp lý. Lập tức hai người sánh vai cùng, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Cấm địa, Lôi Tôn ẩn cư lầu các đỉnh trước. Khổng Giao đứng vững dáng người, hướng phía trong đỉnh ngồi thiếu niên dáng người, cùng hai bên thân ảnh cung kính cong xuống, trong miệng cất cao giọng nói, đệ tử Khổng Giao bái kiến Lôi Tổ, bái kiến sư tôn, bái kiến Đông Tiên sư bá. Nói, Khổng Giao trên mặt lộ ra ý cười, thanh âm đều nhẹ mấy phần, đệ tử may mắn không làm được bệnh, thành công trường sinh. Trường sinh cảnh giới, tại dị tu nguy cơ không có tiến đến trước đó, thế nhưng là tiên vân giới chấp trưởng quyền nói chuyện đại năng cảnh giới. Hắn thành công đột phá, xác thực đáng giá hắn tại tông môn trưởng bối trước mặt lộ ra chút một chút tự đắc. Chương 669, Lôi Tôn lễ bật, 1, chương 669, Lôi Tôn lễ bật, 1, Lôi Tôn vẫn là thiếu niên thư sinh bộ dáng, thời gian tựa như không có tại trên mặt hắn lưu lại mảy may vết tích. Hắn như Đông Tiên, mới gặp Khổng Giao ánh mắt liền trên dưới dò xét hắn mấy lần. Nhất là Thương Lô phái cảnh giới cao nhất lão tổ, hắn rõ ràng nhìn ra Khổng Giao thần hồn thần dị, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Bất quá rất nhanh bị vui mừng thay thế, bàn tay hắn rũ ra, nhẹ nhàng đem Khổng Giao nửa cung lấy thân thể nâng lên, mỉm cười nói, mặc dù thời gian dùng đến lớn điểm, cuối cùng là trưởng sinh. Về sau gặp ta cuối cùng không cần bái. Câu nói sau cùng nghe vào giống như là trêu chọc, kỳ thật Lôi Tôn cũng là nói Thương Ngô phái quý củ. Trưởng sinh gặp mặt, cho dù là chênh lệch lấy bối phận, đều không cần quỳ lạy làm lễ. Cũng không chỉ là Thương Ngô phái cũng có cái quy củ này, môn phái khác cũng giống như thế. Không đợi Khổng Giao đáp lại, Hoàng Phủ Anh đột nhiên lên tiếng, ngựa khí ít có trở nên nghiêm khắc, mang theo trách móc nặng nề, để ngươi đột phá cái trưởng sinh, ngươi biến mất 6 năm, tiểu tử thúi ta còn tưởng rằng ngươi lâm trận bỏ chạy nữa nha. Khổng Giao làm Hoàng Phủ Anh đệ tử duy nhất, hắn cho dù tại cái khác phương diện lại vô tình, cũng là có chút tình cảm, chỉ là hắn biểu đạt quan tâm phương thức có chút đặc biệt. Khổng Giao nghe ra được Hoàng Phủ Anh trong lời nói quan tâm, đành phải chê cười trả lời, không dối gạt sư tôn, lần này đệ tử đột phá có chút khó khăn chắc trở, cho nên nhiều chậm trễ một chút thời gian. hắn tự nhiên không có khả năng nói là bởi vì hấp thu thiên phẩm thiên địa chi tinh thái âm chi tinh mà chậm trễ, cũng không dám nói bị tiên nhân tính toán một chuyện. Cũng may là Lôi Tôn ở đây, hoàng phủ anh không tiện hỏi nhiều, để Khổng Giao mập mờ suy đoán đi qua. Nói xong, Khổng Giao con mắt bắt đầu đánh giá đến trước mặt ba vị thương nô phái của sống. Hắn trước kia tu vi quá thấp, căn bản nhìn không thấu bọn hắn. Tại đột phá trưởng sinh sau khi, hắn hư phách tầm mắt cuối cùng là có thể nhìn trộm một hai. Đầu tiên là đồng tiền, thần hồn cùng bình thường trưởng sinh rất là khác biệt, cùng nói là thần hồn, ngược lại càng giống là kiếm hồn. Thần hồn không phải tiểu nhân hình dạng, mà là một thanh ngưng thực lợi kiếm, toàn thân sinh hẳm, như là sóng nước dập dờn. Chợt nhìn vô hại, nhìn kỹ hạ để Khổng Giao hai mắt có chút nói. Hiển nhiên, Đông Tiên kiếm đạo tu vi đã đạt tới một loại Khổng Giao không cũng biết lĩnh vực. Tu vi mặc dù chỉ có trưởng sinh trung kỳ, nhưng cái này ngoan nhân thế nhưng là tại hóa hồn cảnh giới liền giết các hạp thiên hà kiếm tiên. Thực lực làm sao có thể lấy đơn thuần cảnh giới mà định ra nghĩa? Không hổ là Đông Tiên sư bá, ta không có thắng hắn năm chắc. Khổng Giao đưa cho Đông Tiên đánh giá rất cao. Sau đó là mình sư tôn Hoàng Phủ Anh. Bởi vì so sánh Đông Tiên đột phá chế, giống như Khổng Giao, chỉ có trưởng sinh sơ kỳ. Có thể tại Khổng Giao bế quan cái này 6 năm, hắn cũng không có nhàn rỗi, sợ là khoảng cách trưởng sinh trung kỳ cũng không xa. Tu vi tuy nói không cao, thần hồn bàn tay phân biệt cầm hai viên giống như bảo châu vật, rực rỡ ngời ngời. Khổng Giao từ kia hai đoàn quang hoa bên trên cảm nhận được thần thông khí tức. Đã sớm nghe Đông Tiên sư bá nói qua, sư tôn hắn hậu tích bạc phát, tại Lôi Tôn trợ giúp hạ lĩnh ngộ thứ hai thần thông. Kia hai đoàn quang huy, chắc hẳn chính là lão nhân già ông ta hai cái thần thông. Rất rõ ràng, làm thương nô phái cơ hồ không có người thấy hắn xuất thủ qua hoàng phủ anh, cũng không phải là hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Lão nhân già ông ta thực lực, tất nhiên không tại Đông Tiên sư bá phía dưới. Khổng Giao cuối cùng nhìn về phía tự nhiên là thương nô lão tổ. Hắn tôn kính nhất Lôi Tôn. Lôi Tôn thần hồn toàn thân tự sắc, hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ. Khổng Giao lần đầu tiên nhìn lại qua, bên hai liền nhớ tới quần quần tiếng sấm, đinh hai nhức óc. Tại lôi đỉnh kia thần hồn bên trên, Khổng Giao cảm thấy viễn siêu Đông Tiên, hoàng phủ anh kinh khủng cảm giác áp bách, như là nhìn thẳng thiên kiếp. Chấn động đến hắn hai thai không rõ, có dùng mình cảm giác. Kỳ quái là, hắn có thể nhìn ra Đông Tiên cùng hoàng phủ anh tu vi, lại là nhìn không thấu Lôi Tôn. Dù là Lôi Tôn tại Khổng Giao nhìn chăm chú hướng hắn lúc, cố ý đem mình thần hồn triển lộ, mặt mỉm cười, vẫn từ hắn nhìn trộm. Khổng Giao cũng chỉ có thể cảm giác được lôi đình uy nghiêm, mà cảm giác không thấy hắn cụ thể cảnh giới. Không hổ là Lôi Tôn, thương nô phái định hải thần châm, một người liền để năm đó định nhạc tông không dám động đậy. Không phải là đã trưởng sinh định phong. Khổng Giao không phải rất khẳng định phòng đoán nói. Khổng Giao dò xét trước mặt ba vị trưởng sinh cử động tuy nói mịt mờ, nhưng trốn chỗ nào qua được bọn hắn ánh mắt. Đông Tiên cùng Hoàng Phủ Anh thấy Lôi Tôn bỏ mặc Khổng Giao, cũng không tốt nhiều lời. Chỉ có thể lẫn nhau truyền âm nói. Lôi Tổ có chút quá yêu chiều Khổng Giao. Đây là Đông Tiên nói, thanh âm ngược lại là nghe không ra cảm xúc, giống như là nói chuyện hiếm. Hoàng phủ anh mặt không biểu tình nhìn không ra cảm xúc, nhàn nhạt đáp lại nói, năm đó hắn cũng là như vậy bỏ mặc chúng ta. Nghỉ. Khổng Giao đem viên kia lôi tôn giao cho mình lôi phủ hai tay nâng trình đi lên. Kia lôi phủ có thể ngăn cản bị tiên nhân quấy nhiêu qua đi phục tiên âm lôi. Hiển nhiên không phải phổ thông vật, nói không chừng là Lôi Tôn tâm huyết luyện chế, Khổng Giao làm sao dám độc chiếm, sử dụng xong tự nhiên là phải trả lại. Lôi Tôn cũng không giả mồm, mỉm cười thu. Đồng thời bàn tay hắn vung lên, tại Khổng Giao nhìn chăm chú, lấy ra một vật. Nó chiều dài có 1 trượng 2, cán kích trắng sáng như tuyết, lưỡi kích hai mặt tất cả đều tác to như lao. Ở giữa như là long đầu, toàn thân có một cỗ hung hãn sát khí, nó chợt một bại lộ trong không khí giây lát, sát khí tức thời bao phủ thiên địa, toàn bộ cấm địa nhiệt độ tựa như đều giảm xuống một đoạn. Khổng Giao cách rất gần, trôi này chiến kích bị Lôi Tôn cầm ở trong tay giây lát, hung ác điên cuồng khí tức đập vào mặt, cho người ta một loại trực diện hồng hoang hung thú cảm giác. Giống. Mơ hồ trong đó, Khổng Giao bên tai thậm chí có thể nghe được trôi này chiến kích bên trong kia hung ác điên cuồng tiếng gào thét. Chỉ là thanh âm kia quát một nửa, đột nhiên dừng lại, sau đó kia chiến kích bên trong tuôn ra một cỗ ý chí, bọc lại Khổng Giao. Chú linh trong khí. Khổng Giao hai mắt sáng lên, trôi này chiến kích đã có ý thức của mình. Còn có hung hãn như vậy khí tức, tất nhiên là chú linh trọng khí không thể nghi ngờ. Có Lôi Tôn phía trước, Khổng Giao cũng không chống cự, vẫn từ nó bao khỏa tới. Ý chí của nó giống như nước chảy, chảy qua thân thể thường có ôn lương cảm giác, sẽ không cho người mang đến khó chịu, ngược lại có loại tắm rửa tại thanh tuyển bên trong thư sướng. Lúc đầu Khổng Giao còn không có cảm giác không thích hợp, ước chừng 2-3 hơi sau khi, Khổng Giao sắc mặt đông nhiên có chút cổ quái. Cố khí tức này, lúc trước hắn đã cảm thấy quen thuộc. Dưới mắt thoáng thể ngộ, đầu hắn bên trong nháy mắt hiện ra mình trôi này cùng tiểu chi đồ chiến đấu sau vỡ vụn chuẩn chú linh trọng khí, Long Tuyển Thanh. Long Tuyển Thanh. Khổng Giao đã không phải rất giọng khẳng định, gọi ra Long Tuyển Thanh ba chữ. Thanh âm vừa mới rơi xuống, trôi này bị Lôi Tôn đặt ở trong tay chiến kích đột nhiên không ức chế được run rẩy lên. Ẩn ẩn có muốn chủ động thoát ly Lôi Tôn trưởng khống tư thế. Lôi Tôn toàn trình bình tĩnh nhìn xem một màn này, cũng không có đi ngăn cản kia chiến kích, ngược lại là nhẹ nhàng nỉ nó nói, đi thôi. Lôi Tôn, để kia chiến kích không che giấu nữa ý nghĩ của mình. Kích thân thoát ly Lôi Tôn bàn tay, hướng phía Khổng Giao bay đi. Sau đó tứ bình bát ổn rơi trước mặt Khổng Giao, kích thân vừa vặn đặt ở Khổng Giao đưa tay liền có thể đụng vào vị trí. Trong quá trình này, nó không ngừng phát ra long khiếu thanh âm, tựa hồ là lại thúc giục Khổng Giao cầm lấy nó. Chương 670, Lôi Tôn lễ vật 2, chương 670, Lôi Tôn lễ vật 2, cái này. Khổng Giao kinh nghi bất định, hắn càng xem càng cảm thấy đây là bảo bối của mình chiến kích Long Tuyển Thanh. Nhưng trôi này chiến kích đã bể nát, Khổng Giao tận mắt nhìn thấy nó tại trong tay mình hóa thành cho bụi. Thẳng đến Hoàng Phủ Anh thanh âm truyền đến, thay Khổng Giao bỏ đi trong lòng nghi hoặc. Đúng là Long Tuyển Thanh, Nó ngày đó bản thể mặc dù nát, nhưng khí linh lại tại một khắc cuối cùng thăng hoa đến chú linh trọng khí. Lôi Tôn tại ngươi bế quan sau tự mình đi một chuyến Vô Tận Hải, tìm được Long Truyền Thanh khí linh. Đồng thời bỏ ra mấy năm thời gian, dùng Thương Ngô phái trong bảo khố tốt nhất linh quáng tạo ra trôi này chiến kích. Hoàng phủ anh rõ ràng là có chút đau lòng những cái kia linh quáng thạch, bất quá làm trưởng môn, làm Khổng Giao sư tôn, điểm ấy khí độ vẫn phải có. Nói xong hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc, mệnh lệnh Khổng Giao nói, Lôi Tôn vì ngươi trôi này chiến kích dốc hết tâm huyết, còn không cảm ơn Lôi Tôn. Khổng Giao nghe vậy, biểu lộ có chút kích động. Một là bởi vì Long Truyền Thanh mất mà được lại. Cựu thủ giao mặc dù cũng là chú linh trọng khí, nhưng làm sao so ra mà vượt đi theo Khổng Giao cùng nhau đi tới Long Truyền Thanh. Hai là bởi vì Lôi Tôn đối với mình coi trọng, để Khổng Giao cảm thấy trước nay chưa từng có lòng cảm mến, đây mới là một cái tông môn nên có dáng vẻ. Lôi Tôn hậu ái, đệ tử không thể báo đáp. Ngày sau tông môn chỗ khu, không dám không theo. Khổng Giao thận trọng hướng phía Lôi Tôn cong xuống. Cái sau mỉm cười gật đầu, lập tức chỉ trước mặt Long Truyền Thanh, ý tứ không cần nói cũng biết. Khổng Giao trọng trọng gật đầu, hít một hơi thật sâu về sau, đưa tay đụng vào hướng về phía trước mặt sớm đã ngo ngoe muốn động Long Truyền Thanh. Tại bàn tay hắn cùng kích thân tiếp xúc giây lát, như nước gợn gợn sóng thuận kích thân bao phủ Khổng Giao, quen thuộc ôn nhuận cảm giác truyền khắp toàn thân. Tiếp theo giây lát, oanh, thao thiên kích thế từ Khổng Giao thể nội nổ tung, khí thế đánh tan những đám mây trên trời, chấn động đến cấm địa một phương này không gian đại địa đều tại run rẩy. Trường sinh sau khi Khổng Giao kích thế càng cường đại, chỉ là khí tức liền có thể mãnh liệt đến tình trạng như thế. Thấy Đông Tiên trong mắt đều hiện lên xuất chiến ý, bị Hoàng Phủ Anh liếc một cái, nói ra, đây chính là đồ đệ của ta, ngươi thế nhưng là sư bá. Đông Tiên tựa như không nghe thấy, trong mắt chỉ có nóng lòng không đợi được rào rạt nóng bỏng. Người thiếu niên trước mắt này, xác thực đã trưởng thành đến đủ để làm đối thủ của hắn cấp độ. Hoàng Phủ Anh thấy thuyết phục không có kết quả, biết rõ Đông Tiên bản tính hắn, cũng chỉ có thể lắc đầu, bất quá nhìn về phía Khổng Giao lúc, trong mắt cũng có ẩn sâu kinh ngạc. Thiếu niên này có thể nói là hắn nhìn tận mắt, từ ngoại môn từng bước một bậc khởi. Dưới mắt tu luyện vẫn chưa tới 20 năm, mới vào trưởng sinh liền đã có bây giờ thành thế. Đừng nói Đông Tiên, Hoàng Phủ Anh cảm giác mình giống như cũng không có tất thắng Khổng Giao năm chắc. Tiểu tử này, Hoàng Phủ Anh mắt thấy Khổng Giao tấm kia bởi vì cái thế mà lộ ra bá đạo khuôn mặt, âm thầm thở dài, còn may là đồ đệ của ta. Khổng Giao trên thân tán phát kích thế cũng không đình chỉ. Tại Hoàng Phủ Anh cùng Đông Tiên cơ hồ đều coi là dưới mắt đã là Khổng Giao cực hạn thời điểm. Giống. Cái kia trong tay nắm lấy Long Truyền Thanh bên trong bỗng nhiên vang lên kinh thiên tiếng long ngâm. Trước mắt bao người, một đầu hư ảo long ảnh từ Long Truyền Thanh bên trong bay ra, tại cấm địa trên bầu trời xoay quanh một vòng về sau, hướng phía Khổng Giao thân thể phóng đi, cho đến nó xuyên vào Khổng Giao thân thể. Chấn động tại Khổng Giao toàn thân kích thế, đầu tiên là hơi ngừng, ngắn ngủi bình tĩnh sau. Vâng. Sau đó càng thêm hung ác điên cuồng khí thế, giống như là biển gầm lấy Khổng Giao làm trung tâm nổ tung. Kích thế tạo thành như thực chất gợn sóng, giống như là chân chính sóng biển, hướng phía cấm địa phương này không gian quét ngang mà ra. Còn tốt cấm địa có đột nhiên lực lượng thủ hộ, kích thế cũng không chiếu thành bao lớn phá hư. Nhưng trong cấm địa, ba cái kia bị Hoàng Phủ Anh giam lỏng tại cấm địa làm ruộng ba tên đường chủ, lại nhận lấy hai bay bạt gió. Tại tiếp xúc đến kích thế giây lát, ba người cùng nhau ngã xuống đất. Ba người bọn họ thế nhưng là thật sự hóa hồn đỉnh phong, đã từng Thương Ngô phái trừ ra trưởng sinh bên ngoài cao nhất chiến lực. Đều là Lôi Tôn năm đó xuất thủ, mới đưa bọn hắn bắt được, ném vào cấm địa. Dưới mắt thế mà ngay cả kích thế đều ngăn cản không nổi. Ba người trên mặt đồng thời tràn ngập ra kinh ngạc vạn phần biểu lộ, sau đó hướng phía kích thế tràn ngập tới phương hướng, ném đi ánh mắt. Chỉ gặp cái kia tới qua cấm địa không ít lần thiếu niên, bây giờ cầm trong tay một thanh bộc lộ giữ tận sát khí chiến kích, đứng ở Lôi Tôn lầu cắt trước đó. Hắn tóc đen tại kích thế bên trong phiêu đãng, bóng lưng mặc dù cũng không khôi ngô, thật có đỉnh thiên lập địa khí thế. Ngoại nhân chỉ có thể cảm giác được Khổng Giao dưới mắt có thế không thể đỡ khí phách, chân chính có thể minh bạch hắn trước mắt trạng thái chỉ có chính Khổng Giao. Hắn kích thế từ từ tăng vọt gần 5 tầng uy lực, để hắn trong con ngươi tràn ngập ra mừng rỡ. Khổng Giao tự nhiên biết mình kích thế ra chỉ là bắt nguồn từ chỗ nào, mắt sáng như nước nhìn qua trong tay Long Truyền Thanh, nhẹ nhàng lên tiếng, đây chính là lực lượng của ngươi à? Long Truyền Thanh làm chú linh trọng khí, tự nhiên có công hiệu, mà nó năng lực hiển nhiên chính là tăng phúc Khổng Giao kích thế. Nương theo Khổng Giao một đường trinh trên nó, chính hướng phía có thể toàn lực phụ tá mình chủ nhân phương hướng đang cố gắng. Có này Long Truyền Thanh nơi tay, trưởng sinh hậu kỳ cũng có thể dễ đến. Như thế Long Truyền Thanh nơi tay, Khổng Giao trong mắt có tự tin mãnh liệt. Gặp được như Lôi Tôn như vậy trưởng sinh đỉnh phong, Khổng Giao dù là không thể địch lại, cũng tuyệt đối có thể thong dong rút đi. Đây chính là có được một thanh tốt chú linh trọng khí, ra chỉ sau kết quả. Vì sao tu sĩ đối với chú linh trọng khí như vậy coi trọng, có chút ít nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Khổng Giao chấn động tại khí thế toàn thân đống nhiên tu liễm. Long Truyền Thanh cũng phi thường phối hợp đem mình uy năng thu hồi, tại Khổng Giao trên bàn tay phát ra vui sướng ngâm khẽ thanh âm. Khổng Giao bàn tay khẽ vuốt tại Long Truyền Thanh kích trên thân, trong mắt có vẻ ôn nhu. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Truyền Thanh thu nhập thức hải. Long Truyền Thanh khí linh là bởi vì Khổng Giao kích thế mà sinh. Nó linh còn tại, tự nhiên không cần giống cái khác chú linh trọng khí, còn cần luyện hóa. Chỉ cần Khổng Giao còn sống, liền có thể tùy tâm sở dụng điều khiển nó. Đây mới là thuộc về mình chú linh trọng khí. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao trên thân kích thế đã không có một tia lưu lại. Hắn vừa mới đưa mắt, thanh lanh con ngươi nhìn về phía trước tiểu đỉnh. Trong đỉnh Lôi Tôn chính nhìn xem mình, tựa hồ là bởi vì Khổng Giao mới triển lộ ra thực lực, trong mắt của hắn có thật sâu vui mừng. Tựa như là trong nhà mình xem trọng hậu bối rốt cục trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, làm trưởng bối khoái ý. Lôi Tôn mắt thấy Khổng Giao, chỉ nghe hắn tiếng nói vang lên, phần của ta lễ vật, ngươi rất là ưa thích. Thích lắm. Thích cực kỳ. Khổng Giao cung kính thở dài, ấm áp cười một tiếng, lộ ra nụ cười sán lạ. Lôi Tôn cái cầm điểm nhẹ, nhẹ nhàng tiếng nói bắt đầu chậm chậm nói liên quan tới Long Tuyển Thanh đủ loại. Chú linh trọng khí có hai loại rèn đúc phương pháp, một loại là chú linh chi pháp rèn đúc, lấy trưởng sinh thần hồn lấy chú linh chi pháp luyện hóa thành khí linh, rót vào trọng khí phôi thai bên trong, trở thành khí linh. Một loại là lấy tự thân tu vi tính mệnh ôn dưỡng ra khí linh. Cái trước hơi có chút nhu lợi, uy lực bên trên cũng là không kém tại ngang nhau phẩm chất chú linh trọng khí. Mà dù sao không phải chân chính trên ý nghĩa khí linh, không có trưởng thành không gian. Tỷ như ngươi trôi này cựu thủ dao, chế tạo lúc là hạ phẩm chú linh trọng khí, như vậy về sau chỉ có thể hạ phẩm. Những này khổng dao đều là biết đến, bất quá Lôi Tôn phát biểu, hắn nghe được cũng là cung kính. Chăm chú gật đầu, cũng không xen vào. Lôi Tôn tiếng nói chưa ngừng, tiếp tục nói ra, mà Long Tuyển Thanh chính là lấy thứ hai một loại phương pháp rèn đúc ra. Nó trước đó bản thể mặc dù nát, linh thể còn tại, ta liền vì nó chế tạo một bộ mới thể xác, càng sâu lúc trước. Nó bởi vì ngươi mà sinh ra. Nó cũng sẽ theo tu vi của ngươi tăng cao, cảnh giới kéo lên, càng ngày càng mạnh. Một ngày kia, nói không chừng có thể vấn đỉnh chú linh trọng khí đỉnh phong, trở thành một thanh cực phẩm chú linh trọng khí. Những lời này Khổng Giao nghe được con mắt sáng như tuyết. Long Tuyển Thanh tại mình thăng luân lúc liền đi theo chính mình. Dưới mắt mình rốt cục trưởng sinh, nó cũng thành công đưa thân chú linh trọng khí hàng ngũ. Nếu có thể một đường làm bạn mình, như Lôi Tôn nói tới như thế, trở thành cực phẩm chú linh trọng khí, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn.